Chương 305. Bao phủ dự, hoài, viên thuật vỡ. Đến Lương Châu, trời sinh dị tượng. Chương 305. Bao phủ dự, hoài, viên thuật vỡ. Đến Lương Châu, trời sinh dị tượng. Viên thuật cùng với những cái khác chư hầu không giống. Viên gia bốn đời tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, đứng ở đại hán quyền lực cao nhất mấy trăm năm, có thể tưởng tượng dưới bọn họ môn sinh có bao nhiêu, gốc gác dày bao nhiêu. Chỉ cần dựa vào danh vọng liền có thể lại kéo vô số người mã, người như thế, hoặc là hàng, hoặc là nhất định phải giết. Bằng không chính là mầm họa, chỉ có thể chết càng nhiều người. Trần Nặc nhìn hắn độ thiện cảm hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên là sẽ không chân tâm đầu hàng. Cho tới để cho chạy viên thuật, để cho cùng Viên Thiệu phân liệt viên gia tài nguyên, cho tới bây giờ đã không còn cần phải. Bởi vì, hắn bác phạt đại quân đã đi đến Ký Châu, lập tức Viên Thiệu cũng sẽ tùy theo diệt. Trần Nặc cùng Viên Thuật nói chính là, nếu như nó có thể ngăn trở hắn 25 vạn đại quân, liền có thể mạng sống, bằng không, chỉ có thể tiễn hắn một đoạn. Cho tới vì sao như vậy? Một là, hắn không muốn quy mô lớn đầu hàng, không phá thì không xây được, chỉ có thông qua đại chiến, danh chính ngôn thuận quét sạch một nhóm kẻ địch. Như vậy, cảnh nội mới có thể lâu dài yên ổn. Hai là, nghiền ép cục, quang minh chính đại, đao thật súng thật đạt được thiên hạ, mới sẽ làm lòng người phục khẩu phục. Nói xong, Trần Nặc Lưu Vương Việt xuất 500 thân vệ hộ vệ Viên Thuật, liền phẩy tay áo một cái bảo, xoay người rời đi. Chúng mi cũng đi theo sau hắn, nhanh nhẹn rời đi. Như vậy, quân viên còn có năng lực chống cự sao? Đáp án vì là phủ. Không đề cập tới quân viên 25 vạn tinh nhuệ bị Chu Du thanh không, Hoài Nam, Dự Châu chỉ còn người già yếu bệnh tật, binh lực chống vắng. Mất đi thủ đô đầu mối chỉ huy, không cách nào điều động lương thảo, binh lực trợ rút, nhất định cố thủ cô thành. Thủy tinh đều bạo, kết cục đã được quyết định từ lâu. Ngay ở Trần Nặc bắt giữ Viên Thuật thời gian, Duyên Châu, Nam Dương, Lạc Dương, Giang Đông, Lư Giang, Quảng Lăng, tổng cộng 300.000 đại quân, quân chia thành 6 triệu, cùng nhau kiếm chỉ Thọ Xuân. Hạ quốc đại quân phát huy nhất quán đánh dầu có trượng phong thái, vòng vo pháo, ba cung nỏ liên châu bắn một lượng, nổ nát tường thành, lại phụ chi lâu xe, xào xe cùng sử dụng, viễn trình hỏa lực áp chế. Ngoài ra còn có lượng lớn một mạn thang lây. Viên Thuật quân liên tục bại lui. Đặc biệt là Quảng Lăng đường này, 180.000 đại quân ở giả hủ, quét ra, từ thứ ba người dẫn dắt đi, thế như trẻ tre. Chủ đánh một cái nhanh. Ba ngày đi nhanh 200 bên trong, trực tiếp giết tới Thọ Xuân thành dưới, lập tức quân chia thành năm đường, trong ngoài vây công. Từng tòa thành trì dồn dập luân hãm, xuyên vào đại hạ quân kỳ. 7 ngày trong thời gian, Hạ quốc đại quân liền bao phủ toàn bộ Dự Châu, Hoài Nam. Viên Thuật thế lực từ đó tan thành mây khói. Đại trọng hoàng cung, phòng nghị sự. Viên Thuật tóc hai bù xù, co quắp ngồi ở long y địa đạp, đặt, đặt. Lanh lảnh tiếng bước chân vang lên, Viên Thuật đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vằn vện tia máu. Chỉ thấy Vương Việt bước nhanh mà đến, phía sau theo mấy chục tên cầm y địa vệ, trong đó càng có một người bưng cái đệm lót. Đệm lót trên bày đặt một bình rượu, một cái bình rượu. Trần Nặc không có đến sao? Viên Thuật âm thanh khàn khàn, nhìn bình rượu, kết nối hạ xuống vận mệnh sớm có dự liệu. Chúa công nói, tướng quân chính là hắn cố nhân, tướng quân kết thúc, hắn tâm có không đành lòng, nguyện tướng quân tự tuyệt, không có nhục vi danh. Thử, không phải là vừa chết sao? Viên Thuật cắn răng đứng lên, phẫn nộ quát, cầm kiếm tới, làm cái rượu độc có ý gì? Ta Viên công lộ như thế đàn bà chít chít sao? Vương Việt nhìn Viên Thuật một lúc lâu, vẫn là hiếu kỳ hỏi, tướng quân vì sao không chân tâm hàng ta chúa công? Tiên sư nó, nếu không là hắn, nhất thống thiên hạ sẽ chỉ là chấm, sẽ chỉ là chấm. Ngươi có biết hay không? Chấm hàng cái rắm. Con mẹ nó, xem người thật chuẩn, liền chấm thật hàng giả hàng đều biết. Viên Thuật nộ mà rít gào, đưa tay nói, Linh ở dưới kiếm chết, không làm hán quốc quân. Kiếm đến. Này không phải rượu độc, là mật nước. Vương Việt đem rượu tôn đưa cho hắn, suy nghĩ một chút lại đem bội kiếm cũng đưa cho hắn, lại nói, Hạ Vương nói rồi, quen biết một hồi, hắn có thể cho ngươi dòng dõi một cái hầu tước, nhưng con trai trưởng không thể. Ngươi không chỉ có viên rượu một cái dòng dõi đi. Viên Thuật sững sờ nhìn Vương Việt, Trần Nặc lời ấy, có thể nghe ra hắn sẽ không làm khó hắn người nhà, hắn mím môi nói, từ Châu Đông Hải có một con tên là Biên Quá, đem hầu tước cho hắn đi. Nói xong, hắn không có tiếp nhận bình rượu, trực tiếp nắm lấy bầu rượu, ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Trần Nặc còn là một trung hậu người a. Viên Thuật than nhẹ một tiếng, hít sâu một cái, ánh mắt ngưng lại, rút lên bảo kiếm, hoành lên kiếm mạnh mẽ lôi kéo. Bùng lang, kiếm theo thi thể đồng thời ngã nhào trên đất. Viên Thuật vỡ. Thọ Xuân Vương cung thư phòng. Chúa công, trận chiến này chiếm cứ Hoài Nam, Dự Châu biết dùng người khẩu đại khái 950 vạn, binh mã 8 vạn, lương thảo 1.500.000 thạch, còn lại vật tư không tính. Từ thứ hướng về Trần Nặc báo cáo thu được tình huống, thấy Trần Nặc gật đầu, hắn lại hỏi, chúa công, Viên Thuật bách quan xử trí như thế nào? Trần Nặc phất tay khiến Điển Vi đưa cho Từ Thứ một cái danh sách. Tên này riêng là hắn ngày gần đây dùng hệ thống sàng lọc đối địch quan chức, đối với những thứ này không giao tình, hắn cũng sẽ không lưu tình. Trong danh sách, toàn bộ xử tử. Còn lại quan chức đồng ý xuất sĩ, sát hạch thông qua, chọn ưu tú mấy người, không muốn xuất sĩ, về vườn chính là. Khác điều Đào Khiêm vì là Dự Châu thứ sử, chấp trưởng Dự Châu, Cửu Giang hồi phục Dương Châu quản lý, do Lỗ Túc sắp xếp đi. Vi thần tuân mệnh. Từ Thứ chắp tay tuân mệnh, cho đến ngày nay khoa cử chọn lựa lượng lớn trung thành cơ sở quan chức, đại thế đã thành, không cần lại làm quan viên nhọc lòng chiêu mộ. Hả, đúng rồi chúa công, Dự Châu Hoài Nam khu vực siêu tập mỹ nhân 800 tên, đặc biệt là Viên Thuật một nữ Viên Oánh, dung mạo tuyệt thế, muốn vi thần hiện tại cho ngài đưa tới sao? Trần Nặc đứng lên, khoát tay áo một cái, nở nụ cười, bác phạt cấp bách, cô tức khắc liền lên đường, có thể không có thời gian. Hạch, ân, trước tiên đưa đến Lạc Dương để Vương hậu sàng lọc đi. Nói, hắn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên xoay người hỏi, Nguyên Trực, tự Giang Đông phân phối hải quân làm sao? Chúa công, ở Hoài Nam Bình Định lúc, Tưởng Khâm, Lưu Nông, Lục Tốn ba vị tướng quân liền hỏa tốc xuất quân trở về, ít ngày nữa thì sẽ xuất 40.000 hải quân chỉ huy Liêu Đông, ngoài ra ở Thủy Sư đến từ Châu lúc, Cam Ninh, Chu Thái hai tướng cũng gặp theo kế hoạch lên thuyền. Trần Nặc trầm ngâm, trong lòng nuốt nuốt Bắc phạt đại quân an bài. Đệ nhất đường, Duyện Châu 300.000 đại quân, công Ký Châu. Đệ nhị đường, Hà Nội 7 vạn đại quân, công Ký Châu, kiểm chế Tịnh Châu. Thứ ba đường, Quan Trung 130.000 đại quân, công Tịnh Châu. Thứ tư đường, Giang Đông Hải quân 4 vạn, công Liêu Đông. Thứ năm đường, Lương Châu 20 vạn thiết kỵ, công Hung Nô. Ngoài ra liền xem ra Cát Lượng còn có thể lại điều động bao nhiêu khương cưới. Thứ sáu đường, 20 vạn Thái Hành Sơn ở giữa, bất cứ lúc nào thủ thế chờ đợi, phát động tập kích. Dòng dáng 104 vạn đại quân, 6 triệu đồng tiến. Mà đối thủ có Tào Tháo, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Công Tôn Độ, Trương Dương, Hung Nô, Tiên Ti. Những này tất cả mọi người, bao quát tự cho là trốn ở nơi sâu xa nhất vũ châu Công Tôn Toản, hắn đại quân cũng có thể bất cứ lúc nào giết tới, nhìn bọn họ còn làm sao dám trợ rút. Nghĩ, hắn sửa sang lại vào áo, cười nói, truyền tin ra Cát Lượng, để cho không cần phải lo lắng ẩn giấu độc tĩnh, tức khắc quy mô lớn chiêu mộ khương kỵ nhập ngũ, lần này có thể không theo kế hoạch diệt sạch Hung Nô, liền xem trận chiến này. Nói xong, nghĩ có thể diệt hồ, Trần Nặc liền nhiệt huyết sôi trào, hắn bước nhanh bước ra thư phòng, triệu tập thân vệ gọi lên Quách Gia, Giả Hủ, cùng người khác thê thiếp môn thẳng đến Lương Châu mà đi. Một người ba kỵ, cương quyết như điện. 7 ngày sau, liền đến Lương Châu. Mặt trời chiều ngã về tây, đem giữa bầu trời đám mây nhuộm đỏ, nhuộm đẫm thành một bức cấp độ sử thi tráng lệ bức tranh. Bầu trời bên trên, miêu tả từng hình ảnh khí thế bàng bạc cảnh tượng, hoặc rộng lớn, hoặc máu tanh. Long hưng khởi sự, tử vi giáng thế, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Máu nhuộm trời xanh, thất sát lập nhật, thiên ngai đạp tận năm hồ cốt. Đế vương giận dữ, sát chết trôi trăm vạn, dị tộc chín thất không nam nhi. Ngự giá thân trình, vạn dân làm lễ, phiêu linh du tử hồi phục Hán. Trần Nặc nhìn trên thảo nguyên vô số người Hán chắc tay, vì lệ cảnh tượng, một đá chiến mã, trong lòng đọc thầm nói: cô mang bọn ngươi quy Hán về nhà. Chương 306. Thu mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Trăm vạn cương dân quy lệ. Chương 306. Thu mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Trăm vạn cương dân quy lệ. Phóng ngựa ra tiêu quan, đại mạc cô yên trực. Giữa bầu trời mây lửa, phản phất theo tiếng vó ngựa rung động kịch liệt. Phong vân kịch liệt biến hóa. Phu quân, xem, ta đệ thu mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Bên hai truyền đến tiểu kiểu, điêu thuyền mọi người kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả hàng ngày dịu dàng yên tĩnh đại kiểu, Đường Cơ cũng là duyên dáng gọi to liên tục. Này tám chữ, quan đọc lên đến, đều làm các nàng thân thể một trận run rẩy. Trần Nặc ngẩng đầu. Giữa bầu trời từng hình ảnh kỳ quan. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, thiên ngai đạp tận năm hồ cốt, dị tộc chín thất không nam nhi, phiêu linh du tử hồi phục Hán, tự tốc chuyển đổi, phun trào ra tám cái màu đỏ vàng chữ triện khắp với bầu trời, thu mệnh với thiên, ký thọ vĩnh xương. Lúc này Trần Nặc trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng hào hùng, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Vạn tộc quy Hán, giết ra một cái vạn thế thái bình. Chí khí đầy cõi lòng, tướng do động lòng, khí vương giả tự sinh. Hắn tâm thần chìm vào hệ thống, một lát sau, tiến lặng nhấn like. Trần Nặc cho rằng hệ thống chỉ là cho hắn ra chỉ cái đế vương bằng sáng, cũng không biết, đây là lần này Bắc phạt chân thực khắc họa. Tiểu Kiêu nhìn bầu trời cảnh tượng, cũng cảm giác muốn bạo, nàng rục ngựa tiến lên, phu quân trời sắp tối rồi, đại quân không thích hợp đi nhanh, thay ngựa bên cạnh xe tàu biên nghỉ ngơi đi, ngài trên tiếp thân xe, tốc độ xe còn nhanh hơn, tuyệt không làm lỡ thời gian. Điều thuyền cũng theo tiến lên, trên ta xe đi, vừa nhanh lại ổn, còn bảo đảm không lật xe nha. Châu Tiến, ta xe lớn, ngồi thoải mái, hiện tại đều là đường xi măng, xe của ai bất ổn nhỉ? Từng đạo tha thiết âm thanh vang lên. Trần Nặc nhìn về phía sau xe ngựa, lại nhìn bốn phía bốn phương tám hướng, đội vàng cưỡi ngựa hướng về Trương Dịch Cản vẻ mặt hưng phấn cư dân. Đám người bọn họ 7 ngày liền tìm đến Lương Châu, lúc này cự ra Cát Lượng tổ chức xuân canh đại hội, triệu tập Lương Châu toàn cảnh sở hữu thương dân, mượn cơ hội chiêu mộ khương kỵ, còn có 2 ngày. Thời gian đầy đủ, cũng không có thời gian. Một năm trước, Lương Châu trong không khí tràn ngập bạo ngược, máu tanh, giết chóc. Mà lúc này Lương Châu nhưng hiện ra một luồng sinh cơ bừng bừng thái độ. Đối với gia Cát Lượng linh cơ hơi động tổ chức xuân canh đại hội, hắn cũng rất chờ mong. Hơn nữa, hắn có linh cảm, bởi vì cao sản hạt giống Bắc Lô, có án phản phạ, vô số dê bò sữa tồn tại, lần này xuân canh đại hội chắc chắn xuất hiện kỳ tích. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay đánh gậy mọi người nói, tối nay không chạy đi, đóng trại nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày lại tiếp tục tiến quân. Ừ, thật ư. Ta đi trải thảm. Ta đi bãi Simon. Đến mấy người giúp đỡ. Trần Nặc linh cảm sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng vẫn là coi thường cao sản lương thực mang đến uy lực cùng mê hoặc đến cùng lớn bao nhiêu. Nó ấm tư dâm dục. Đối với bây giờ dễ rủa ở chết đói biên giới bách tính tới nói, mỹ nhân không trọng yếu, biệt thự không trọng yếu, hương xa không trọng yếu, không mua được lương thực tiền tài cũng không trọng yếu. Thậm chí ngay cả mệnh cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là lương thực, không phải này đồ ăn phải có thật mỹ vị, mà là có thể ăn no. Rất đơn giản yêu cầu, có thể ở bây giờ nhưng là hy vọng xa vời. Hơn nữa, cổ đại đối với thần linh tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, mọi người thông thường đem vượt quá nhận thức sự vật, xưng là thần tích. Mà có thể mẫu sản hơn 10 thạch lương thực hạt giống, đối với hiện nay bách tính mà nói, không thua gì trong đất mọc ra vàng. Này không phải thần tích là cái gì? Hơn nữa là bọn họ tận mắt chứng kiến thần tích. Khi biết Hạ Vương ở Trương Dịch ngoại thành tổ chức xuân canh đại hội, phân phát hạt giống, vô số khương dân mang theo lão mang ấu xuất hiện mà tới, quá xa địa phương thanh niên trai trắng cũng là cưỡi ngựa cực tốc tới rồi. Hai ngày sau, Trương Dịch ngoài thành, một tòa đài cao dựng đứng, bốn phía OFF khương dân nối liền trời đất, chen tràn đầy, chen vai thích cánh, dồn dập nóng trông lấy chờ. Liền ngay cả chu vi vũ khí chỉ thiên 160.000 Tây Lương thiết kỵ từ về số lượng xem, đều cảm thấy nhỏ bé. Qua loa vừa nhìn, đầy đủ 100 vạn khương dân. Xem, ra các thứ xử đến rồi. Âm ý bên trong, không biết ai hô một cổ họng, hiện trường đông nhiên yên tĩnh lại, tình cảnh không lâu lắm liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ra các lượng hiện thân trên này, đứng đó một lát, đợi được hiện trường bên trong ồ ồ tiếng hít thở như phong tương vang lên lúc. Hắn thấy điếu đủ khẩu vị, mới không nhanh không chậm nói, năm ngoái hạ vương ban xuống hạt giống bắp nô, toàn ý lại chưa bị gieo, thu gặt, vận tải, mới có thể được mùa này vô số vàng rực rỡ lương thực, lượng đa tạ chư vị. Bản quan hướng về chư vị báo cáo lại, năm ngoái bắp nô bình quân mẫu sản 11 thạch, đạt đến 726 cân. Ao ào rào, âm thanh trải qua khẩu khẩu tương truyền, một người hô, trăm người hô, vạn người hô, 1 triệu người hô. Hiện trường trong nháy mắt nổ. Mà khi mọi người sau khi hết khiếp sợ, dồn dập tìm hỏi tham dự gieo, thu gặt cùng tộc nhân. Mà Mê Đương, Triệt Lý các hai người cũng ở trong đó, bọn họ bị liễu ra liễu díu vấn đề nhân chìm, mẫu sản 11 thạch, có thật không? Là có thật không? Hạ vương đúng là thần sao? Đương nhiên thật sự, ta từng trồng, cũng thu gặt quá, mẫu sản 11 thạch, chỉ nhiều không ít còn hạ vương đương nhiên là thần. Chúng ta lệ mấy trăm năm thần, bọn họ cho chúng ta ăn no sao? Chỉ có hạ vương cho chúng ta ăn no, hắn không phải thần là cái gì? Đúng, hạ vương là thần. Lương Châu có hạ vương biết bao hành vậy? Trời ạ, mẫu sản hơn 10 thạch bắp nô, này phải cho chúng ta loại lời nói. Dù cho sau đó mấy năm không thu hoạch được một hạt nào, chúng ta cũng có thể ăn no no. Hạ vương thật sự phát lương loại sao? Gia Cát Lượng trên mặt mang theo đủ cười, lắc quạt lông, vẻ mặt thong dong, đợi được trong sân âm thanh ngừng lại, vô số người ánh mắt lại lần nữa cấp thiết nhìn về phía hắn lúc, hắn mới cười nói, phái đưa bắp ngô lương loại tự nhiên làm thật. Nhưng loại này tử chư vị nói vậy cũng biết, chỉ có thể gieo một mùa, mà như vậy thần vật, tự nhiên cực kỳ hi hữu, bản quan hướng về hạ vương thần cầu, mới có thể ban tặng ở đây chư vị mỗi người 2 mẫu đất hạt giống. Như muốn thu được càng nhiều, thì cần vào hạ tịch, học tiếng Hán, xuyên Hán phủ, càng cần phải thu được quân công. Lần này bắc phạt, muốn đạt được càng nhiều hạt giống người, có thể báo danh tổng quân, 2 tháng sau liền có thể bằng quân công đến linh hạt giống, vừa vặn đuổi tới bắc nô gieo. Nói cho bản quan, bọn ngươi dám chứ không? 2 mẫu đất lương thực có thể ăn nhiều lâu? Một trận báo hòa mỗi bữa no, bọn họ khẳng định là phân rõ ràng. Huống chi nhiều người như vậy, hơn nữa chu vi mạnh như vậy đại hạ quân, cái gì kẻ địch đánh không lại? Đừng nói bắc phạt, chính là đánh tới biển lớn, đại tần, dỗ ma, vậy cũng là dễ dàng a chiến. Chiến, chiến. Mọi người chỉ do dự nháy mắt, tất cả mọi người muôn miệng một lời, dồn dập thỉnh cầu xuất chiến. Đột nhiên, ô ô ô, tiếng kèn lệnh vang lên. Xa xa, gấp gáp gót sắt thanh từ xa đến gần. Hạ vương, trời ạ, hạ vương đến rồi. Vô số người kinh ngạc thốt lên xoay người, chỉ thấy một cây to lớn đại hạ vương kỳ đứng sừng sững, 2000 kỵ thân mang lóng lánh ánh sáng màu vàng óng áo giáp thiết kỵ, như thiên thần giáng thế, bay nhanh mà tới. Đoàn người tự động hướng về hai bên phân tán, từ bên trong mà mở. Chân nặc xuất quân, thúc ngựa chỉ trên đài cao, điềm ngựa mà đứng, xoay người nhìn về phía mọi người. Một thân màu đen vàng vảy rồng áo giáp, tóc đen tung bay, mày kiếm bay xéo, mặt như lao gọn, hai mắt sán lạn như ngôi sao, điềm ngựa mà đứng ở đại hạ vương kỳ bên dưới, trong nháy mắt toàn trường chú ý cao quý, uy nghiêm, lóa mắt. Hắn là đại hạ chi chủ, hắn là đệ nhất thiên hạ chư hầu, hắn vẫn là đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được thần thoại. Hắn càng làm cho bọn họ không còn nhẫn đói chịu đói thần, là sống miễn cưỡng thần, là bọn họ muốn dựa vào thần. Từng đạo thân phận gia trì, trần nặc trên người phảng phất long lanh chói mắt ánh sáng lóa mắt huy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí không dám đứng đối mặt. Bây giờ lễ nghi là không cần quỳ lạy, thương tộc tiêu căng khó thuần, càng không có quỳ lạy quen thuộc, nhưng chẳng biết vì sao, khi bọn họ nhìn thấy Trần Nặc thời gian, phản phất cảm giác mình chính là run rế ngước nhìn trời xanh, dồn dập không tự chủ được quỳ xuống, cùng hô nói, hạ vương bạn thuế, thiên thần bạn thuế, bình thân. Trần Nặc tay trái chậm rãi hướng lên trên nâng lên, mở ra chân thị chi nhãn. Chương 307. Xảo mộ khương kỵ 20 vạn, kiếm chỉ hung nô. 124 vạn bắc phạt quân. Chương 307. Xảo mộ khương kỵ 20 vạn, kiếm chỉ hung nô. 124 vạn bắc phạt quân. Đà tạ hạ vương. 100 vạn cư dân dồn dập đứng dậy, dòng người như hải dương giống như chập trùng. Trần Nặc vẫn mở ra chân thị chi nhãn, đưa mắt nhìn quét, thật lâu chưa từng mở miệng. Trong sân âm thanh yên tĩnh, liền tiếng hít thở đều thấp không nghe thấy được. Trần Nặc sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng nhìn quét tình huống nhưng cũng không là rất lý tưởng. Những này khương dân trung thành số lượng rất nhiều, nhưng trung thành độ nhưng cũng không cao. Những người này đối với hắn nhiều là quý, là sợ, cũng có lấy lòng. Hắn hợp nhất sĩ tốt, truyền vào chiến hồn nhiều năm, đối với trung thành độ rất mẫn cảm. Những người này bình quân trung thành độ chỉ có người hắn một nửa. Không thể nói là nhiều thất vọng, có thể nói là trong dự liệu. Đại Hán, Đại Đường, Đại Minh đều dẹp điên dị tộc, nhưng lấy xử vì là dám, kết quả cũng không tốt. Hắn vẫn luôn rõ ràng, một mực không điểm mấu chốt làm việc thiện sự, phát thiện tâm, chỉ là lấy chết chi đạo. Người tốt làm việc thiện một đời, một cái sai sự, gọi lộ ra nguyên hình. Người xấu tội ác một đời, bỏ xuống đồ đao, gọi lập tức thành Phật. Trinh nữ thất thiết, không bằng lão cơ tòng lương. Lúc này hắn có cao sản lương loại, nhưng người người đều ăn no sau, chỉ có thể muốn có được càng nhiều. Cũng lúc, hắn làm sao cho bọn họ? Hắn là người, không phải thần thật. Văn hóa ngăn cách vẫn là tồn tại, dung hợp dân tộc là cần một quãng thời gian rất dài để hoàn thành. cũng không thể người người đều dùng chiến hồn chứ. Hắn nào có nhiều như vậy chiến hồn. Nhưng lúc này, những người này vẫn là sức chiến đấu, đều có trung thành độ, sàng lọc dưới vẫn là có thể nạp để bản thân sử dụng. Lần này tập kích Hung Nô, là hành bắt ba ba trong dọ kế sách, thương dân tác dụng cũng chỉ là hình thành một đạo thiết kỵ trường thành mà thôi. Muốn cầu cạnh hắn, mà chờ chiến thắng trở về lại phát lương loại, trung thành độ tự không có vấn đề. Mà hắn nếu dùng Tây Lương thiết kỵ, đối với những này thương dân tự nhiên là gặp thật nhiều kiên trì. Nhưng cái khác tỷ như Hung Nô, tiên ti mà, hắn là không có thời gian, cũng không tinh lực đi cảm hóa. Nghĩ, Trần Nặc rút ra xích tiêu kiếm, quát to, Bắc phạt Hà Sáo, Long Du Tịnh Châu, thanh chấn động vạn giảm thảo nguyên, người nào dám chiến? Chiến! 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 100 vạn thương dân, 160.000 Tây Lương thiết kỵ, 4 vạn chiến hồn thiết kỵ, cùng nhau theo tiếng hô to. Được! Trần Nặc giơ tay, mọi người âm thanh đình chỉ, hắn tiếp tục nói, trận chiến này cô tự thương dân tuyển binh 20 vạn, chờ chiến thắng trở về mỗi người phát lương loại 100 mẫu, chết trận trợ cấp gấp 10 lần. Có quân công lại khác toán trọng thưởng. Một mẫu bắp ngô lương loại cũng là mấy cân mà thôi, 100 mẫu cũng là mấy thạch lương. Mà khương các người dân nghe nói 100 mẫu hạt giống, vậy thì là hơn 1.000 thạch lương a, hơn nữa còn là kháng hàn hạt giống. Tất cả mọi người dồn dập xin chiến. Trần Nặc phất tay, Trương Liêu, Từ Vinh, Hoa Hùng, Trương Tú, Gia Cát Lượng, Ma Siêu, Ngụy Duyên, Bàng Đức nghe ra lệnh tráng sàng lọc tinh tráng sĩ tốt. Sàng lọc xong tinh tráng chi sĩ, Trần Nặc lại đem trung thành độ thấp loại bỏ, xuất trinh sắp tới, tự lấy trung thành làm trọng. Nhưng sinh sống ở kẻ thích hợp hoàn cảnh sinh tồn bên trong 100 vạn cư dân, ngũ tạng tuyển một, sức chiến đấu vẫn là không tầm thường. Nếu chính là hắn chinh chiến, vũ khí hắn cũng không keo kiệt, mỗi người phát ra một bộ ngực hàm nạm tấm sắt giáp ra, cùng với một cái chế tạo binh khí. Mà khác bao phủ Dự Châu, Hoài Nam còn phải hơn 1.500 chiến hồn, hắn cũng toàn bộ sử dụng đi ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, hắn còn nhân cơ hội từ bên trong thu phục 10 vị nhị lưu võ tướng, hơn 160 tên tam lưu võ tướng, Mê Đường, Triệt Lý Cắt bọn người ở trong đó. Có cơ hội này 1 triệu người bên trong mò cá lớn, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Gia Cát Lượng sắp xếp đại quân đem Bắc Ngô lương loại phân phát 100 vạn cư dân, phân phát mọi người sau. Chúng tướng xuất lĩnh 160.000 Tây Lương thiết kỵ, 3 vạn chiến hồn thiết kỵ, 5.000 bạch mã nghĩa tổng, 5.000 huyền giáp thiết kỵ, tổng cộng đại quân 400.000, liệt trận trước mặt. Đại quân nhiều sao? Nhiều, cũng không nhiều. Nếu bàn về càn quét Hung Nô chiếm lĩnh Hà Sáo, thừa sức, nhưng đừng có quên nha Hung Nô dân tộc du mục, không có chỗ ở cố định, người người biết cưỡi ngựa, đánh không lại, trốn, bọn họ là am hiểu nhất. Trần Nặc lần này mục tiêu, liền đem 100 vạn Hung Nô một lưới bắt hết, một trận chiến để trong lịch sử lại không Hung Nô. Không chỉ có nơi đây 400.000 đại quân, quan trung Cao Thuận, Hoàng Trung, Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ mọi người 1.900 hám trận doanh chờ 14 vạn đại quân cũng sẽ xuất chiến. Đánh trận, đánh trận, đánh chính là sĩ khí. Gia Cát Lượng từ lâu giết lợn làm thịt dê, chuẩn bị kỹ càng rượu tiệc, trong sân mùi rượu phân tán. Một phen thể sư tiệc rượu sau, Trần Nặc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, xài bước chiến mã, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Bác phạt đại sự, hôm nay lúc trước, vũ khí lương đủ, làm bác khắc Trung Nguyên, dẹp yên tứ gì? Trận chiến này, đông đến Liêu Đông, nam đến Hoàng Hà, tây đến Tây Vực, bắc đến biển lớn, phàm giang hà sở trí, đều vì hạ thổ. Phàm nhật nguyệt chiếu, đều vì hoa hạ." 40-10 vạn đại quân ngồi ở trên chiến mã, giáo chỉ thiên, nhiệt huyết sôi trào, giang hà sở trí, đều vì hạ thổ. Nhật nguyệt chiếu, đều vì hoa hạ. Trần Nặc nhìn chung quanh một vòng, nói: "Trận đầu trước tiên diệt Hung Nô, theo tình báo biết được, Hung Nô có dân 100 vạn. Gia Cát Lượng, Ngụy Duyên, Mã Đại ở đâu?" "Thần ở." Ba người ôm quyền ra khỏi hàng. Mệnh Gia Cát Lượng làm chủ tướng, Ngụy Duyên, Mã Đại là phó tướng, lĩnh 100.000 Tây Lương thiết kỵ, từ Âm Sơn ở ngoài, thủ giữ Ngũ Nguyên, Sóc Phương, Định Tương ba quận nơi Hung Nô khả năng chạy trốn trường thành lối ra, mở miệng: "Nhiệm vụ của các ngươi là không cho một tên Hung Nô có thể tự phương bắt chạy ra, các ngươi có dám lĩnh mệnh?" Gia Cát Lượng mọi người tầng tầng ôm quyền: "Thần lĩnh mệnh." "Thiện." "Ma Siêu, Bàng Đức, Mã Thiết, Mã Hưu, Mê Đường, Triệt Lý Cát." "Thần ở." "Mệnh Ma Siêu, Bàng Đức làm chủ tướng, những người còn lại vì là phó, một người lĩnh khương kỵ 100.000, tổng cộng 20 vạn kỵ, thẳng đến Hà Sáo cửa lớn phía tây, Âm Sơn, núi Hạ Lan chỗ hổng. Cô mệnh lệnh là phong tỏa này chỗ hổng, dựa vào trưởng thành xây dựng công sự phòng ngự, không nên để cho Hung Nô một binh một tốt tự phía tây chạy ra, có dám làm được?" "Chúng thần tuân mệnh." "Hung Nô tự bắc, tự tây chạy ra con đường bị đóng kín, tự nam trốn, có quan hệ bên trong 130.000 đại quân lên phía bắc, tự tây còn có Thái Hành Sơn 20 vạn đại quân, hơn 2 triệu bách tính ngăn cản. Quân địch đã thành cua trong giỏ." "Trương Liêu, Từ Vinh, Trương Tú, Hoa Hùng." "Mặt tướng ở." "Đường này đại quân, do cô tự mình chỉ huy, chư vị vì là phó, linh 3 vạn chiến hồn thiết kỵ, 5.000 bạch mã nghĩa tổng, 5.000 huyền giáp thiết kỵ, 6 vạn tây lương thiết kỵ, chúng ta nhiệm vụ là đem Hung Nô nam tử không phân già trẻ, mang đem, toàn bộ chu diệt, tuổi già, toàn bộ chu diệt. Đây là quân lệnh, người trái lệnh, chém." Trương Liêu bọn 4 người cả người run rẩy một hồi sau, ôn quy nói: "Thần, tuân mệnh." "Thiện." "Hung Nô xôi nam cướp đoạt lúc, có thể không phân biệt nam nữ già trẻ. Lấy ác mới có thể trị ác, chỉ có đem hổ mặc kệ hổ con, hổ, hàm răng toàn bộ rút sạch, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Ngoài ra, trận chiến này còn có cái nhiệm vụ, cứu viện Hung Nô cảnh nội 15 vạn người Hán. Chúng ta dẫn bọn họ về nhà." "Mặt tướng tuân mệnh." "Được." "Một trận chiến định phương bắc, bình định họa ngoại xâm, chỉ ở hôm nay, toàn quân nghe lệnh, chỉ huy bắc phạt." Nói xong, Trần Nặc xông lên trước, phóng ngựa nhảy xuống, phía sau 400.000 kỵ một người sóng kỵ, theo sát phía sau, một đường hướng bắc, phi ngựa bay nhanh. Đáng lưu ý chính là, lần xuất chinh này, Trần Nặc không có mang một hạt lương thực, không chỉ có mục tiêu lấy chiến nuôi chiến. Hắn hệ thống bên trong không gian còn có 500 vạn thạch lương thảo, vô số ăn thịt rượu ngon. Lần này hắn liền muốn hoàn toàn phát huy kỵ binh tốc độ ưu thế, vó ngựa đạp thảo nguyên, dẹp yên năm hồ. Mà trải qua Lương Châu một nhóm xảo mộ khương kỵ 20 vạn, Bắc phạt đại quân số lượng tăng lên dữ dội đến 124 vạn. Ta hoa nở sau, bách hoa giết. Chương 308. Viên Thiệu tức giận, Triệu Vân cùng Hàn Đức số mệnh gặp gỡ. Chương 308. Viên Thiệu tức giận, Triệu Vân cùng Hàn Đức số mệnh gặp gỡ. Cái gọi là Hà Sáo, chính là Hoàng Hà Đông buôn biển rộng, bị sơn mạch ngăn cản, chỉ có thể hướng bắc dọc theo núi Hạ Lan tôn trào, lại bị âm sơn ngăn trở, lại theo âm sơn đông tiến vào, cuối cùng bị 800 bên trong Thái Hành Sơn lại lần nữa cách trở, biến đạo hướng nam dọc theo quá hành chạy xuôi, hình thành một đạo mấy tự loan lưu vực. Hoàng Hà lưu vực xem bao như thế, đem khu vực này chụp vào đồng thời, cố gọi Hà Sáo. Mà tên như ý nghĩa, bốn phía ngăn cản Hoàng Hà sơn mạch, cũng là thành Trần Nặc một cái thiên nhiên chi ứng. Lại phụ chi gần ngàn năm đến phòng ngừa dân tộc du mục xâm lấn, kiến tạo trưởng thành, này bộ càng thêm kiên cố, không có sơ hở nào. Hắn chính là muốn lợi dụng cái này đúng, đem cảnh nội sở hữu hung nô một lưới bắt hết. Nhưng cho dù Trần Nặc lên đường gọn gàng, không có lương thảo liên lụy, có thể 54 vạn kỵ binh đại quân, buôn tập hơn ngàn bên trong, còn muốn xuyên việt một mảnh không lớn sa mạc, cũng chí ít cả 8-9 nhật thời gian. Hắn đại quân cho dù lấy lôi đỉnh tiêu diệt viên thuật, có thể tiền tiền hậu hậu cũng bỏ ra thời gian nửa tháng. Lớn như vậy động tĩnh, tin tức lại ngăn tỏa, cũng là rất khó phong tỏa ngăn cản. Ngay ở Trần Nặc binh phát Hà Sáo thời gian, viên thuật diệt tin tức như một trận báo táp giống như bao phủ toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ chấn động, các chư hầu hoàn toàn sợ mất mật. Phía Nam, Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lỗ, Giao Châu ba quận Tôn Quyền, một trận ngơ ngác sau, cực tốc phái ra sứ thần, nhu đồ tập kết phía Nam chi chư hầu, liên hợp kháng trận. Mà phương Bắc, thành tựu Trần Nặc Bắc phạt ở bề ngoài trận chiến đầu tiên tràng, ký châu quân đại trong lều. Viên Thiệu là hét tầm như lôi. Vì sao? Dưới cái nhìn của hắn, Trần Nặc 800.000 đại quân Bắc phạt, ở Duyện Châu Hoàng Hà độ Bạch Mã, đóng quân 300.000. Lại đang Hà Nội đóng quân 7 vạn. Tổng cộng 37 vạn đại quân, Bắc phạt gần nửa binh lực hội tụ ở đây, cái kia đều là tới đối phó hắn nha. Mà hắn kế sách ứng đối rất đơn giản, lấy bất biến ứng và biến, địch không động ta không động. Này sách đúng không? Theo đạo lý tới nói, sát thực chính xác. Trong tình báo Trần Nặc, Triệu Vân, Từ Hoàng đều hội tụ ở đây, cái khác tướng lĩnh cũng là tướng tinh tập hợp. Hạ quốc dưới trướng đánh giỏi nhất trượng đều ở nơi này, những nơi khác còn có thể có uy hiếp gì? Còn có thể tạo thành uy hiếp gì? Hắn Bắc phạt 800.000 đại quân muốn tiêu hao bao nhiêu lương thảo? Triệu Vân án binh bất động, động tác này chính phù hợp tâm ý của hắn, ngược lại cùng Trần Nặc huyết chiến, hắn cũng không có gì lớn sức lực. Vậy thì mọi người cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ thôi. Hắn vừa lúc có thể tọa sơn quan hồ đấu. Đợi được Trần Nặc cái khác nơi chiến trường thất bại, hắn chưa chắc không thể chỉ huy xuôi nam, dẹp yên Duyện Châu. Kết quả là, Viên Thiệu xuất liên quân 45 vạn, đóng quân Lê Dương, cùng Triệu Vân cách Hoàng Hà, liền như vậy đối lập lên. Nào có biết bận việc một tháng, lại phát hiện chính mình đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Này, ai có thể không khí? Chuyện này, quả thực chính là sỉ nhục a. Đùng, một tiếng. Viên Thiệu rộng mở đứng lên, cầm trong tay báo chí xé thành nát tan, rít gào như lôi, Trần Nặc cẩu tặc, làm cái gì báo chí, còn cái gì tin tức sớm biết, khống chế mới nhất hình thức, con mẹ nó, Viên Thuật bị giết chết nửa tháng, báo chí đều ra hai kỳ, ma cái bước. Chuyện lớn như vậy, hắn làm một chữ đều không biết a. Đây chính là lừa dối. Lừa dối? Viên Thiệu mặt đỏ tới mang tai, gân xanh lộ. Chúa công, báo chí là Trần Nặc làm, hắn như thế nào khả năng đem chính mình quân tình để lộ ra đi a, ngài chuyện này. Ai? Tự thụ có chút dở khóc dở cười đứng lên, tiện đà, hắn lại nói, Trần Nặc đem người trong thiên hạ đều lừa, hắn 80 vạn đại quân chỉ là danh nghĩa. Ở bề ngoài quy mô lớn bất phạt, trong bóng tối thì lại thay đổi đầu thương đến thẳng Viên Thuật, tiện tay chảo một cái, khuynh khắc diệt. Lúc này tin tức truyền chí đại doanh, quân tâm bất ổn, như lại hao tổn nữa, khủng, đại cục không ổn a. Hơn nữa, nó dụng binh quỷ dị. Lúc này Duyện Châu, Hà Nội, Quan Trung, Lương Châu đều chân có lượng lớn binh mã, giả giả thật thật, thực sự cân nhắc không ra hắn chân chính dụng ý nhìn qua, nơi nào cũng có thể phát động đại chiến, cũng khả năng hắn nơi nào đều sẽ không đánh. Không thể lợi thêm. Dứt tiếng, lòng người di động. Dưới đài Hung Nô Tiền Vũ chi đệ hô chủ tuyển, U Châu Công Tôn Toản, Liêu Đông Công Tôn Độ chi tử Công Tôn Khang, Ô Hoàn Lâu Bang, cùng với Tiên Ti trở Hồ Khương thủ lĩnh số 2, dồn dập ngẩng đầu lên. Bọn họ lúc này trong đầu chỉ vang vọng một câu nói, Trần Nặc khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đánh bọn họ lãnh địa. Viên Thiệu tức giận liếc mắt tự thụ, lại nhìn về phía một bên vẫn hỏa lực mười phần, đợi một chút là nộ phun toàn trường quét đồ, trong lòng kinh ngạc hắn lại xì hơi, túi đầu không nói tiếng nào. Tự thụ trong lòng đại thán, lúc này chúa công còn đang đánh cái gì mưu tính nhỏ a? Hắn vội la lên, chúa công, đại cục làm trọng a. Chúng ta phương Bắc quần hùng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ cần một phương hướng bị Trần Nặc đột phá, toàn bộ phòng ngự hệ thống thì sẽ toàn diện tăng dã, bốn bề thọ địch, toàn bộ đều thua. Nhất định phải phá phủ trầm chu. Đánh, đánh, đánh. Ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Viên Thiệu tức giận vỗ bàn trực trừng mắt. Hắn vì sao khí? Vốn là Trần Nặc bắt phạt, hắn Trần Nặc công, ta Viên Thiệu thủ. Có Hoàng Hà cách trở, hắn có thể bán độ nhi kích. Thiên nhiên phe phòng thủ ưu thế. Mà hiện tại đây, khỏe mạnh lại muốn công thủ dị hình, mạnh mẽ đem Hoàng Hà ưu thế chắp tay dâng cho người. Này vẫn là Trần Nặc bắt phạt sao? Này rơi ạ biến thành hắn Viên Thiệu nam trình. Hắn Trần Nặc ngược lại biến thành phe phòng thủ, nắm giữ Hoàng Hà ưu thế sân nhà. Ngươi nói này làm người tức giận, không làm người tức giận. Viên Thiệu hỏi ngược lại, để hiện trường lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đánh, xác thực cũng không dễ đánh. Trần Nặc nổi danh quân tiên phong nhuệ, còn có 300.000 binh mã, phần thắng thật sự không cao, quá thấp. Phải dùng kế, dùng kỳ mưu. Ngạnh đôi khẳng định là không được. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời khắc, một đạo vội vội vàng vàng hét lớn truyền vào trong lều, báo: "Khởi bẩm minh chủ, Lang tỷ Khương Hàn Mãnh mang theo tứ tử đi đến Bạch Mã khiêu chiến." "Hàn Mãnh?" Viên Thiệu nhíu mày, này hoặc nhưng là cái phá cục kỳ binh, hắn hỏi: "Hắn mang bao nhiêu binh mã đi đến?" "Bẩm minh chủ, thuyền nhỏ một cái, nam kỵ đồng hành." "Cái gì? Chỉ nam kỵ?" Viên Thiệu kinh ngạc đứng lên, chịu chết à, này không phải không ai ngăn cản hắn sao? "Mẹ, minh chủ, Văn Sửu tướng quân ngăn cản." Hắn nói, nói nhu nhược cử chỉ, hắn tuyệt không nung chiều, hắn muốn đánh ra đại tướng nên có phong độ và lòng can đảm. "Văn Sửu tướng quân không ngăn cản?" "Không có, Văn Sửu tướng quân cùng hắn liều mạng một chiều, thấy nó cố ý muốn đi, cũng không thể chân chính ra tay tổn thương hòa khí, chỉ có thể xuất quân vì hắn yểm hộ cũng để thuộc hạ đến đây bẩm báo, sợ sai lầm đại sự." "Cái gì?" Văn Sửu cũng đi tới. Viên Thiệu kinh ngạc, bận điệu vội vã hướng về lều lớn đi ra ngoài. Trong lều mọi người cũng dồn dập theo sát phía sau. Một bên khác, Bạch Mã bến đỏ. Triệu Vân chính dục ngựa ở ven bờ dò xét đóng giữ. 300.000 đại quân vô biên vô hạn, khí thế hùng hồn. Dưới trướng càng có Cam Ninh, Chu Thái, Thái Sử Tử, Mã Đằng, Phan Trường, Mã Trung, Trần Đáo chờ dũng tướng. Ra lệnh một tiếng liền có thể không gì cản nổi, khí thôn bạn dặm như hổ. Nhưng hắn nhưng vẫn nhớ được chính mình nhận được chúa công quân lệnh là kiềm chế, mà không phải chủ động tấn công. Bắc phạt là chàng đại đánh cờ, là chúng quân sư đồng thời thương lượng kết quả, nhất định phải ổn, muốn khống chế lại cục. Rút dây động rừng. Hắn tuy tay cầm Bắc phạt nhiều nhất binh mã, nhưng kiềm chế lại trong lòng chiến ý, cẩn thận hoàn thành hàng ngày đóng giữ dò xét. Đúng. Hắn thấy một chiếc thuyền nhỏ thẳng đến chính mình mà tới. Hắn còn đang kinh ngạc. Đang lúc này, năm kỵ dục ngựa liệt với đầu thuyền, đều là lưng hùm vai gấu, vai gánh búa lớn, uy phong lẫm lẫm, quả thực là ngông cuồng tự đại. Đây là hướng mình thỏa thích bày ra chính mình năng lực, đến đây đầu hàng. Xem, có thể này không phải là không đánh mà thắng binh lính sao? Triệu Vân đìm ngựa xoay người, khống chế khuôn mặt vẻ mặt, trên mặt lộ ra ôn hòa điệu mỉm cười, chiêu hiền đại sĩ mà, rất bình thường. Nhưng hắn cỡ này cử động, ở Hàn Mãnh phụ tử trong mắt nhưng là nhu nhược biểu hiện, trong mắt bọn họ miệt thị càng sâu. Xem, Triệu Vân quả thực túng bức viên không dũng khí. Lúc này, nhỏ tuổi nhất một ngựa ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên búa lớn chỉ tay Triệu Vân, phẫn nộ quát, ha 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 ha, Triệu Tử Long quả nhiên là nhát gan bọn chuột nhắt, tiểu thất phu, có thể nhận biết ta đại tướng Hàn Đức hay không? Chương 309. Vân giận dữ, một hồi Hàn Đức toàn ra thùng phần món ăn, gợi ra huyết án. Chương 309. Vân giận dữ, một hồi Hàn Đức toàn ra thùng phần món ăn, gợi ra huyết án. Hàn Đức là thật sự xem thường Triệu Vân. Vì sao? Hán Triệu Vân có cái gì chém tướng ghi chép sao? Có gì đại phá quân địch kỷ lục sao? Không có, một cái đều không có. Hán ngoại trừ tùy tùng Hạ Vương thời gian lâu dài, nghe nói vẫn là Hạ Vương sư điện, có cặp váy quan hệ, còn lại mọc ra một tấm mặt trắng, trừ đó ra, hắn còn có cái gì? Còn có thể là cái gì? Mà hắn Hàn Đức đây, có thể rất kiêu ngạo nói, tuy rằng hắn mới 15 tuổi, nhưng ở trong bộ lạc, tại hiện tại này 500.000 liên quân bên trong, luận võ liền không ai có thể gây tổn thương cho hắn một sợi lông. Hắn đã có một đấu một vạn phong thái vậy. Thực sự không được. Hắn còn có chính mình bộ lạc thủ lĩnh phụ thân cho hắn lật đẩy, không thấy cái kia cái gì ký châu đệ nhất dũng tướng, dám chó Văn Sửu đều đánh không lại phụ thân một chiêu sao? Thuyền ở về phía trước đi nhanh, mà Triệu Vân đây, sắt. Hắn lại ở ghìm ngựa lùi về sau. Không được, hắn muốn chạy trốn. Tiểu thất phu, đừng chạy. Đến cùng ra ra ta đại chiến 300 hiệp. Xoa tiêu ban thủ đồ, gá đất chó sành hạng người. Ngươi liền đấu tướng đều không có can đảm sao? Hàn Đức không ngừng chửi ầm lên, đồng thời còn một bên thúc giục chiến thuyền đi nhanh. Vạn quân tùng bên trong lấy tặc 300.000 đại quân chủ soái thủ cấp, này mê hoặc quá to lớn. Nếu có thể hoàn thành này một trắng cử, chắc chắn danh chấn thiên hạ, ai nghe hắn Hàn Đức chi danh không nghe tiếng tán đảm. Người hậu thế, ai nhắc lên hắn Hàn Đức chi danh, không giơ ngón tay cái lên tán một tiếng, dũng. Thuyền mới vừa tới gần bên bờ, Hàn Đức liền không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo cương ngựa, phóng ngựa tiêu sái hạ xuống mặt đất, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, ngồi xuống bảo mã hí dài một tiếng, như điện bay nhanh, đuổi Triệu Vân. Dưới cái nhìn của hắn, hôm nay chắc chắn là dương danh thiên hạ cuộc chiến, đây là đấu tướng, như Triệu Vân không nói võ đức, để đại quân bắt hắn, chắc chắn làm người khinh thường, sĩ khí đại hạ. Thứ hai, cho dù bị bắt, hắn cũng có thể ở bên trong đại trướng mạnh mẽ cô sức chửi dưới Triệu Vân, để hắn không đất dung thân, đến lúc đó, Triệu Vân còn phải ngoan ngoan cho hắn mở trói. Chiến thuyền ơi, Hàn Mãnh nhìn mình tiểu nhi tử như vậy dũng mãnh, vui mừng cười to. Phụ thân, ta đi vì là đức đệ lực trận. Hàn gia lão đại lãng quát một tiếng. Chậm. Hàn Mãnh nuốt dâu cười nói, Triệu Vân ngồi xuống bảo mã thần tốc, lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi cùng đi, đừng làm cho hắn chạy trốn. Nhớ kỹ, chúng ta ở người khác nơi đóng quân, không thể cùng nhau tiến lên, đừng làm cho người khác vì chính mình đi nhu nhược vô năng, tìm tới cớ. Tuân mệnh. Ba người nâng phủ ôm quyền sau, dùng ngựa về phía trước đi vội vã. Hàn Mãnh gật gật đầu, có này bốn vị kỳ lân nhi, xét xử trên ắt sẽ có hắn một trang nổi bật. Hắn biểu hiện vui mừng, nhẹ đá chiến mã, cùng theo sát phía sau. Năm người dùng ngựa ở một đường thẳng trên. Mà Triệu Vân thật sự đang lẩn trốn sao? Đương nhiên không phải. Ở Hàn Đức mọi người thuyền nhỏ liều lĩnh thời gian, Triệu Vân nhạy cảm phát hiện sau người có ba vạn đại quân điểm hộ. Mà ở phía sau lại nhìn thấy Viên Thiệu chờ chư hầu thủ lĩnh, dùng ngựa mà đến bóng người. Hán thoại khiến Cam Linh mang theo 5.000 kỵ, 5.000 chiến hồn thủy quân, hướng về Duyên Tân Độ đi vội vã. Duyên, Ký giao giới có hai cái hoàng hà bến đỏ, một là Bạch Mã, hai chính là Duyên Tân. Không sai, Triệu Vân dùng chính là trong lịch sử Tào Tháo đánh chớp nhoáng Bạch Mã, chém giết Nhan Lương Dương Đông kích Tây kế sách. Trần Nặc cùng dưới trướng chúng nhu sĩ, đối với Duyện Châu chiến trường từng có sắp xếp, này chính là một cái tấn công kế sách. Đấu tướng, đấu tướng, đấu chính là sĩ khí. Kẻ địch đưa tới cửa, Triệu Vân sao có từ bỏ lý lẽ? Hắn không cứng đối mà lên, nhưng không có nghĩa là hắn liền không công, thừa dịp nó sĩ khí tăng dã, lại có văn sửu ba vạn đại quân cô tiến vào. Lại thêm chi chúng thủ lĩnh đưa mắt đều đầu ở chỗ này, chính là toàn bộ sâu hẹn, một làn sóng để lên cơ hội. Viên Thiệu biết được Viên Thuật binh bại, hạ quốc thêm nữa dự châu, Hoài Nam tám quận khu vực, chắc chắn phá phủ Trầm Chu. Một mực cố thủ, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 100. Cùng với chờ địch đến công, không bằng chủ động khởi xướng tấn công. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ, mà phải hoàn thành động tác này, lần này đấu tướng liền nhất định phải giết hoàn mỹ, giết gọn gàng nhanh chóng, giết quân địch sợ hãi. Hắn lùi về sau chính là phòng ngừa địch tướng không địch lại, nhảy sông bỏ chạy. Bên hai Hàn Đức mắng to thành, để Triệu Vân tức giận báo tác, thấy năm đem đuổi theo, hắn nhìn lại nhìn tới. Hàn Đức âm thanh trực tiếp văng hắn một mặt. Mặt trắng thất phu, đoạn tụ tiểu tặc, một đời chưa lập công nhỏ, chỉ có thể bán cái mông, trợ trần làm trái, ngươi cũng xứng dùng súng, lao tử có cái gậy cho ngươi có muốn hay không a? Địch. Triệu Vân giận dữ. Trong lồng ngực một cơn lửa giận sông thẳng thiên linh, một nguồn sức mạnh tràn vào toàn thân. Hắn bỗng nhiên rìm ngựa xoay người, một đá chiến mã, chiếu dạng ngọc sư tử bốn vó vung lên, bỗng nhiên giết tới. Hàn Đức mới vừa hai tay giơ lên bộ lớn, liền thấy trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đều không thấy rõ là cái gì, trước mắt liền hoàn toàn đỏ ngầu, cả người sức mạnh bị dành thời gian, thân thể lảo đảo. Chỉ thấy một cây ngân thương tự khẩu mà vào, xuyên thấu đầu, lại từ sau gáy mà ra, Triệu Vân đột nhiên một rút, máu tươi nhất thời trước sau cùng phun. Hàn Đức theo chiến mã tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, dưới trời chiều, dùng ngựa phun máu chạy trốn bóng người, lại có chút duy mỹ. Mà song mã đang sen, Triệu Vân mã tốc liên tục, ngược lại càng lúc càng nhanh, chiếu dạng ngọc sư tử phảng phất cũng cảm thấy Triệu Vân giận dữ, bốn vó bay tán loạn, chỉ thấy tàn ảnh. Giáp bạc ngân thương bạch mã, quá nhanh. Triệu Vân liền như một tia chớp, tự phía trước Hàn gia ba huynh đệ trong lúc đó qua lại mà qua, ngờ ngợ chỉ thấy vài đạo thương mang lóng lánh. Triệu Vân phóng ngựa nhìn lại, ba huynh đệ cùng nhau tài xuống ngựa dưới. A, ta hảo đại nhi a. Hàn Minh muốn rách cả mí mắt, trên mặt vừa sợ lại sợ vừa giận, nhưng hắn không kịp lại giống lên, trước mắt Triệu Vân đã như gió giết tới, hai bên sắp không thể buông tha. A, chết. Hàn Minh giận dữ, đột nhiên đứng lên, ngân phủ lập tức như bản cổ phách thiên. Tiểu nhi, đừng nội tùy tiện, cho ra chết. Lời con chưa dứt, xì xì, lại là một thương tự khẩu mà bảo. Hàn Minh còn duy trì nộ mục kim cương giống như vẻ mặt, tựa hồ còn chưa phản ứng lại, liền theo Hàn Đức hai người đồng thời giơ đầu đũa lên, ở dưới ánh tà dương một trước một sau chạy trốn. Triệu Vân lập đỉnh chiến mã quay lại, hai người hai bên trái phải rơi xuống dưới ngựa, một thương vẩy một cái năm, một giây giết năm tướng. Một hồi sớm gần 40 năm số mệnh gặp gỡ, để tráng niên Triệu Vân gặp gỡ tuổi thơ Hàn Đức, một cái qua lại xung phong toán một hiệp, nay phụ tử năm người liền giữa tập hợp đều không chịu đựng được, liền lĩnh toàn ra thùng phần món ăn. Cỡ này võ nghệ cũng xứng ra trận làm tướng, độ dài ra há mồm hai. Triệu Vân sắc mặt lạnh lùng, nay một nhà năm miệng ăn chết quá nhanh, hắn nổi giận trong bụng còn không phát tiết xong, còn bà nó liền ngã xuống. Hắn hít sâu một cái, nâng thương quá to, Chu Thái, Thái Sử Tử, Mã Đẳng, Phan Trường, Mã Trùng, Trần Đáo, từng cái tướng lĩnh tên phun ra. Ở Triệu Vân xác định ra tỏa nó nhuệ khí, dương đông kích tây, một làn sóng để lên kế sách lúc, liền đã thông báo chúng tướng cùng đến, cung binh tướng mã hướng về bến đò áp sát. Giờ khắc này chúng tướng cùng nhau ở đây, chỉ là bọn hắn vẫn còn trong khiếp sợ, đột nhiên nghe thấy Triệu Vân sát khí kia lấm liệt tiếng hét lớn, phản xạ có điều kiện tuân mệnh nói, mặt tướng ở 29 vạn đại quân, một làn sóng để lên, giết, tuân mệnh. Triệu Vân đợt này đấu tướng quá tuấn tú, nhiệt huyết chém giết, đây mới là nam nhi chinh chiến xa trường lãng mạn. Tiếng trống như lôi, hương phấn tiếng reo hò, tiếng hoan hô, rung trời động địa. Chúng tướng sĩ thấy chi cũng dấy lên đến rồi, hẳn không thể cũng lấy đao giết tới hắn cái ba ngày ba đêm. Ra lệnh một tiếng, bến đò nơi 10 vạn đại quân trong nháy mắt dương buồm, hướng về quân địch nghiền ép mà tới. Xa xa đại doanh bên trong 19 vạn đại quân như thủy triều mãnh liệt mà ra, dường như ra chỉ một cái cuồng bạo bừng sáng. Phệ huyết, cuồng bạo, nuốt sống người ta, không gì địch nổi. Cùng lúc đó, Triệu Vân lượn thương dục ngựa nhảy lên mũi thuyền, cùng Văn Sửu bốn mắt nhìn nhau. Văn Sửu vẫn còn khiếp sợ ở trong, nhất thời dùng mình một cái. Trong đầu hắn còn hiện hiện ra Hàn Mãnh một nhà bị chém cảnh tượng. Hàn Mãnh cùng hắn liều mạng quá một chiêu, cũng không yếu, nhưng chết như thế thảm. Lúc này, quân địch hò hét sóng nhiệt, cũng tuần theo phả vào mặt. Văn Sửu như rơi vào hầm băng. Chương 310. Chém Văn Sửu, 14 vạn đại quân biến thành cho bụi, tuyệt mỹ thiếu nữ. Chương 310. Chém Văn Sửu, 14 vạn đại quân biến thành cho bụi, tuyệt mỹ thiếu nữ. Chết. Lùi lại. Văn Sửu lúc này hận không thể phiến chính mình mấy cái lòng bàn tay, này Hàn Mãnh chạy tới chịu chết, hắn đến quản cái dám chuyện vô bổ. Thời khắc bây giờ, trong lòng hắn nhưng giờ nào khắc nào cũng đang hỏi mình, cùng Triệu Vân đối chiến, hắn có thể chống đỡ mấy hiệp? Chú ý, là chống đỡ mấy hiệp, mà không phải có gọi hay không được. Chính đang đại chiến, không thể buông tha dũng sĩ thắng, còn chưa đấu võ, liền bị địch tướng nhiếp dũng khí, này còn đánh điều à? Liền hắn đều lòng sinh kết đảm, có thể tưởng tượng được lúc này quân tâm làm sao. Thảo hắn đờ cờ mờ nờ, năm con gà ném trên đất, khiến người ta đi bắt cũng đến hoa mấy hiệp. Này Hàn Mãnh ngược lại tốt, khiến người ta một thương chọn năm cái. Sục sôi quân địch sĩ khí thời khắc, còn để phe mình sĩ khí đại hạ. Lùi, mau lui. Văn Sửu không ngừng giơ đại đao, hốt hoảng chỉ huy ba vạn đại quân rút đi, mà một bên là không ứng phó kịp, một bên là đã sớm chuẩn bị. Hai bên chiến thuyền khoảng cách càng ngày càng gần. Đang lúc này, Thái sử từ mắt hổ bỗng nhiên thoáng nhìn múa đao chỉ huy đại quân Văn Sửu. Hắn tay trái đột nhiên tự sau lưng rút ra đại cung, tay phải ở bên hông túi đựng tên một vệt, trong chớp mắt liền dương cung cài tên, làm liền một mạch. Vỡ, mèo, tiễn ra như kinh lôi, nhắm thẳng vào Văn Sửu. Một bên khác trên chiến thuyền, Mã Trung thoáng nhìn Văn Sửu đồng thời, cũng là nhanh chóng đồng thời bắn ra một mũi tên, chỉ là hắn phảng phất liền ngắm đều không ngắm, bắn rất tùy ý từ mũi tên đường bộ đến xem, đúng là lệch rồi một tia. Mã Trung chuyện ra sao? Ngày hôm nay không ở trạng thái a? Phan Trương kinh ngạc nói. Ngạch, ta cũng không biết, để mũi tên phi một hồi xem một chút đi. Mã Trung cười ngây ngô một tiếng, đang muốn rút tiễn lại bắn, mà đối diện Văn Sửu chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên xoay người, một cái mũi tên cực tốc bay tới. Hắn bận bịu rút đao vừa bổ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thân thể cũng đồng thời hướng về một bên một bên. Ầm. Thái sử từ mũi tên bị bổ làm hai. Văn Sửu mới vừa đại thở một hơi, lúc này, trước mắt một cái mũi tên đã áp sát trước mắt, mũi tên nơi lóe tia sáng, để hắn con mắt một trận đâm nhói. Lúc này thân thể hắn nghiêng, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không phản ứng kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên ở trong mắt nhanh chóng phóng to. A, mạng ta xong rồi. Xì xì. Mũi tên tự mắt trái xuyên qua, từ sau gáy xuyên qua mà ra, mũi tên kẹt ở viền mắt bên trong, máu tươi bắn tóe. A, truy tâm thấu xương, người bản năng muốn rút ra mũi tên. Không muốn rút. Một đạo gấp uống văng lên. Nhưng đã chậm, Văn Sửu rút ra mũi tên, con ngươi cùng dòng máu hỗn hợp, mũi tên trên móc câu đem chu vi máu thịt xé rách, nhất thời dòng máu như tuyệt phun. Phúc. Văn Sửu phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thẳng tắp ngã xuống. Văn Sửu tốt. Xa xa, Viên Thiệu liều mạng rủi rủi con mắt, sắc mặt xẹp xuống huyết, tâm can phổi đều muốn nổi khủng. Hắn mang nhiều kỳ vọng nhan lương, Văn Sửu hai vị đại tướng, lại chết đều như thế bội vàng, như thế không có giá trị. A. Hắn biết hầu phát sinh khản cả giọng gầm nhẹ, quân địch đợt này phản công đột nhiên không kịp chuẩn bị. Từ Triệu Vân một cái xung phong đánh rơi Hàn Mãnh năm người, đến quân địch khởi xướng tấn công hầu như chính là không có chốc lát trì trệ. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến hắn hiện tại trong đầu nghĩ tới vẫn là đem Hàn Mãnh lôi ra đến tiên thi. Chúa công, nhanh. Nhanh điều đại quân phòng thủ. Tự thụ ở bên hô to. Trong lòng hắn cũng khiếp sợ không thôi, mới vừa còn đang thảo luận làm sao phản công, lần này được rồi, còn phản công cái lông à, đợt này đánh xuống còn có năng lực phản công sao? Sự thực cũng như hắn nghĩ tới như thế, Văn Sửu bị chém, ba vạn đại quân rắn mất đầu, bị một đòn liền tan nát, hướng về đại quân quân trong trận tách ra mà đi. 29 vạn đại quân cùng nhau tiến lên, thế như trẻ tre. Duyện Châu thành tiểu chiến trường chính, nơi đây hội tụ Trần Nặc dưới trướng nhiều nhất bộ binh tinh nhuệ, Đan Dương binh 2 vạn, Vô Lương phi quân 1 vạn, Chiến Hồn thủy quân 1 vạn, Chiến Hồn sĩ tốt 37.000, tổng cộng 7.000 tên Chiến Hồn sĩ tốt, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Hạ quốc đại quân như một cái không có gì không phá lợi kiếm, nơi đi qua tại một kích liền tan nát, quân địch thủy trại toàn bộ bị đạp thành bình địa. Một đường quét ngang, máu chảy thành sông, ngã xuống khắp nơi. Chờ phe địch phản ứng lại, Công Tôn Toản, Hung Nô, Tiên Ti, Hồ Khương triệu tập 10 vạn thiết kỵ lại đây, chuẩn bị tự hai bên tập kích triển ép thời gian. Cam Linh tự duyên tân bến đò lên bờ, đã xuất 5.000 thiết kỵ, một người sống kỵ, ở mã sau tha đầy cành cây, cuốn lên ngập trời bụi bặm, khói đặc cuồn cuộn, chiến mã hí lên, tạo thành thanh thế xem ra lại như hơn 100.000 thiết kỵ, tự tây tịch cuốn tới. Công Tôn Toản, Hung Nô, Tiên Ti, Hồ Khương mọi người há to miệng, bận bịu sợ đến xuất thiết kỵ hốt hoảng lùi lại. 5.000 hạ quốc thiết kỵ mỗi cái đôi bên bàn đạp, cao kiều yên ngựa, càng là rút ra ra cắt liên nỏ. Không sai. Hoàng Nguyệt Anh ở thời gian mấy tháng bên trong đã phá giải ra cắt liên nỏ bản vẽ, cùng hệ thống xuất phẩm ra cắt liên nỏ kết hợp lại, càng thêm khéo léo tinh xảo ra cắt liên nỏ như thế. Nỏ loại vũ khí này có cái sự hạn chế chính là chỉ có thể bắn thẳng đến, không thể ngưỡng bắn, không thích hợp đại quân đoàn tác chiến sử dụng. Nhưng đối với tính cơ động cực cường thiết kỵ mà nói, nhưng có rất lớn thao tác không gian. Cam Linh xuất 5.000 thiết kỵ cùng nhau tiến lên, cùng quân địch không thể buông tha thời gian, đột nhiên tự hai bên tản ra, xếp một hàng, ra cắt liên nỏ một phen bắn một lượng. Đánh trận đánh chính là sĩ khí, không cần thiết tiết kiệm, một làn sóng đánh mạo quân địch. Liên tiếp 12 phát mũi tên, trong chớp mắt 60.000 mũi tên nghiêng mà xuống. Không trung mũi tên lít nha lít nhít, bên hai tất cả đều là mũi tên tiếng xé gió. 5.000 kỵ một làn sóng đánh ra 100.000 người khí thế. Xương máu di điên, bên dưới không trung nổi lên một trận mưa máu, kêu thảm, tiếng kêu rên sùng phá thiên thế. Quân địch khí thế trong nháy mắt lại lần nữa bị đánh tan. Binh bại như núi đổ. Triệu Vân xuất quân một đường truy kích, mãi đến tận màn đêm buông xuống, giết tới quân địch rùa rụt cổ đến đại doanh bên trong, mới dừng bước. Một trận chiến diệt địch hơn 100.000, phe mình thương vong nhưng không đủ 1.000, đại kiếm lời rất kiếm lời. Một hồi do Hàn Đức toàn ra thùng phần món ăn, gợi ra huyết án, hạ màn kết thúc. Ký Châu liên quân đại doanh. Đại doanh bên trong màu quýt ảnh đến, cùng phía dưới 29 vạn đại quân dơ lên cao cây đuốc, đem một phương bầu trời chiếu một mảnh tranh hồng. Phía dưới trên chiến trường máu tanh một mảnh, vô số tinh kỳ tổn hại, trên không trung lẻ loi đồng bền, đoạn thương gãy kích, cắm nghiêng trong đất, một mảnh thê lương. Viên Thiệu đứng ở trên cửa doanh trại, nhìn bỗng như lão cẩu, kiếm lời con mẹ nó liền chạy hạ quốc đại quân, tức giận đập thẳng trại tường. Đối thủ như thế ổn, không mạnh mẽ tấn công, hắn còn làm sao thắng? Sáng sớm hôm sau, chiến tổn thống kê xong tất, một trận chiến bị tiêu diệt đại quân 14 vạn, tổn thất nặng nề, triệt để mất đi phản công năng lực. Viên Thiệu tức giận một cái nghịch huyết phun mạnh, Hàn Mãnh, ta siêu ngươi. Chúa công, thủ đi, chúng ta tận lực, trận chiến này chi quá, chính là Minh Hữu gây nên, không phải chúng ta chi quá vậy, xem những chiến trường khác, còn có cơ hội. Tự Thụ bận bịu nổi giận nói, "Ai, lại là một cái tận lực cục." Viên Thiệu thống khổ nhắm hai mắt lại. Một bên khác, Hạ Quốc đại quân bên trong tiếng hoan hô như sấm động, mùi rượu phân tán, tiệc khánh công đến kết thúc. Triệu Vân nâng chén nhìn về phía Cam Ninh, Chu Thái nói, "Hương bá, Hấu Bình, Ý Châu lại không lo rồi, hải quân sắp muốn đến Đông Hải, các ngươi lại mang một vạn thủy sư đi vào đi, nhớ kỹ, các ngươi cũng là kiểm chế, chờ chúa công ngựa đạp tứ gì, quét ngang Vũ Châu, chúng ta Ký Châu hội sư." "Ha ha ha, tướng quân yên tâm, mặt tướng giỏi nhất kiểm chế, tiếng chuông nơi đi qua nơi, tất để u, liêu lại không an bình." "Tuân mệnh." Cam Ninh, Chu Thái hai người tuân mệnh mà đi. Hoa Hạ trên mặt đất, bởi vì Trần Nặc Bắc phạt, phương Bắc đại quân phun trào, chiến hỏa bay tán loạn. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi Trần Nặc xuất 400.000 thiết kỵ, kiếm chỉ Hung Nô bóng người. Cũng chiếu rọi Trương Liêu lĩnh 14 vạn thiết kỵ, ngựa đạp Hoàng Hà, tung quân lên phía Bắc bóng người. Lúc này ở Hà Đông giải huyện, một tên vẻn cao tuyệt mỹ thiếu nữ, cũng sải bước chiến mã, dưới nách mang theo một cái màu xanh bảo đao, điểm ngựa nhìn về phía Hung Nô phương hướng, đuôi ngựa tung bay, mắt vượng nheo lại. Chương 311. Quan Ngân Bình, gói quả vật tư. Chương 311. Quan Ngân Bình, gói quả vật tư. Thiếu nữ chân đạp màu nâu dày đùng, thân khỏa màu xanh dắp ra, ngồi xuống đỏ thẫm mã, một đôi chân càng thon dài thẳng tắp. Nàng xoay người nhìn lại, hơn trăm loài ngựa nắm loan đao, liệt trận sau đó, những người này hoặc già hoặc trẻ, mỗi một mọi người vẻ mặt băng lạnh, còn người tinh mịch. Kỳ thực cũng không phải tinh mịch, trong mắt bọn họ tình cờ nhảy lên, còn có trần trụi sát ý diệt Hung Nô, mang càng nhiều đồng bào về nhà, xuất phát. Thiếu nữ nhấc đao quát nhẹ. Phía sau hơn trăm kỵ nghe vậy, nhìn về phía thiếu nữ, vẻ mặt né qua một tia nhớ lại. Từng có lúc, thiếu nữ cũng từng cùng bọn họ đã nói lời nói tương tự, cũng từng đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng sau khi về đến nhà, bọn họ mới phát hiện, chính mình từ lâu không có nhà. Trên thế giới chỉ còn giữ lại chính mình lẻ loi một người. Cha mẹ bị chém chết, thê nữ bị bắt đi, nhà cũng bị lùi tàn theo lửa, chỉ còn một mảnh bức tường đổ hài cốt cho tàn, để tế điện đã từng trong lòng cái kia một cái ấm áp, cũng từng khói bếp lợn lờ, từng có tiếng cười cười nói nói nhà. Bọn họ bị Hung Nô như lợn cậu, trâu ngựa như thế, nhét ở lều cỏ bên trong, bị quật, quất dói lúc, không có tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng mệnh của mình bị giao dịch, liền một con cừu cũng không bằng lúc, không có cảm thấy tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn đồng bọn bị phanh nấu, bị lột sống lúc bọn họ cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Kẻ nhạt thời điểm, còn có thể nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng, ảo tưởng cùng một mảnh dưới ánh trăng người thân. Nhưng khi nhìn thấy nhà cái kia một mảnh cho tàn lúc, bọn họ rõ ràng cái gì gọi là cô độc, cái gì gọi là cô độc, cái gì gọi là tuyệt vọng, dù cho thế giới này lại rực rỡ nhiều màu sắc, cũng đã sẽ cùng chính mình không quan hệ. Yêu nhất người đều bị Hung Nô giết. Bọn họ lại như trước mắt cái kia đốt cháy khét nhà như thế, đứng lặng ở quặng hiu cỏ dại trên đất, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Bọn họ thành một con lang thang cẩu, có lúc sống sót, thật sự không bằng vừa chết. Nhưng thời điểm này thiếu nữ lại cùng bọn họ nói ra một câu, nàng nói, nàng đã giết mấy trăm Hung Nô, hơn nữa, sau đó còn có thể giết càng nhiều, Hung Nô chỉ có trăm vạn, ánh sao, có thể liệu nguyên, như lại hắn có mấy ngàn người như cô ta vậy, trên thế giới này liền cũng không còn Hung Nô. Lúc này bọn họ lại có sống sót ý nghĩa. Tuyệt diệt Hung Nô. Nghe được lời của thiếu nữ, bọn họ lớn tiếng đáp, tuân mệnh. Thiếu nữ gật đầu, vừa muốn xuất phát. Lúc này, một tên rất có phong vận phụ nữ, chạy lên đến đây, mắt mang lo lắng, Phượng Nhi. Nương không ở Hà Đông chờ cái kia kẻ bạc tình. Chúng ta đi quan chúng có được hay không, ngươi còn tiếp tục như vậy. Đều sẽ. Biết. Thiếu nữ mím mím môi, nói, nương, đã từng ta đánh Hung Nô chính là cướp ăn, nhưng hiện tại ta có cái khác sứ mệnh, Hung Nô bất diệt, ta chắc chắn sẽ không đi. Nếu ta một tháng không về, nương ngài liền nhanh mang trại bên trong người cùng đi đào lâm tắc, đường quan. Nhớ kỹ con gái lời nói, quan vũ cái kia phụ lòng hán, đừng tha thứ hắn. Nói xong, thiếu nữ đại đao một chiêu, dùng ngựa hướng tây mà đi. Không sai, này thiếu nữ chính là quan Phượng Quan Ngân Bình. Hung Nô tuy rằng có Thiền Vu, có Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương, khoảng trường, trái phải cốt đều, nhưng kỳ thực những người này đều có chính mình độc thuộc về mình bộ lạc. Thảo Nguyên Văn Minh còn chưa phát triển đến quốc gia trình độ. Thiền Vu tương tự với một loại tín ngưỡng, là đầu linh lang thần, là trường sinh con của trời, các bộ lạc cướp đoạt tài vật gặp phân cho Thiền Vu, nhưng giữa các bộ lạc nhưng là từng cái đơn độc cá thể. Hung Nô chính là do vô số đơn độc bộ lạc cá thể liên hợp cùng nhau. Nơi có người thì có giang hồ, tiểu nhân bộ lạc cũng chỉ có thể ở tối tới gần đại hán biên cảnh địa phương chăn nuôi. Mà Hung Nô không có chỗ ở cố định, trục thảo mà cư, như con cá giống như du ở đông tây nam bắc, tung hoành ngàn dặm hà sáo thảo nguyên chi hải lý, ở thông tin dựa cả vào hống cổ đại, Quan Ngân Bình mục tiêu chính là tập kích những này tới gần biên cảnh bộ lạc nhỏ. Nhưng Trần Nặc nhưng không như thế, hắn phải đem mảnh này thảo nguyên chi hải toàn bộ vây lên đến, một lưới bắt hết. Ba ngày sau, 40 vạn thiết kỵ cuốn lên ngập trời bụi mù, từ một mảnh trong sa mạc ngang qua mà ra. Cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Mênh mông vô bờ âm sơn hiện ra ở trước mắt. Thiên tự khung lư, lúng nắp khắp nơi. Thiên mặt trắng, giá mênh mông, gió thổi thảo thấp hiện dây bò. Không sai, âm sơn dưới chính là Hà Sáo, lại gọi là nhét trên giang nam, bài thơ này chính là miêu tả nơi này. Trần Nặc ngẩng đầu, trước mắt xanh lục bát ngát, gió xuân hiu hiu, mang đến tràn đầy cỏ xanh hương. Dù ngựa chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân chạy trồm, một luồng hào hùng tự nhiên hiện hiện mà ra. Chu vi vang lên chúng thê thiếp môn vui vẻ tiếng cười như chuông bạc, để lô thai một trận khoan khoái. Phía sau thiết kỵ cũng lên tiếng hô to. Dù ngựa bay nhanh chốc lát, Trần Nặc nhấc cánh tay, đại quân dần dần dừng lại, tất cả mọi người đều ở mảnh này trên cỏ làm càn la lộn. Đại quân chôn nổi tạo cơm, Trần Nặc cũng tự trong không gian lấy ra trái cây mỹ thực phân phát cho chúng mỹ. Ký Châu cuộc chiến thông qua bổ câu đưa thư cùng gợi ý của hệ thống thanh, hắn đã rõ ràng, nhưng chiến hồn hắn vẫn chưa sử dụng. Lần này tiêu diệt Hung Nô, hắn còn có cái mục tiêu chính là giải cứu người Hán, dùng chiến hồn đạt đến lấy chiến nuôi chiến hiệu quả. Lúc này, hắn mở ra hệ thống. Leng keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1, nhị lưu chiến hồn 19, tam lưu chiến hồn 68, bách phu trưởng chiến hồn 138, si tốt chiến hồn 13900. Sát lục trị, 190.300 sát lục trị thanh không, thu được 1.903 cái gói quà hộp mũ, đồng thời mở ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu được tinh xảo thiết giáp 100 bộ 500. Chúc mừng ký chủ thu được tinh xảo trường đao 100 đem 500. Chúc mừng ký chủ thu được 3.000 thạch lương thảo 500. Chúc mừng ký chủ thu được sẹn lạc dương 3.000 đem 100. Chúc mừng ký chủ thu được thép tinh chế đứng tấn đinh 1.300. Bốn cái sắc bén móng nuốt sắc nhọn, tiện tay ném đi, ba nhọn đỡ đất, một nhọn đứng thẳng hướng lên trên, đẩy ngã trên nhọn, dưới nhọn lại lên, trước sau như vậy, chính là đối phó kỵ binh, cường sát nhất khí. Chúc mừng ký chủ thu được thanh long hiện nguyệt đao 1, thanh long chiến khải 1, thanh long điêu khắc sợi gen đồ lớp 1. Không sai. Trần Nặc nhẹ tán. Ánh mắt của hắn tại trên sẹn lạc dương dừng lại nháy mắt, liền rộng rãi sáng sủa, này không phải để hắn chống mộ, đây là lấy thổ khí a. Vì sao phải dùng sẹn lạc dương? Hắn phải đem Hà Sáo vây lên đến, không nhất định phải bức từ người, dùng sẹn lạc dương đào một khu vực, đem mặt đất đào thành than tổ ong như thế, một cái lại một cái thâm động. Móng ngựa một cái chân bước vào, trực tiếp thiểm chân ngựa. Thứ tốt a. Cho tới đứng tấn đinh càng không cần nhiều lời, có hai người này thần khí ở, lại phụ chi 300.000 thiết kỵ, trưởng thành, xây dựng công sự phòng ngự, Hung Nô càng không đường có thể trốn. Binh khí, áo giáp, vũ khí, có thể trong nháy mắt chỉnh hợp một nhánh đại quân đi ra. Cuối cùng, Trần Nặc ánh mắt rơi vào này thanh long áo giáp trên, hắn có chút không hiểu nổi. Này áo giáp ngực khải rất đột xuất, tiểu dáng cũng ít nhất chiều cao 7 thước trở lên, sợ cũng chỉ có Lữ Linh Khỉ, Mã Vân Lộc có thể xuyên a có thể Lữ Linh Khỉ rất ngự, mặc màu đen đẹp đẽ. Mã Vân Lộc anh khí, màu trắng thích hợp nàng. Này màu xanh, muốn rất chính mặc vào đến mới thích hợp chứ. Thì như điêu thuyền, phùng tâm loại này chứng ngưỡng mặt. Lẽ nào chuyến này có đào hoa? Chương 312, đóng cửa đánh chó. Chương 312, đóng cửa đánh chó. Hoa, thật đẹp a. Chúng tuyệt sắc quanh chân ngồi ở trên cỏ, mở rộng vòng eo, nhìn bốn phía mỹ cảnh, hô hấp cỏ xanh hương, khác nào cỏ này nguyên bên trong nở rộ năm màu rực rỡ đóa hoa, tranh kỳ đấu diễm, đúng đấy, ta còn chưa tới quá như thế mỹ địa phương. Cỏ xanh hương, quả mọc ngọt. Thiên như gương, thảo liên thiên, địa màu mỡ hẹn, các ngươi nói đại hán làm sao liền đem vùng đất này cho Hung Nô đây? Lúc đó làm bên trong thiên chính sách, như toàn chiếm đoạt Hung Nô, đem nơi đây cho mượn nó sinh sôi sinh lợi. Dám cho bên trong thiên, trả thù lao, cho lương, cho nữ nhân, muốn cái gì cho cái gì, làm cha cung cấp, hữu dụng sao? Trần Nặc nghe vậy, cũng không tiếp tục để ý thanh long áo giáp một chuyện, nhìn quanh mảnh này thảo nguyên. Đúng, không sai. Mảnh này thảo nguyên là đại hán cho mượn Hung Nô, muốn nhờ vào đó cảm hóa Hung Nô, nhưng động tác này rõ ràng là thất bại. Là dẫn địch đi vào. Nơi đây đã sớm bị Hung Nô chiếm được cho mình. Bằng không, thử hỏi dưới, nếu là mượn, như vậy đại hán bách tính về nhà mình, vì sao liền không thể được cơ chứ? Nơi đây đã là đồng rồng hang hổ, cũng sẽ không nhiều người như vậy, đều chưa từng tới. Mặc dù là đến, cũng là thân bất do kỷ, bị Hung Nô cắt cỏ gốc, cướp giật mà tới. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, dị tộc càng là ở sau đó trình diễn một màn, suýt chút nữa đem người Hán ăn diệt tộc ngũ hổ loạn hoa. Phương xa ngờ ngợ có thể thấy được nguy nga trường thành đường biển, chính phòng thủ không khí, lão tổ tông làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày, chính mình hậu nhân sẽ đem dị tộc sắp xếp tại đây trường thành trong vòng đi. Không dạy hồ mã độ âm sơn, hiện tại người hồ học hỏi ở âm sơn dưới chân, tại đây trường thành bên trong, an ổn địa chăn dê. Như vậy màu mỡ thổ địa không đủ, bọn họ còn muốn người chăn nuôi. Như Tào Tháo năm đó chưa đem mối hoàn diệt, sợ là liền muốn sáu lung tung hoa. Lấy sử vì là dám, chỉ có giết hết, giết tuyệt. Trần Nặc nắm đấm siết chặt. Phu quân, cảm nhận được Trần Nặc trên người sắc ý, chúng mỹ đình chỉ thảo luận, nhìn về phía Trần Nặc. Trần Mật Huệ chất lan tâm, trầm mặc chốc lát, hỏi, phu quân, phía trước chính là Hung Nô, đón lấy chúng ta phải làm như thế nào? Trần Nặc nhìn về phía Trần Mật, đương nhiên là đóng cửa đánh chó. Dừng một chút, hắn lại nói, trước tiên quan môn, lại đánh chó. Phu quân, Hung Nô không có chỗ ở cố định, Hà Sáo lại tung hoành ngàn dặm, như một vùng biển mênh mông biển rộng, muốn toàn bộ tìm tới bọn họ, sợ cũng là khá tốn thời gian chứ. Ha ha, đơn giản. Chúng ta chỉ cần xuất thiết kỵ tự bắc hướng nam liệt, giết xuyên bọn họ, giết sợ bọn họ, gặp gỡ bộ lạc toàn bộ di diệt, Hung Nô tất thành như chim sợ cảnh quang, chạy trốn tứ phía, chính mình hướng về chúng ta bày xuống thiên la địa vong bên trong chui. Nói, Trần Nặc đều có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn đứng lên, vung tay lên, xuất phát. 40 vạn thiết kỵ tiếp tục đông tiến vào, gặp gỡ quân địch toàn bộ ở gót sát dưới, biến thành cho bụi. Sau 3 canh giờ, đại quân đến Âm Sơn núi Hạ Lan chỗ hổng. Trần Nặc đem 20 vạn đem sẻng lạc dương, 2 triệu cái gai mã đinh giao cho Mã Siêu, bảng nước, cũng lưu lại 500.000 thạch lương thảo, vô số rượu thịt, lều vải, đầy đủ 20 vạn khương kỵ ăn uống no đủ, một ngày 3 bữa, ăn 2 tháng. Hán thiết kỵ quan sát gần 170 bên trong chỗ hổng, Trung Nguyên cùng dân tộc du mục chiến đấu dây dưa mấy trăm năm, Hà Sáo lại là binh gia vùng giao tranh, chỗ hổng nơi có trường thành, cùng lượng lớn doanh trại. Cần bố trí canh phòng khu vực cũng là mấy chục dặm. 20 vạn khương kỵ, mấy trăm tướng lĩnh, thừa sức đầy đủ bày ra một đạo trường thành bằng sắt thép. Chớ nói chi là Trần Nặc còn làm bọn họ đại quân đóng trại ở phía sau, cũng ở phía trước mang lên cự mã chờ công sự phòng ngự, dùng sẻng lạc dương trên đất chi chít như sao trên trời sạn ra một mảnh rộng bốn bên trong than tổ ong trạng cả bấy, lại đang trên đất tung khắp cự mã tin. Đem mảnh này chỗ hổng toàn bộ phá hỏng. Quả thực là con kiến muốn bỏ đi ra ngoài, cũng phải di cửu tộc. Đáng nhắc tới chính là, trên thảo nguyên cỏ xanh dày đặc, dùng xẻng lạc dương sạn ra hố, bao cắt thổi qua sau, liền cũng không nổi bật. Đứng tấn đinh cũng bị cao cao cỏ xanh bao trùm. An bài xong nơi đây, Trần Nặc xuất còn lại 20 vạn kỵ hỏa tốc hướng bắc, dọc theo Âm Sơn mặt phía bắc, một đường hướng đông, đem trưởng thành cửa ải, Âm Sơn sơn mạch đường sông hẻm núi, toàn bộ phong tỏa. Có ra cát lượng, Ngụy Duyên, Mã Đại ba tướng xuất đại quân 10 vạn, ở đây một người đã đủ giữ quân hải, là đủ không lo. Đồng dạng lưu lại vô số lương thảo, đứng tấn đinh, xẻng lạc dương, rượu thịt, tuổi khô, trứng đồng đẳng vật tư. Đến đây, một tấm đông lên Thái Hành Sơn, tây đến núi Hạ Lan, bắc đến Âm Sơn, nam đến Hoàng Hà lưới lớn, to lớn lao tủ, to lớn chi úng, liền như vậy hình thành. Trần Nặc xuất 100.000 thiết kỵ, Trương Liêu xuất 14 vạn kỵ binh, một người ba cởi ở bên trong, trợ giúp như gió, xung quanh Thái Hành Sơn 20 vạn đại quân, núi Hạ Lan 20 vạn kỵ, Âm Sơn 100.000 đại quân, mà Hoàng Hà nội chính là 2.000 vạn đại hạ con dân. Không đường có thể trốn. Sắp xếp xong tất cả, nắng nóng giữa trời, Trần Nặc ngước nhìn cái kia nguy nga mênh mông vô bờ, uốn lượn khúc chết vạn lý trường thành. Không sai, là ngước nhìn. Quá cao to. Không thân nhìn thấy trường thành, người căn bản không cảm giác được trường thành chân chính hùng vĩ, chân chính chấn động. Tường ánh sáng thể liền cảm giác so với thành Lạc Dương tường cũng cao hơn đại. Càng khỏi nói hắn còn đứng sững ở đỉnh ngọn núi. Khó có thể tưởng tượng, loại này kiến trúc ở cổ đại làm sao kiến tạo lên. Trước đây cảm giác ngu công rời núi là một loại hoang đường, một loại kiên trì tinh thần, nhưng này bèn bèn là gì chính là Thái Hành Sơn một tòa không đáng chú ý sơn mạch, nếu chúng ta thật sự muốn gì, sợ cũng là dễ dàng việc. Trần Nặc trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gia Cát Lượng tiến lên thấp giọng nói, "Chúa công, lúc này cự đánh rắn động có hung nô chí ít còn có nửa tháng, trong lúc này, Lượng không ngừng phái người tuần tra bốn phía, bảo đảm cho dù một cái tiểu nhân chỗ hổng cũng không lưu lại dưới. Ngoài ra, vi thần khiến đại quân dùng xẻng lạc dương, không ngừng ở hẻm núi về phía trước sạn, tuyệt đối một cái đều không trốn được." "Thường, thiện." Trần Nặc phục hồi tinh thần lại, đối với Gia Cát Lượng ổn, hắn vẫn là rất yên tâm, chỉ nói rồi chín chữ, "Duy trì liên lạc, cô bất cứ lúc nào trợ giúp." Nói xong, hắn sải bước chiến mã, hướng về Vương Việt phất tay nói, "Đưa tin Thái Hành Sơn trương hợp, quan trung Lý Nho, Hà Đồng Cao Thuận, ý kế hành sự, ta chờ chút Nam Dương bắt ba bà." Ra lệnh một tiếng, Trần Nặc xuất 100.000 thiết kỵ, nên ngang rời đi, từ Âm Sơn chỗ hổng, giết hướng về Hùng Nô Phúc Địa. Từ bắc giết tới nam, đi theo có thân vệ thiết kỵ 2.000, chiến hồn thiết kỵ 3 vạn, 5.000 bạch mã nghĩa tổng, 5.000 huyền giáp thiết kỵ, 6 vạn tây lương thiết kỵ. Tướng lĩnh có Điển Bi, Đồng Nguyên, Vương Việt, Trương Liêu, Từ Vinh, Trương Tú, Hoa Hùng, Trần Nhất đến Trần Thất. Mưu sĩ quách gia, giả hủ. Ngay ở Trần Nặc giết hướng về Hùng Nô thời gian, Cao Thuận cũng nghe khiến mà động, 1.900 hám trận doanh cùng 14 vạn thiết kỵ, quần quận lên phía bắc, từ nam giết tới bắc. Đại quân bên trong có thể thấy được Lý Nho, Hoàng Trung, Nhạc Tiến, Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ chờ đem bóng người. Lại phối chi ra Cát Lượng, Ma Siêu, Bàng Đức, Ngụy Duyên, Trương Hợp, Chu Thường, Trương Yến chờ đem đánh phụ trợ. Tạo thành hiện nay sang trọng nhất giết hồ đội hình. Chỉ nghe thấy này mỗi một cái tên, cũng làm cho người cảm thấy một trận sợ mất mật, có thể tưởng tượng Hung Nô sắp đối mặt cuồng phong mưa rào, có bao nhiêu kịch liệt. Người khác là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trần Nặc thì lại khác, hắn là nhương bên trong tất trước tiên an ở ngoài. Uy, Hàn, Liêu Ba Châu đã diệt. Bây giờ hắn liền muốn dẹp tiên tứ gì? Không chỉ có là giết địch liền trở nên mạnh mẽ, còn có chính là hoàn thành hắn khôi phục ký ức cùng ngày, đã nghĩ đến ngũ hồ loạn hoa tiên đối. Không để lại tiên đối, liền muốn làm sạch sẽ, gọn gàng. Đại quân lướt qua, chó gà không tha. Giết, giết, giết. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Chương 313. Ngựa đạp hung nô, giết người trò chơi chương 313. Ngựa đạp hung nô, giết người trò chơi xuyên biệt tâm sơn, núi Hạ Lan chỗ hồng lúc, trời gần hoàng hôn, đến thảo nguyên lúc, trên trời đã sao lốm đốm đầy trời. 10 vạn thiết kỵ đi nhanh chạy băng băng ở mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, áo giáp như sao, có hàng vạn con ngựa chạy trồn, khí thế như cầu đồng. Móng ngựa tạo nên khói bụi cuồn cuộn, gây nên cuồng phong, quyển đến dưới chân bãi cỏ vì đó khuynh đảo. Phóng ngựa bay nhanh ở trên đại thảo nguyên, Trần Nặc Đông cảm thấy lòng dạ trống trải, hào hùng đầy cõi lòng. Tương lai đây chính là hắn đại hạ trang trại, mà hiện tại, nơi đây chính là hắn vòng dưới bãi săn. Săn giết thời khắc. Xa xa, một con sói vương đứng ở dốc cao trên, coi rẻ nhìn lại phía sau đàn sói, đang muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng nhất thời bị con ngựa này tiếng chân kinh sợ đến mức lăn xuống sườn núi. Phu quân, sát trời đã tối, nếu không đóng trại nghỉ ngơi một đêm. Ạch, ngài đừng hiểu lầm, đại chiến trong lúc, thiếp thân môn thật không nhiều ý nghĩ khác, ngủ tố. Điêu thuyền dục ngựa đuổi lên trước đến, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng bừng, sóng lớn cuộn cuộn. Trần Nặc dẫn đầu. Hắn này cảm giác mới vừa lên, cái nào muốn nghỉ ngơi, những này hung nô bộ lạc, liền hắn này đội hình, trực tiếp mãng quá khứ quét ngang liền xong việc, lại không cần tra xét quân tình, còn nghỉ ngơi cái lông á về phía trước giết. Đẩy một cái loại cỡ lớn bộ lạc, lại đóng trại. Hắn dương lên roi ngựa, động tác này không chỉ có là sát ý theo gió lên, càng là bây giờ bắc phạt trong lúc liên tục chiến đấu, quân tình như lửa, sớm một ngày để quân địch kinh trốn, liền sớm một ngày thu lưới. Ở trên thảo nguyên như vậy thiết kỵ đủ để hoành hành vô kỵ, không có cái gì có thể ngăn cản. Một đường tiến lên, móng ngựa quá, quần cấu tứ tán. Sau nửa canh giờ, một nơi nơi đóng quân liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Mấy chục đỉnh lều vải, chu vi liền cái hàng rào đều không có biên giới khu vực gia tộc nhỏ mà thôi. Đại quân chưa đến, hơn trăm kỵ thân mang ra thú hung nô liền bị gót sắt thanh kinh ra, rìm ngựa đứng ở nơi đóng quân trước lều. Là tiên ti đột kích, vẫn là Tiền Vu đại nhân sắp xếp hành động gì chiến thắng trở về. Ngươi ngốc à, khẳng định là tiên ti à, Thiền Vu sắp xếp hành động gì gặp từ mặt phía bắc đến, muốn đi vậy xuôi nam cấp Hán cầu a. Chạy mau đi. Chạy dê bỏ làm sao bây giờ? Nữ quyến làm sao bây giờ? Ta còn có cái ba con dương mua đại Hán mỹ nữ còn chưa ngủ a, con bà nó, sớm biết liền không cho nàng dưỡng thịt dưỡng thủy linh điểm. Mệnh trọng yếu vẫn là cái khác trọng yếu. Đi. Chúng hung nô nói nhỏ, đang muốn giục ngựa chạy trốn, đột nhiên một người kinh hô, đừng đi, là Hán cầu.
Cái gì?
Hán cầu? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Quản Hán cầu tại sao lại ở chỗ này? Đầu hàng a. Nhìn bọn họ trên người áo giáp, nhất định sẽ đưa lão tử một chút, chờ bọn hắn đi rồi, bắt bọn họ giáp, ngủ bọn họ tiếu đàn bà, kha kha kha. Ha ha ha, nhuận. Đi. Ha ha. Mọi người cười to giục ngựa tiến lên, đang chuẩn bị giơ tay tuyên bố đầu hàng. Bèo bèo bèo. Tiễn như mưa rơi. Hơn trăm kỵ trực tiếp bị bắn thành cái sảng, cũng không ít đầu lâu bị vạn tiễn xuyên tâm, trực tiếp bắn nổ. Ngay lập tức, 10 vạn cưỡi ngựa để bước qua, đem bọn họ tất cả mọi thứ đều ép thành bụi bặm. Bộ lạc nhỏ mà thôi, chân nặc liền mát đều không ngừng lại, lại quay đầu lúc, doanh trại đã giấy lên đại hỏa. Thiết kỵ bước qua thời gian, phân ra một nhóm đại quân từ trong bộ lạc cứu ra mấy chục tên người Hán nam nữ, cùng hơn 10 tên hung nô cô gái trẻ đặt ở lập tức. Lập tức một trận đồ tể, đem hơn ngàn con bò rừng, khuynh khắc đồ tể, treo ở lưng ngựa, vội vàng thu được mấy trăm tấc chiến mã, trực tiếp tiếp tục tiến lên. Lưng ngựa huyền dây bò, mã sau tại phụ nữ. Những người còn lại, thành tựu lễ nghi trí bàng, đương nhiên phải giúp bọn họ đem cho có dương. Lấy cách của người, trả cho đối phương. Nơi này muốn hơi hơi nói một hồi, đừng tưởng rằng hung nô, tiên ti nữ tử thường nằm chăn nuôi liền sắc mặt đen thui. Còn có cái gì có thể so với quanh năm mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, càng cực khổ. Vừa lúc ngược lại, các nàng sinh sống ở Hàn lạnh phương Bắc, mỗi cái da rẻ trắng non như ngọc, mũi bền cao, lông mày xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là quanh năm sinh sống ở trên lưng ngựa, hai chân vươn dài, đường cong ưu mỹ. Một trận chiến thu hoạch khá dồi dào, nhưng đối với 10 vạn đại quân tới nói, chỉ là một điểm mưa bụi mà thôi. Đại quân tiếp tục tiến lên, ở trên thảo nguyên đấu đá lung tung, quá bộ lạc đều ở thoáng qua trong lúc đó, hóa thành biển lửa. Lại lần nữa san bằng ba cái bộ lạc nhỏ, một cái cỡ trung bộ lạc. Trần Nặc xuất quân tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, tự phát động tập kích đến đây hai cái canh giờ, lại đều không nhìn thấy loại cơ lớn bộ lạc. Hắn nghi hoặc, nơi đây âm sân dưới, Tây Lâm Hoàng Hà, tên rạch chẳng chịt nằm dày đặc, chính là thiên nhiên tốt nhất trang trại, không nên à. Hắn xuất quân tiếp tục tiến lên. Mà ngay ở Trần Nặc thẳng tắp con đường 20 bên trong ở ngoài, gần nghìn đỉnh lều vải đứng vững, bao phủ chu vi 4-5 dặm, trung ương đứng vững một tòa lều lớn. Nơi đóng quân bốn phía lấy hàng rào bằng gỗ quay chung quanh lên, doanh trước cửa cũng không có thiếu thân mang ra thú hung nô cánh gác. Trong doanh địa còn đáp có không ít khúc gỗ lều. Thinh linh chính là một cái loại cỡ lớn bộ lạc. Bình thường hung nô một cái lều vải hơn 10 người, này trong bộ lạc nhân số gần 2 vạn. Mà giờ khắc này trung ương to lớn bên trong đại trướng, vô số chậu than bên trong lửa trại xì xì thiêu đốt, màu da cam lửa trại soi sáng ở bên trong đại trướng mấy chục tên người hung nô trên người. Có nữ, có lao, có thiếu. Hơn 10 tên hình dạng thô lỗ đại hán, trên đùi các nằm út sấp một tên hai mắt chỗ chồng hán nữ, gặm đùi cừu đồng thời, bàn tay lớn còn ở trên dưới nó tay. Mấy vị hung nô quý phụ, thân mang hoa lệ đặc sắc hoa văn trang phục, trắng như tuyết trên cổ mang theo dây chuyền trân châu, trên cổ tay mang màu vàng vòng tay, đầu cắm vào lồng chim, khá có ý nhị. Mà trung ương nơi, một tên không đủ 10 tuổi hung nô đứa nhỏ, không người, cầm trong tay một cái kim đao, khát máu nhìn trước mắt một tên trên người tất cả đều là vết roi, máu thịt be bét tay không người đàn ông trung niên. Hô hàn tà. Giết. Ta cốt đều hầu nhi tử, làm sao có thể là cái loại nhát gan a. Giết con chó đều ma ma tức tức nhỉ. Ha ha. Lều lớn trung ương sử nam tử cười to. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng nam tử ngửa mặt lên trời cười to, nữ tử cũng đầy hứng thú nhìn phía dưới. Nghiễm nhiên chính là giết người tìm niềm vui. Tiểu Nam Nhi ánh mắt né qua một tia trêu tức, nghiêng đầu qua chỗ khác, gấp cái gì nha, một đao xuống liền không còn, ta nhiều chơi đùa không được sao? Loài bò này mã nhiều chính là, cho ngươi luyện đảm, chém là được rồi, rời ạ, nhiều như vậy người nhìn đây, đừng cho lão tử mất mặt. Cốt đều hầu dương cười giận dữ mắng. Bé trai bĩu môi, hừ một tiếng, ta còn chuẩn bị một đao đem hắn cắt đây. Phiền chết rồi. Nói, hắn nâng đao xuống tới, người đàn ông trung niên muốn lảo đảo thân thể đột nhiên nghiêm lại, đang muốn bổ nhào tiến lên. Trong lòng mọi người cả kinh. Đang lúc này, xì xì một tiếng, Tiểu Nam Nhi một đao gọn gàng nhanh chóng. Được được được. Này hán cẩu hụ chết lão tử, còn cùng lão tử chơi xáo lộ, đáng tiếc gặp phải tương lai của ta muốn làm hung nô đệ nhất dũng sĩ hảo đại nhi, ha ha ha. Cốt đều hầu vỗ tay cười to, nhi tử, muốn cái gì khen thưởng, ta đều thỏa mãn ngươi. Ta muốn nữ nhân. Bé trai nói lời kinh người, suy nghĩ một chút hắn lại nói, chúng ta hung nô nữ tử quá mở ra, ta không thích, cho ta cái đẹp đẽ đại hán cô nương, vừa xấu hổ lại sáp lại sợ sệt sợ loại kia cảm giác tốt nhất. Cái gì? Cốt đều hầu sững sờ, tiện đà cười to, tiểu tử ngươi, có lao tử phong thái. Chỉ là, ngươi không sợ người ra tướng ngươi cắn sao? Ngươi còn quá nhỏ, không được không được. Không, ta liền muốn. Nghe Tiểu Nam Nhi nói, Cốt đều hầu hơi nhướng mày, đang muốn bắt bỏ, ngồi xuống một nữ tử xua tay cười nói, ta đến sắp xếp đi, ta để lại vài con mỹ dương, có nam nhân, có đứa nhỏ không có giết, các nàng có sự kiêng rẻ không dám phản kháng. Nói, nữ tử tùy ý giơ tay vung hướng về phía sau nói, đi, chọn cái nộn điểm đến. Chương 314. Trăng tròn giết người đêm, ta đi. Là Hạ Vương. Chương 314. Trăng tròn giết người đêm, ta đi. Là Hạ Vương. Hộ vệ lĩnh mệnh, hướng về lều lớn đi ra ngoài, vì là bé trai tìm nữ nhân đi tới. Ta cũng đi. bé trai hưng phấn hướng về lều lớn ở ngoài chạy đi. Đi đến một nơi thấp bé tiểu trướng, hơn 10 vị cô gái trẻ quận mình ở góc xó, quần áo lam lũ, căn bản khỏa không được các nàng thân thể. Bé trai liếm liếm môi, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt thật sự xem chọn một cái hàng hóa, cuối cùng hắn dùng tay bốc lên một cái mắc cỡ vùi đầu thấp nhất dịu dàng nữ tử, biểu hiện trở nên người hiền lành, vừa mở miệng vẫn là lưu loát tiếng Hán, đại tỷ tỷ, có thể có người nhà nhỉ? Nữ tử đột nhiên lắc đầu, lại chậm rãi nhận mệnh giống như gật đầu, hết cách rồi, căn bản ẩn giấu không được. Xin con sao? Bé trai nhìn như tùy ý do hỏi, nhưng đáp án kỳ thực liền hai cái, không phải có hài tử vì là chất, chính là có nam nhân vì là chất. Nữ tử mở mịt lắc đầu. Ngươi cùng ta đi, chỉ cần nghe lời, ta có thể để cho thân nhân ngươi về nhà. Bé trai ôm lấy nữ tử, không nói lời gì trước đem nàng quăng ra liều lớn, tiện đà lại sớm có dự mưu nói rằng, ngươi không tin, ta còn có thể nhường ngươi gặp hắn một lần. Nữ tử cúi đầu trầm mặc, liếc nhìn đen thui bốn phía, tràn đầy cầm đao người hung nô doanh trại, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời mặt trăng, xoa xoa nước mắt, gật gật đầu. Cửa hộ vệ dẫn đường, đoàn người đi đến đại doanh tối mặt đông tảng lớn liều nơi. Vừa tới tới đây, một trận dương phần, phân ngựa mùi thối phả vào mặt. Đi rồi chốc lát, ở một nơi chuồng cừu bên trong ngừng lại, nữ tử kinh hỉ hô một tiếng, chạy lên đi vào. Cái này chuồng cừu bên trong có mười mấy nam tử nằm ở chuồng cừu bên trong, trên người vết thương đầy dẫy, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn đờ ra. Dưới ánh trăng, còn có thể nhìn thấy bên cạnh chuồng cừu bên trong, còn giam giữ mấy chục tên mặt mày xám xịt nữ tử, trên người không bao nhiêu quần áo, nên chặn địa phương đều không ngăn trở, lúc này cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn mặt trăng xuất thần. Nguyệt là đó hương trọn. Nhìn dịu dàng nữ tử hòa nam tử tướng ủng mà khóc, bé trai không có phẫn nộ, trái lại hai mắt xoay tròn ở chuyện, bướng mũi, ánh mắt hưng phấn. Thiếu chủ, ngài làm muốn. Thuộc hạ đem này hắn cầu, trói lại đến nhét ngài giường dưới đúng không? Hộ vệ dường như đối với bé trai hành vi, không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiếu chủ, ngươi này đều là các đại nhân chơi còn sót lại, yên tâm, ta đều hiểu. Có phải là đợi lát nữa các nữ tử nhận mệnh, còn muốn đem nam đẩy ra ngoài, chơi càng chính mình. Đến lúc đó ngài gọi một cổ họng, thuộc hạ liền đến làm. Tạm biệt, cô gái này không sai, ta còn muốn nhiều chơi mấy ngày, xong việc, đem cái kia nam giết chính là. Đúng rồi, cho hắn trước tiên cọ rửa, một thân dương mùi khai, thúi chết rồi. Chưa cho bao lâu gặp nhau thời gian, đoàn người lại lần nữa trở lại liều lớn. Cốt đều hầu đánh giá dịu dàng hắn nữ, ánh mắt sáng lên, vỗ tay đối với đứa nhỏ đại khen, mặt trái xoan, anh đỏ miệng, rất non, có thể bấm ra nước đến, con ta thực sự là thật ánh mắt à. Ha ha, cười, hắn ánh mắt trong nháy mắt hung ác, đem bàn đập vang ầm ầm, các tiểu đường, cho ta nhi hầu hạ được rồi, bằng không cùng ngươi một lều vài người, lao tử toàn lột sống, lại giết tới hắn cảnh cho ngươi đến cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh cựu tộc biến mất thuật. Đừng cho lão tử dở trò gian, có nghe không? Tiểu tử cút đi, đi khoái hoạt đi. Rất trơn. Cốt đều hầu cười phất phất tay. Đang lúc này, đột nhiên ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng sấm rền truyền vào liều lớn, mặt đất chấn động bình rượu vang 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 vọng. Thiết kỵ đột kích, ít nhất 10 vạn. Nghiêng hai nghe xuống ngựa tiếng chân, bên trong đại trướng mọi người vẻ mặt cả kinh, không còn nữa vừa nãy thong dong, sợ đến kinh hoàng thất thố. Cốt đều hầu vỗ tay một cái, quát lên, sợ cái gì? Hoảng cái gì mà hoảng? Quân địch tự bắc mà nam, tất là tiên thi, bọn họ hội công thành sao? Chỉ có thể xem sói con như thế, nào tới gắt gao cắn ngươi cái mông, chúng ta hai vạn người bảo vệ nơi đóng quân, sợ lên sợ. Nói, hắn nhìn về phía hộ vệ bên người, nói, đi, xuất 500 kỵ từ cửa phía tây đi ra ngoài, đi thảo nguyên triệu tập những bộ lạc khác hung nô dũng sĩ đến đây. Ngươi, dẫn người đi phòng thủ doanh trại. Một phen đều đâu vào đấy chỉ huy. Cốt đều hầu cười to nói, thủ doanh trại, hơn 10 ngày không thành vấn đề, không làm được chúng ta một làn sóng đem này 10 vạn tiên tít bớt, đến thời điểm lão tử cũng biết cái hữu hiển vương con cong. Đây là cơ duyên đến. Ha ha. Mỗi khi gặp đại sự cần tinh khí. Đến. Trước tiên làm cạn ly này lại nói. Mọi người bị cốt đều hầu hào hùng cảm hóa, lại lần nữa cười to lên, vẫn là đại nhân lợi hại. Hại, không phải vậy hắn là đại nhân đâu. Người cho rằng nha. A ha ha. Đến. Làm cạn ly này, còn có 3 ly. Một phen trẻ chén, sĩ khí tăng lên dữ dội, tất cả mọi người cảm giác mình dấy lên đến rồi. Cốt đều hầu gật đầu, uy nghiêm đứng lên, một tay nhấc lên loan đao, bước nhanh hướng ngoài trướng đi đến. Thấy cốt đều hầu đứng lên, những người còn lại cũng cấp tốc đứng lên, nhưng tôn ti có thứ tự, nhược đục cường thực, nhất định phải chờ thủ lĩnh đi ra ngoài trước, bọn họ mới có thể đuổi tới. Trước đó, bọn họ chỉ có thể nhìn theo. Liên đến thảo nguyên, lang vương nắm giữ ưu tiên giao phối quyền, cùng ưu tiên ăn uống quyền như thế. Này chính là quyền lợi trí cao vô thượng địa vị. Cốt đều hầu nhìn về phía hai bên, vẻ mặt thỏa mãn, như có không hiểu chuyện, phòng trừng cũng đã sớm không còn. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Đồng nhiên, một trận binh qua vang lên thanh cùng thê thảm tiếng hét thảm tụ hợp, ngay lập tức, đại doanh liền dường như giấy giống như, đâm một cái là rách, lại tùy ý quân địch thiết kỵ đạp lên đi vào. Mẹ nó, cốt đều hầu kinh hãi, không tự chủ được lùi về sau hai bước. Hắn không hiểu nổi, đây là đến cùng nơi nào đến đại quân? Trường sinh tiên tiên binh tiên tướng sao? Mạnh như vậy? Hai chân có chút như nhũ ra, hắn mạnh mẽ vua xuống bắt đuổi, vừa muốn về phía trước lao xuống. A! Nương theo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, một bóng người bay ngược nhập sổ, một cái kim lân mũi tên tinh chuẩn xuyên qua nó yết hầu. Ngay lập tức, ngoài trướng lại là mấy tên hộ vệ bị bắn vào trong lều, toàn bộ bị một mũi tên phong hầu, bọn họ gắt gao che cái cổ, máu tươi nhưng từ giữa ngón tay dâng trào ra. Ngoài trướng nhảy lên lên trùng thiên ngọn lửa. Ầm. Lại là mấy cái cánh phượng kim kích, đem vài tên hộ vệ đầu đập cho trắng đỏ tung tóe bay vào trong lều.
óc đều bắn đến cốt đều hầu trên mặt, ấm áp, dính chán. Hắn trái tim co rụt lại, sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Trong lều mọi người cũng ngơ ngác không ngừng lùi lại, nữ tử thì lại âm thanh sợ hãi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trướng môn địa phương. Lúc này, dịu dàng hán nữ kinh ngạc nhìn trong lều những ngày qua không sợ không sợ đất, tàn nhẫn hung tàn các đại nhân vật nguyên lai bọn họ cũng sẽ sợ, cũng sẽ hoảng sợ. Chỉ là muốn đến chính mình lá dụng tứ tung vận mệnh, cũng có điều là từ miệng sói lại vào hang hổ mà thôi. Một trận ai thắng sau, giờ khắc này nàng quan tâm nhất chính là, nàng yêu nhất người có thể thoát đi sao? Đang lúc này, một trận gấp gáp móng ngựa từ xa đến gần. Rầm rầm, mấy kiếm đem lều lớn xé rách vài đạo miệng lớn. Mấy trăm giáp vàng thiết kỵ mãnh liệt đi vào, đem trong lều dị tộc nam nữ toàn bộ xua đuổi quỳ trên mặt đất, ngay lập tức chúng quanh sưu tầm, xem có hay không còn chờ giải cứu người hắn. Sưu tầm xong xuôi, thân vệ thiết kỵ phân loại hai bên. Đập, đập, đập. Do nhẹ không nhanh không chậm tiếng vó ngựa, tại đây chớp mắt liền sôi trào, ánh lửa phun trào, ánh đao bóng kiếm nơi đóng quân bên trong, càng đột ngột. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa, bọn họ biết quyết định mạng bọn họ vận người đến rồi. Lúc này, một tên hung nô hoa mỹ quý phụ hai mắt trừng lớn, nổi sóng chập trùng, nháy mắt, run giọng nói, "Ta đi tới, là Hạ Vương." Chương 315. Chân mật, bánh xe ngã, đây là ý trời. Chương 315. Chân mật, bánh xe ngã, đây là ý trời. Trần Nặc tung người xuống ngựa, cất bước đi đến chủ tọa trước, run lên áo choàng, vậy vậy ngồi xuống. Hắn con ngươi khẽ nâng, liếc mắt mới vừa lên tiếng nữ tử. Trắng, rất trắng, gợi cảm, chân rất dài, tuy không xưng được tuyệt sắc, nhưng cũng là người bình thường khó có thể vừa thấy mỹ nữ. Hạ Vương, hóa ra là Hạ Vương à, ha ha, ngài đến sớm nói à, tiểu nhân định mấy chục dặm đón lấy à, tiểu nhân có thể ngưỡng mộ ngài nhiều năm. Hạ Vương ngài một câu nói, ta làm chó đều được à. Cốt đều hầu bận bịu bỏ lên trên trước giật đầu. Nghe bên ngoài tiếng la giết, đao đao vào thịt thành, cái người điên này, giống như hắn tàn nhẫn à, một điểm người hắn ôn lương cung kiệm để đều không có. Lúc này, hắn nào có mới vừa kiệt nạo, trên thảo nguyên lang, cũng thành công vì là hợp kỳ không phải sao. Không muốn chết, làm chó cũng không dùng mình. Nói, thấy Trần Nặc vì là lay động, hắn chỉ mới vừa mở miệng, cũng chính là vì là bé trai tìm nữ nhân cái kia quý phụ, nói, đây là thiện nội, ngài buôn ba mệt nhọc một đêm, làm cho nàng hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, Hạ Vương, nô gia là kỹ thuật công tác người, là hành động phái, bao ngài thỏa mãn. Quý phụ run run người, không ngừng liếc mắt đưa tình, định mặt cười, cũng không nàng cố ý còn cường điệu hơn này điểm, nàng bình thường đối với mình khuôn mặt đẹp rất tự tin. Nhưng, nhìn Trần Nặc phía sau những người tuyệt sắc, nàng cũng chỉ có thể không ngừng cường điệu ưu thế của chính mình. Nói, nàng làm dáng bỏ lên trên trước. Chen, chen, chen. Liên tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ thành, đằng đằng sát khí, nàng run lập cập, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai chân giang rộng ra ngã ngồi trong đất, quyền miệng lộ ra một bộ oan ức vẻ. Trần Nặc liếc mắt nữ tử, ánh mắt rơi vào cốt đều hầu trên người, ngươi ở hung nô cái gì đảm nhiệm chức vụ gì? Tiểu nhân cốt đều hầu. Thấy Trần Nặc mở miệng, cốt đều hầu dập đầu như đào tỏi, trong mắt lộ ra một tia hy vọng bẻ. Nhưng mà, Trần Nặc một câu nói tiếp theo, để hắn nhất thời há hốc mồm. Cốt đều hầu. Ân, ở hung nô cũng coi như cái đại quan, phụ trách giám sát các bộ lạc, quan chức. Hẳn phải biết các bộ lạc đại khái vị trí chứ. Phái người truyền tin Thiền Vu, Tả Hữu Hiền Vương, thông báo bọn họ đại hạ quân đến tàn sát hung nô, thu phục Hà Sáo. Không sai. Trần Nặc không chỉ có muốn giết xuyên Hà Sáo, đánh rắn độ cỏ, còn muốn chủ động báo cho bọn họ. Hung nô nhiều kỵ binh, mặc dù sẽ có bộ phận chạy trốn, nhưng bọn họ không biết đường đi, vòng vòng quanh quanh lãng phí thời gian. Không bằng chủ động để bọn họ đi thông báo, chính mình hướng về hắn bên trong vòng gây xuyên. Nhưng mà, cốt đều hầu không hiểu à, hắn cho rằng Trần Nặc đang thăm dò hắn, không ngừng biểu trung tâm. Điền Vi sượt rút kích, trừng mắt chuông đồng giống như mắt to, giơ tay lên liền muốn quay về hắn chém. Ta vậy thì phái người đi, phái người đi. Cốt đều hầu trong nháy mắt mềm nhũn. Điền Vi nghe vậy, giơ tay bám vào cổ áo của hắn. Xách gà con giống như xách da liều lớn. Trần Nặc ngồi ở chủ vị chờ đợi đại chiến phân kết. Mà theo thời gian trôi qua, các tướng lĩnh ra ra vào vào, không ngừng hướng về bên trong đại trướng đưa hung nô mỹ nhân. Một bạch giá bách xấu. Đặc biệt là quý tộc quần áo đều rất hoa lệ. Một lát sau, bên trong đại trướng mỹ nhân liền hội tụ hơn trăm người nhiều, châu quang bảo khí, quý khí bức người. Chỉ là các tướng lĩnh sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi, trong mắt lửa giận làm thế nào đều không kìm nén được. Xảy ra chuyện gì? Chúa công, những này hung nô quả thực cầm thú, đem người Hán toàn bộ coi như thành dương như thế, liền bỏ mã cũng không bằng, liền nhét ở trong chuồng dê, còn có nữ, liền ngay cả quần áo đều không nơi cho một cái, thậm chí bị lăng nhục hôn mê ở giường, thật sự nhìn lo lắng, quá thảm. Lúc này, Trương Liêu nhấc theo một cái hai tay hai chân bị trói, trong miệng nhét cái bít tất nam tử đi vào lều lớn, nói: "Chúa công, này người Hán bị trói ở Thiền Vu Nhi tử dưới đáy giường, ta phát hiện lúc cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ, dọa ta một hồi, sợ là cái gì trọng yếu nhân viên đi." Vừa dứt lời, "Phu quân." Một đạo cấp thiết âm thanh vang lên, dịu dàng nữ tử nhào tiến lên, đem nam tử trong miệng nhét bít tất lấy ra. Phu quân, bọn họ không có thả ngươi đi sao? Không, ngươi đi rồi, bọn họ liền đem ta bỏ vào chuồng ngựa bên trong, dùng ngựa xoạt quét một trận, sau đó liền đem ta bó ở dưới giường, nói để ta nghe chàng trò hay. Ngươi có phải hay không đáp ứng bọn họ cái gì? Ta. Dịu dàng nữ tử sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, lại né qua lúc thì đỏ mang, trước người chập trùng kịch liệt, nổi giận đan sen, không ngừng bay đầu dò xét. Rốt cục, ở góc xó nhìn thấy không ngừng trốn trốn tránh tránh trột dạ hung nô bé trai. Khốn nạn, ta giết ngươi. Dịu dàng nữ tử trong nháy mắt hóa thân nữ tu la, hai mắt phát đỏ hướng về bé trai phóng đi. Tiểu cầm thú, nhỏ như vậy, liền như thế xấu. Trần Nặc từ vụ mặt đối thoại bên trong hiểu được đầu đuôi, chuyển hướng dịu dàng nữ tử, thấy nó bản thân liền quần áo đơn bạc, rất nhiều nơi đều lộ ra ở bên ngoài, lúc này động tĩnh lớn như vậy, lôi kéo bên trong càng lạ. Tôn Nghiêm, xấu hổ đều bị đạp lên đến không để ý linh khỉ, nắm kiện trường bảo cho nàng phụ thêm trước tiên. Phu quân ta có. Một cái lam nhạt y giáp bóng người, chân dài bước ra, vài bước liền tới đến nữ tử trước mặt, chính là Chân Mật. Nàng cầm lấy một cái áo bảo vì là nữ tử cẩn thận phụ lên, đồng thời còn nhét vào thành kiếm đặt tại nữ tử lòng bàn tay. Thấy nàng động tác, Chân Nặc ngầm đồng ý, hơn 10 tên thân vệ tiến lên, một cái bắt được bé trai, đem hắn đè xuống đất. Lúc này, Hung Nô quý phụ cả kinh kêu lên, "Đừng! Hạ Vương, hắn vẫn còn con nít ta. Thấp hơn bánh xe không giết, đây là quy củ a." Dịu dàng nữ tử thân thể run lên, dừng bước lại. Chân Mật hừ một tiếng tương tự dịu dàng trên mặt, lúc này lại diện hàn như xương, nàng ngón tay ngoài trướng bị đại quân đập nát, nằm thẳng ở trên đất bánh xe, lạnh nhạt nói, "Không thấy bánh xe ngược lại sao? Đây chính là thiên ý không thể trái, giết." Hay là Chân Mật cái kia dưới ánh trăng, mờ ảo như thần nữ, lại băng lãnh như xương âm thanh, ngưng tụ toàn trường, Hung Nô nữ tử bị nẹn không dám lên tiếng. Dịu dàng nữ tử tiến lên đem tiểu Hung Nô một kiếm xuyên tim. Thời loạn lạc nữ nhân không hề tưởng tượng nhu nhược, nàng chăm chú mím mím môi, hướng Chân Mật cúi đầu, lại hướng phù phù một tiếng tầng tầng quỳ gối Trần Nặc trước mặt, nói, "Dân phụ, tạ, Hạ Vương." "Ha ha ha, xin đứng lên." Trần Nặc cười phất tay, cứ việc trong lòng hắn cũng rất nộ, nhưng hắn cũng từng nằm ở trong bóng tối, biết đối xử những này được tâm linh thương thích người, không thể đem tâm tình tiêu cực lan truyền cho bọn họ, càng không thể hiện ra vẻ thương hại, để bọn họ cảm thấy hoàn toàn không hợp, kém người một bậc. Hắn nhìn về phía nữ tử hòa gầy trơ xương nam tử nói, "Nơi này có thể không cái gì Hạ Vương, ta và các ngươi như thế đều là người Hán, là tới đón các ngươi vợ chồng về nhà lao hương mà thôi." "Tới nơi này bao lâu?" "Không biết, chỉ biết mặt trăng tròn 5-6 lần." "Mặt trăng?" "Ở rời xa nhà địa phương, không biết thời gian, ta cùng một ít tỷ bội liền xem mặt trăng ký thời gian, cũng có thể nhớ nhà người, mặt trăng vẫn là một loại hy vọng, là trong đêm tối duy nhất một bó quang. Chỉ là rất nhiều tỷ bội chỉ ở đồng thời đến mấy lần trăng tròn, liền cũng không gặp lại, các nàng còn từng nói, nói..." "Nói cái gì?" "Nói, các nàng phụ thân, nam nhân gặp trên người mặc giáp vàng thánh ý đi, cưới liệt hỏa kỳ lân, tay cầm trường thương, đưa các nàng cứu ra, lời nói, bà bối, xin lỗi, ta tới trưởng, chúng ta vậy thì về nhà. Chỉ là, các nàng hiện tại đều không ở, chôn xương tại đây đất khách tha hương." Nói, nữ tử như điên cuồng giống như, thất thanh khóc giống lên. Kỳ thực lúc này 10 vạn thiết kỵ, sớm đã đem nơi đóng quân này dẹp yên, các tướng lĩnh lục tục trở về, chuẩn bị cùng Trần Nặc bẩm báo, nhưng thấy Trần Nặc cùng nữ tử đối thoại, liền lặng lặng đứng ở phía sau. Nhưng hiện tại, bọn họ nghe những câu nói này, từng cái xoay người lần nữa, đang đằng sát khí địa nhất theo đao rời đi. Toàn bộ lại từng cái đâm một lần, không cho có một cái nằm trên đất giả chết. Tợt mờ giờ, lao tử giết quá thoải mái, quá qua loa, thiện nghi bọn họ. Mà lúc này giờ khắc này, nhìn thấy mắt mạo lửa giận các tướng lĩnh, ở chỗ này Hung Nô, dùng mình một cái. Các nàng lại không muốn đi hoa ở lều có bên trong xem mặt trăng á, càng kinh khủng chính là, các nàng sợ bị đâm chết á. Mọi người dồn dập nhìn về phía Trần Nặc, nhìn về phía cái này một lời quyết định mạng bọn họ và người. Chương 316. Giết xuyên Hung Nô, điêu thuyền bái nguyệt, quan ngân bình, trời mưa. Chương 316. Giết xuyên Hung Nô, điêu thuyền bái nguyệt, quan ngân bình, trời mưa. 10 vạn thiết kỵ có thể tạo thành lực phá hoại lớn bao nhiêu? Chỉ là thời gian ngắn ngủi, 2 vạn người nơi đóng quân đã trở thành một vùng bình địa, sở hữu khúc gỗ, lều vải cùng với trên đất hải cốt đều bị móng ngựa ép tiến vào trong đất bùn. Chúng tướng lại lần nữa trở về, chỉ là trong mắt sát ý nhưng chưa rút lui. Những này theo hắn nhiều năm, bước qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông tướng lĩnh, còn chưa sát ý như vậy nồng nặc quá. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Chỉ có như vậy mới có thể bình phục lửa giận trong lòng. Chúng tướng hít thuốc lắc giống như hướng về Trần Nặc xuất chinh xin chiến, chỉ có mấy vị thống soái ngăn chặn khát máu kích động, hướng về Trần Nặc bẩm báo chiến công. Trương Liêu tổng kết nói, "Chúa công, trận chiến này tù binh Hung Nô cô gái trẻ 3000, trong đó quý tộc 200, giải cứu người Hán nam tử 800, nữ tử 1200. Trận chiến này thu được chiến mã 4 vạn, ngưu 1 vạn, dương 100.000, 1 vạn kim, còn lại châu báu vô số." Đang lúc này, Điển Vi xài bước trở về, trong tay còn nhấc theo cốt đều hầu đầu người, hướng Trần Nặc cười to nói, "Chúa công, tất cả đã thỏa." Trong sân chúng Hung Nô nữ tử nhìn thấy cốt đều hầu thủ cấp, lại là dẫn tới một tràng thốt lên rít gào. "Được rồi, đại quân buôn ba một ngày, đóng trại nghỉ ngơi một đêm, chôn nồi tạo cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai lại xuất phát." Trần Nặc gật đầu, đứng lên, liếc nhìn trên đất quý tộc cô gái nói, "Tất cả đều là thu được, thu nạp, đại chiến sau lại xử trí." Nói xong, hắn đi ra liều lớn. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, chúng tướng nghe vậy sau, cũng thẳng lưng ổn quyền, theo lục tục đi ra, đều lâu vào đấy địa thống ngự đại quân. Nộ, hắn tất nhiên là nộ. Nhưng khống chế đại quân, đặc biệt là 10 vạn đại quân, càng muốn gắng giữ tỉnh táo, lý trí, đại doanh không thể loạn. Trình biên người Hán, tặng cho chiến hồn. Không chỉ có cái này loại cỡ lớn bộ lạc, còn có phía trước công phá 4-5 cái bộ lạc người Hán, đồng thời trình biên. Cái này cũng là hắn tự tin có thể mang người Hán, giết xuyên Hung Nô sức lực, hắn bây giờ thì có gần 16,000 chiến hồn, càng có thể các nơi không ngừng đại chiến, quần quận không dứt thu được chiến hồn. Bên trong không gian còn có 6 vạn bộ tinh xảo áo giáp, binh khí. Liên thực với địch, dê bò, chiến mã lấy mãi không hết. Giết địch liền trở nên mạnh mẽ, cũng không tồn tại liên lụy vấn đề. Sáng sớm hôm sau, hơn 100.000 đại quân liền hỏa tốc khởi động, khí thế như rồng, hướng nam thẳng tắp giết đi. Một đêm qua đi, đại quân khí thế càng sâu, nhuệ khí càng đủ, trải qua cứu viện người Hán, sát ý càng đồng. Thiết kỵ hướng về nhanh chóng như điện, quân tiên phong chỉ trời đất sụp đổ, bắt đầu rồi càng điên cuồng tàn sát. Từng tòa doanh trại ở móng ngựa dưới biến thành cho bụi, chúng tướng sĩ đem tức giận chuyển hóa thành sát ý, vốn là dự tính 5 ngày giết xuyên Hung Nô chiến đấu, 4 ngày liền quét ngang xong xuôi. Giết địch hơn 10 vạn. Tù binh Hung Nô nữ tử 4 vạn. Dê bỏ ngựa gần 800.000. Giải cứu người Hán 2 vạn, đến chiến hồn kỵ binh 8.000, nương tử quân thiết kỵ 1 vạn 2.000. Thêm vào cao thuận, Hoàng Trung bộ do Nam giết tới Bắc thu được 8.000 chiến hồn, tổng cộng thu hoạch chiến hồn 19.000 còn lại. Thu được 2 vạn chiến hồn thiết kỵ, hệ thống bên trong còn lại chiến hồn còn có 15.000. Cho tới lần này chỉnh biên nương tử quân, Trần Nặc cũng là cân nhắc một lúc lâu. Đầu tiên là đại chiến cuối cùng thu lưới thời gian, mới là thu hoạch rất nhiều thời điểm, lấy chiến nuôi chiến, lớn mạnh thực lực, chiến hồn tăng cường thực lực không phân biệt nam nữ, nương tử quân thực lực vẫn là không tầm thường. Thứ hai chính là, người không thể không có hy vọng. Nữ tử bị bắt nhận được thương tích so với nam tử càng nặng, rất nhiều đều mang trong lòng chết chí, lại thêm chi Hung Nô cướp bóc xưa nay đều là không để lại người sống. Nhà đã không còn, Trần Nặc liền lại lần nữa cho các nàng hy vọng, sứ mệnh, người có sức mạnh, cũng sẽ trở nên càng tự tin. Mà chiến hồn còn có thể nhiều 20 năm tuổi thọ, Trần Nặc liền làm cho các nàng hiệu lực hơn 10 thâm niên, đến lúc đó, cũng đủ để san bằng thế giới. Hà Sáo, Hà Đông, Tây Hà quận biên cảnh. Tên rạch chẳng chịt đan sen, núi non chập trùng, bích thảo bầu trời xanh. Một nơi thiên nhiên hẻm núi, tam sơn vây quanh, một dòng sông nhỏ tự bên trong mà qua. Trong hẻm núi dựa lưng núi lớn im lên một cái lều lớn, ngang qua sông nhỏ, phía trước còn có cái nô ra sườn núi nhỏ. Mấy ngày liền buôn ba, nơi này vừa bận là một cái đặt chân nghỉ ngơi khu vực, đặc biệt là 4 tháng khí trời mát mát, lều lớn bao phủ sông nhỏ, chính có thể ở lều lớn bên trong nấu nước tắm rửa. Phương xa ba dặm ở ngoài, hoàng hôn ánh chiều tà dưới, gần 12 vạn đại hạ quân thiết kỵ, nối liền trời đất. Càng xa xăm, còn có vô số dê bò ngựa bốn lượn thành một cái trường long hướng về này hội tụ. Lều lớn bên trong, sương mù mịt mờ, chúng thê thiếp tắm rửa rửa mặt, quét tận một thân vẻ ngoài, tươi cười rạng rỡ. Vào đêm, trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Mọi người ở sườn núi nhỏ trên, nhấc lên thiêu đốt mỹ thực, khoanh chân ngồi ở trên cỏ, một trận tiếng cười cười nói nói. Phu quân, trăm vạn Hung Nô, lần này tập kích một trận chiến để cho tổn hại gần 2 thành, cái này đánh rắn độ cỏ, khẳng định đủ chứ? Chúng ta hiện tại ngồi chờ thu lưới rồi. Tiểu Kiêu cái mông hướng Trần Nặc bên cạnh hơi di chuyển, cười hỏi. Mọi người nghe vậy, cũng dồn dập chuyển hướng Trần Nặc, thiếp thân cảm thấy thôi, chúng ta thực lực mạnh như thế, Hung Nô bọn họ nên đến cầu hòa chứ? Cầu hòa? Ta đi, chúng ta vốn là vô cùng phấn khởi phóng ngựa thảo nguyên, ai biết làm một trận đột ngạn. Cầu hòa, không thể đáp ứng chứ? Đương nhiên không đáp ứng. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tàn, mặt trăng cũng không phải là ấm áp, nó một trận lạnh lạnh vô tịch, có thể tưởng tượng một mình trăng rằm lúc loại kia tuyệt vọng cùng bi, lại như người ở chết chìm lúc, một cái cỏ khô cũng sẽ theo bản năng đi bắt. Hơn nữa, hắn cũng từng lĩnh hội quá cảm giác này, nhưng đã từng cũng không phải là loại này đẳng cấp xâm nghiêm cổ đại. Khi đó coi như đại nhân vật đụng phải ngươi, cho dù trong lòng kinh bị, hắn cũng sẽ cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nhưng ở nơi này, đại nhân vật gặp đối với ngươi nói thẳng, xoa đi ra ngoài, chặt, không có mắt cầu vận. Lộ từ đêm nay mạch, nguyệt là đó hư minh. Hắn trong lúc nhất thời nhìn ngơ cả ngẩn. Chúng mi cũng theo Trần Nặc ánh mắt ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Hơn 20 vị tiên tử đồng thời nhấc mâu trăng rằm, cảnh tượng có chút duy mỹ. Đột nhiên, điêu thuyền nhìn mặt trăng, đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập, xa xa cúi đầu, hiểu điệu thước tha thân thể mềm mại, bên môi lau hồng son, như ngọc da thịt, liền ánh trăng đều ảm đạm phai mờ. Mặt trăng tiến vào vấn đề, bầu trời trong nháy mắt lờ mờ. Mọi người ở đây ngây người điêu thuyền vì sao như vậy lúc, nàng đội vàng kéo một cái Trần Nặc ống tay áo nói, phu quân, thiếp thân mới vừa hướng về nguyện ước nguyện, nó hồi phục nói, tối nay thiếp thân có thể hoài cái bảo bảo. Mọi người ngẩn ra, tiện đà kêu to trêu nói, mẹ kiếp, Hồng Sương tỷ, ngươi thật biết nắm bắt cơ hội, lý do này nói cùng cái thật sự tự. Đúng rồi, ngươi đều biết phu quân 10 năm, ngươi xấu hổ không, cơ hội nên nhiều cho muội muội mới đúng nha. Ta không tin. Ta cũng không tin. Điêu thuyền môi đỏ đô lên, nước nở nói, các ngươi khỏe nhiều đều sinh bảo bảo mới nói như vậy, mà mấy cái muội muội khẳng định cũng rất nhanh sẽ có, các ngươi liền không thể đáng thương dưới ta sao? Ta từ nhỏ đã không còn cha mẹ, hiện tại rồi cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi có biết hay chưa hại tử thống khổ sao? Biết ta cảm thụ sao? Biết ta đau lòng muốn chết sao? Nói, nàng thật sự khóc lên. Mọi người thấy thế miệng mở ra lớn, kinh ngạc nhìn điêu thuyền, tâm không khỏi mềm nhũn. Trần Nặc kinh ngạc, điêu thuyền muốn ở đời sau, này nhan trị, diễn kỹ này, vóc người này, còn có những người khác chuyện gì à? Điêu thuyền hướng Trần Nặc mở hai tay ra, trước mắt, làm nũng nói, phu quân, ta muốn ngươi ôm ta đi. Trần Nặc hướng chúng thê thiếp, cười cợt, các ngươi ở đây chờ biết, vi phu đi thăm dò nàng để, làm cùng cái thật sự tự. Nói, hắn ôm đùm lên điêu thuyền vòng eo, ôm hướng về lều lớn đi đến. Hai người mới vừa bước vào lều lớn, điêu thuyền bỗng nhiên ôm lấy Trần Nặc cái cổ, khuôn mặt thanh tú gần kề, ẩn tình đưa tình, nói, phu quân, gọi ta bà bối. Cái gì? Trần Nặc kinh ngạc, Thiền Nhi, ngươi ngày hôm nay không đúng. Ngoan mà, gọi một hồi, lần trước nghe nói ở Hung Nô hán nữ môn đều hy vọng chính mình nam nhân thần binh trời giáng, tiếp các nàng về nhà lúc tiếng la bà bối. Lẽ nào tiếp thân không phải ngươi bảo bối sao? Đều lao phu lao thê, không buồn nôn sao? Tiếp thân cõi đời này chỉ yêu ngươi một người, ngươi cũng gọi một hồi mà, bà bối. Theo như lời của ngươi nói, vậy ta bảo bối hơi nhiều a. Tức giận bị đau. Vậy ta cho ngươi vò vò. Trần Nặc cười cợt, nói, đợi lát nữa càng đau. Bà bối. Thử, ta cắn ngươi nha. Điêu thuyền mới vừa phồng lên miệng, đột nhiên trừng mắt lên, a, phu quân, ngươi hô cái gì?
Bảo.
Bối. Điêu thuyền nước mắt quật quật rơi thẳng, liền nhìn như vậy Trần Nặc, môi đỏ trực chiến, trước người chập trùng bất định, tự đang nổi lên cái gì tâm tình, hồi lâu, nàng một vệt nước mắt, nở nụ cười, yêu ngươi. Nói, nàng hướng Trần Nặc bổ nhào quá khứ. Ánh trăng như luyện, giải rác lều lớn. Một lúc lâu, lều lớn phía sau trên núi, Quan Ngân Bình đột nhiên vươn mình nhảy một cái, tiêu sái mà hoành đao xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng trời cao nguyệt, còn nghi hoặc sờ sờ mặt, sơn đối diện trời mưa. Chương 317. Quan Ngân Bình, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chi bằng không gặp. Chương 317. Quan Ngân Bình, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chi bằng không gặp. Quan Ngân Bình giết Hồ Tiểu đội cùng Trần Nặc xuất đại quân đấu đá lung tung không giống. Bọn họ là lấy thiếu được nhiều, là đánh lén. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Tuy rằng nàng xuất phát so với Trần Nặc còn muốn sớm, nhưng vì là phòng ngừa hành tung tiết lộ, đều là ngày nút đêm ra, mà đến biên cảnh sau, còn cần phải người bốn phía không ngừng tìm hiểu. Trần Nặc cũng đã giết xuyên Hung Nô, nàng mới miễn cưỡng đến biên cảnh. Tìm kiếm Hung Nô, đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần dọc theo nguồn nước tìm là được, khó chính là ẩn giấu tung tích, không cho Hung Nô phát giác. Tối nay chính là nàng đi ra dò đường, năm ngoái nàng đã tới nơi đây rong màu mỡ, lại có sơn mạch cách trở, có thể đứng ở trên đỉnh ngọn núi, đăng cao nhìn xa. Có nơi đóng quân nhất định sẽ có lựa trại, nàng mới vừa nhảy lên đỉnh núi, một trận bùm bùm âm thanh liền truyền vào trong tai. Quan Ngân Bình phản xạ có điều kiện sờ soạng đem mặt, trên mặt là nước sương, cũng không có mưa à. Nàng có chút động. Lúc này, một trận kỳ kỳ quái quái tiếng xin tha truyền vào trong tai. Nàng đột nhiên cụp mắt nhìn tới. Khá lắm, phía dưới thì có một cái to lớn lều lớn, loại này quy mô lều lớn nói là Hung Nô Thiền Vu lều lớn nàng đều tin. Hồ cầu. Thật đáng chết, đem ta người Hán xem là cái gì, đừng hét lên. Cầm thú. Không bằng cầm thú. Quan Ngân Bình mắt vượng phát đỏ. Phía dưới khẳng định là cái đại gia hỏa, đáng giá mạo hiểm thở dài. Nàng ngắm nhìn một phía, nhìn dưới chân mấy chục mét vách núi, cắn răng, đem trường đao cài ở bên hông, tự khoảng chừng trái phải đầu gối nơi, phân biệt rút ra chùy thủ, một cái ngậm ở miệng, một cái nắm tại trên tay phải. Chen chân vào cẩn thận thăm dò một hồi, dẫm vách núi bên dưới, dùng dao không ngừng cắm ở khe đá bên trong, đi xuống na. Một lúc lâu, bụp một tiếng, nàng hai chân rơi xuống đất, một trận làm đến nơi đến chốn cảm giác, làm cho nàng trong lòng bùng lòng. Không lưng về phía trước, dọc theo lều lớn biên giới tiến hành. Dưới ánh trăng, liền như một cái nhanh nhẹn báo săn, thiểm chuyển xê dịch, mạnh mẽ, không hề có một tiếng động. Càng ngày càng tới gần lều lớn, trái tim căng thẳng đến nhảy lên kịch liệt. Đi đến chỗ rẽ, Quan Ngân Bình hai chân tụ lực nhảy một cái đến trướng trước cửa, mặt hướng lều lớn, đang muốn xông vào. Đột nhiên, cha cha, muội muội động tác rất áp, phiêu giật, thật ước ao loại này chân dài ư. Leo vách núi động tác cũng rất tuấn tú, sạch sẽ, gọn gàng, thiệt thòi ta còn vì nàng lau vệt mồ hôi đây. Hai đạo chuông bạc giống như trêu đùa thành truyền vào trong tai, mang theo hương nhung ngô nông mềm giọng. Quan Ngân Bình cánh tay run lên, rút đao xoay người làm liền một mạch. Mà xoay người lúc, nàng hai mắt trợn tròn. Phía trước gần 20 tự tiên tử giống như mỹ nữ, chính trực ngoắc ngoắc nhìn nàng. Mà lên tiếng người, một cái chính hai chân chéo ngoẻ ngồi ăn dưa, nheo lại đào hoa mắt hướng nàng nghiêng đầu nở nụ cười. Một cái ôn nhu như nước, con gái rượu, ngạo nghệ đứng thẳng. Chính là tiểu kiều cùng bộ luyện sư. Quái đản. Quan Ngân Bình không tự chủ nghĩ như vậy đạo, cũng thảo nào nàng nghĩ như vậy, coi đời này nào có nhiều như vậy tiên tử giống như nhân vật, còn một lần xuất hiện hơn 20 cái. Nàng đột nhiên cắn cắn môi, một trận xé rách giống như đau, nói cho nàng hay là thật sự. Tránh ra, ta đại đao, không giết nữ nhân. Lúc này không thể kìm được nàng suy nghĩ nhiều, bên ngoài quá quỷ dị, nàng chỉ muốn chui vào lều lớn, bắt giặc trước tiên bắt vương. Lúc nói chuyện, nàng liền duỗi chân hướng lều lớn phóng đi. Đột nhiên, một cái phương thiên họa kích ở trước mắt phóng to. Quan Ngân Bình con ngươi co rụt lại, thân thể né nghiêng qua, bạch 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 lùi về sau ba bước bị bức ép ra lều lớn. Nàng mới vừa đứng vững, lại là một cây ngân thương tự bên cạnh kéo tới. Quan Ngân Bình lại lần nữa cả kinh, bận bịu dựng thẳng lên đại đao đón đỡ. Chen, mũi thương cùng đại đao chạm vào nhau. Một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, Quan Ngân Bình lại lần nữa lùi về sau ba, bốn bộ, một trận lảo đảo. Bọn ngươi người phương nào? Quan Ngân Bình hai tay tê dại một hồi, người lành nghề vừa ra tay đã biết có hay không, hai người này võ nghệ đều cao hơn nàng, nàng cảm giác ngày hôm nay muốn bàn giao tại đây. Đang lúc này, Vương Dị ngón cái đẩy một cái vỏ kiếm. Bèo một tiếng, vỏ kiếm trực tiếp đánh ở Quan Ngân Bình trên cổ tay nàng tê dần. Len ken một tiếng, đại đao rơi xuống đất. Nha, an ta một chân. Tiểu Kiêu chạy đi, một cái nghiêng người đá bay, đem Quan Ngân Bình trực tiếp đá nằm xuống đất. Sau đó nàng một cái cất bước, trực tiếp cơi tại trên người Quan Ngân Bình, khóa lại nó cánh tay trái, cười nói, đến chúng ta địa bàn, còn hỏi chúng ta là ai? Tiểu muội muội, hả? Đại muội tử, ngươi chưa tỉnh ngủ chứ? Mau mau bàn giao, ngươi là tới làm gì? Hồ cầu. Quan Ngân Bình bị đè xuống đất, trong miệng gặm đầy miệng thảo, vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, không ngừng dây rủa nâng lên cánh tay phải, đi thu tiểu tiểu tóc. Hồ cầu. Lao nương thuần thuần người Hán, ngươi lại còn nói ta là hồ cầu. Tiểu Kiêu kinh ngạc. Ai u? Ở nàng kinh ngạc lúc, bị Quan Ngân Bình một cái tóm chặt tóc, thân thể đẩy một cái, đưa nàng lật đổ, hai người trên đất lăn cái vòng, đánh nhau đồng thời. Thu tóc, lôi quần áo, long trào thủ, kéo chân, hầu tử trùng đảo. Hai người ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lộn một vòng bên trong lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu. Cuối cùng hai người lẫn nhau khóa ở đồng thời. Kỳ thực nghe nói Quan Ngân Bình Hà Nam khẩu âm lúc, mọi người liền đoán được khả năng là hiểu lầm. Nhưng giải thích xong, lẫn nhau báo thân phận sau, lúc này hai người còn bức tóc mắt trợn trắng lên, không ai nhường ai. Người thả ra.
người trước tiên thả. Đập, đập, đập. Một trận tiếng bước chân vang lên, tự trong lều đi tới. Quan Ngân Bình còn ở cùng Tiểu Kiều đánh nhau, lúc này đang bị Tiểu Kiều đặt ở dưới thân. Một tấm nam nhân dày đùng hiện tại trước mắt nàng. Nàng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt mặt mày xám xịt, há hốc miệng, con mắt đăm đăm. Dại ra, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chi bằng không gặp. Thời khắc bây giờ, Quan Ngân Bình rất muốn trên đất có thể có cái động, có thể để cho nàng xuyên xuống. Chương 318, đánh ngươi ma cái đầu. Chương 318, đánh ngươi ma cái đầu. Trần Nặc túi đầu nhìn về phía Quan Ngân Bình. Đoan trang quý thái mặt, khuôn mặt hàm anh khí, hồng hào anh đào miệng, tóc đen buộc sau đầu, lúc này có chút chật vật, khắp khuôn mặt là cáu bẩn, quần áo bị xé bỡ, lộ ra như ngọc tuyết già, trong miệng còn gặm khẩu cỏ xanh. Đặc biệt là một đôi mắt vượng, chen lẫn lạnh lạnh, kiên cường, đương nhiên giờ khắc này càng nhiều chen lẫn chính là mê man cùng kinh ngạc. Chẳng biết vì sao, trong đầu hắn nhảy ra Quan Âm Tỷ ba chữ. Họ tên: Quan Ngân Bình, tuổi tác: 16, vũ lực: 82, đỉnh cao: 88, trí lực: 78, thông soái: 79, nội chính: 69, mị lực: 105, độ thiện cảm: 16, thiên phú: Thanh Long Hàn Nguyệt, hồng, ánh trăng lúc tác chiến, vũ lực 4, sức chịu đựng 5, bị lực 2. Hồ nữ làm sao có thể gả quyền tử? Quan Tam tiểu thư. Quan Ngân Bình cũng nhìn Trần Nặc. Soái, quá tuấn tú, uy nghiêm nam tử mị lực bên trong, lại chen lẫn một tia xấu xa cảm giác, sở hữu tướng mạo đều cùng mình ý trung nhân bất mưu nhi hợp. Chỉ là, Trần Nặc tuy một thân đơn giản trường bào, nhưng này đắt giá vải, ở dưới ánh trăng dạng người rực rỡ, qua lại đến nàng một trận choáng váng. Nghĩ đến chính mình một thân rách nát giáp da, phải có một cái từ để hình dung, sợ cũng chỉ có sạch sẽ, nha, không, lúc này trên đất đánh mấy lăn, liền sạch sẽ cũng không tính. Đồng thời, ngay ở Trần Nặc đi ra lúc, bốn phía vô số cây đuốc giấy lên, soi sáng đến đêm đen sáng như ban ngày. Quan Ngân Bình lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn tới. Vô số nương tử quân hiện ra ở trước mắt, hồng anh phiêu phiêu, cầm trong tay nỏ mạnh, đặc biệt là nàng mới vừa leo lên địa phương phía dưới lại cũng ẩn giấu vô số nương tử quân. Nàng nhìn một chút nương tử quân trong tay nỏ mạnh, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, như mới vừa các nàng ở chính mình leo xuống vách núi lúc gặp thủ, nàng sợ là đã sớm thành cái sảng. Mà lúc này phía sau không có núi loan ngăn cản, có thể thấy được phía sau vô số đại doanh che kín bầu trời, sợ là có mấy chục bọn chúng. Ta là gan thật là lớn. Quan Ngân Bình trong lòng tự giễu. Một cái là chỉ có mấy trăm người trại trại chủ, một cái là vũ khí trăm vạn đại hạ chi chủ. Nàng mắt liếc Trần Nặc, cảm giác mình ý nghĩ kỳ lạ, lại còn muốn ăn thịt thiên nga. Nghĩ chính mình giờ khắc này chật vật chi dạng, nàng chỉ muốn mau nhanh thoát đi, cũng hoặc là tử chiến tại chỗ. Nàng đẩy ra cưới ở trên người tiểu tiểu, phun ra trong miệng cỏ xanh, tùy ý vãn lại ngổn ngang mái tóc, đứng lên, bắt đầu đúng mực giải thích lên. Nghe xong Quan Ngân Bình giải thích, Trần Nặc gật đầu, ừ, giết hung nô. Vậy ta có thể đi rồi sao? Tuy là câu nghi vấn, nhưng Quan Ngân Bình nói xong, xoay người không thể chờ đợi được nữa liền muốn rời đi. Chấm đã. Trần Nặc mở miệng, thấy Quan Ngân Bình không tự nhiên địa eo hẹp ánh mắt, hắn cười nói, nhắc nhở ngươi dưới, bây giờ hung nô bị cô tàn sát 2/10, thần hồn nát thần tính, ngươi đi tới chỉ có thể chịu chết. Hơn nữa, cô trận chiến này chính là tuyệt diện hung nô, ngươi có thể không cần đi tới. Quan Ngân Bình kinh ngạc xoay người liếc nhìn Trần Nặc. Hung nô tất cả đều là kỵ binh, đánh không lại còn không trốn được. Đại Hán 400 năm không có diệt tận hung nô, bác hung nô cho dù chiến bại, cũng có thể tiếp tục thông dòng Tây Trinh, bây giờ đều sắp đánh tới Roma. Nàng muốn tin, đó mới thật cờ. Quan Ngân Bình gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Làm sao? Ngươi không tin? Tiểu Kiều thấy thế, ngăn ở Quan Ngân Bình trước mắt. Quan Ngân Bình liếc nhìn Tiểu Kiều, không kiên nhẫn trả lời. Ta tin. Nói, nàng xoay chuyển thân thể, nhấc chân liền muốn đi. Tiểu Kiều sững sờ, tiếp theo tức giận. Chiêu này nàng thuộc a. Nàng không nghĩ đến, loại này tiểu tiên nữ xem thường cùng người dây dưa, tranh luận, không muốn lãng phí thời gian quen dùng thủ đoạn, lại có thiên sẽ bị người ta dùng ở trên người mình. Nàng con ngươi rảo hoạt chuyển động, chạy chậm tiến lên, chỉ vào Quan Ngân Bình nhỏ giọng trêu nói, ô ô, thịt đều lộ ở bên ngoài. Chân chuông, cha cha, phá nhiều như vậy động còn ra đi, xấu hổ không ngự. Quan Ngân Bình cúi đầu, mặt nhất thời một đỏ, cả giận nói, còn chưa là ngươi làm, ngươi không cũng phá. Ta không có chuyện gì nha, ta về lều lớn nổi, còn có thể lại tắm. Liền không biết người nào đó hại không xấu hổ rồi. Tiểu Kiêu câu nói này nghe tới không lợi hại, nhưng cẩn thận phân tích, nhưng trực tiếp đem Quan Ngân Bình nhắc lên đến rồi. Như đổi bình thường, nàng nghe được hại không xấu hổ, có thể không nhìn thẳng, nhưng lúc này nàng quỷ thần xui khiến liếc mắt Trần Nặc, hiển nhiên vẫn là lưu ý Trần Nặc đối với nàng cái nhìn. Trần Nặc cười khẽ đưa cho cái cây thang, đi tẩy dưới đi. Cô bên này có tắm rửa y vật. Này, này, chuyện này. Này cái gì này a, đến đây đi. Tiểu Kiêu một phát bắt được Quan Ngân Bình cánh tay, ôm vào trong ngực, hướng về lều lớn kéo đi. Một bên khác, trăng tàn treo cao. Hung nô vương đỉnh, trung ương kim trướng. Thiên Vu Vu Phu lang ngồi ở chủ vị. Phía dưới lần lượt ngồi Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương, Tả Cốt Đều, Tả Hữu Đại Đô Úy, Tả Hữu Đại Đương Hộ chờ vô số bộ lạc thủ lĩnh. Ngoại trừ Tả Hiền Vương hô chủ tuyển ở Kỳ Châu, còn lại không có bị Trần Nặc chém bộ lạc thủ lĩnh tụ hội lều lớn. Khung cảnh này vẫn là hung nô hơn trăm năm đến lần đầu. Nói như vậy, những người này đều có chính mình bộ lạc, có chuyện đều là phái người liên lạc, là sẽ không dám mạo hiểm nhưng mà đến Tiền Vu lều lớn. Lại như trong lịch sử Vu Phu La liền bẹn bẹn đi tham gia trương thuần phản loạn, trở về phát hiện nhà không còn, Thiên Vu vị trí đều bị người cướp đoạt. Nhưng ngày hôm nay cũng là không có cách nào, Trần Nặc một trận chiến lôi đỉnh tiêu diệt gần 20 vạn người, toàn bộ thảo nguyên đều vỡ tổ, giờ khác này hung nô đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến.
mọi người mặt âm trầm trầm mặc. Lúc này, một người cầm đồ vỗ bàn một cái, đánh vỡ yên tĩnh, lôi kéo cổ họng, chiến ý sôi trào, nói, không một túng, chính là được. Ít 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 mẹ hắn. Vừa dứt lời, đánh ngươi con mẹ ngươi. Vu Phu La cùng với phía dưới trung thủ lĩnh không hẹn mà cùng gào thét, vỡ lấy bình rượu, đập về phía người cầm đồ. Ao ao ao, bùm bùm, á á á. Người cầm đồ bị mọi người đập cho hoàn toàn thay đổi, thẳng tắp nằm vật xuống trong đất. Tốt. Thảo hắn mang ngu ngốc, cái kia trần nặng hơn 20 vạn đại quân, mỗi cái trang bị thiết giáp, trả lại hắn con bà nó đều sẽ tới ngựa bắn cùng, đánh ngươi mê hoặc cá đánh. Này không có mắt cầu vật. Vu Phu La thối ngụm nước bọn. Hắn thấy mọi người mục tiêu cùng mình nhất trí, mở miệng nói, chúng ta bộ tộc tung hoành trăm nghìn năm bất diệt, đều là nhờ mọi người hợp mưu hợp sức. Các ngươi ý tưởng gì? Nói năng thoải mái, nói nghe một chút. Bản vương ý nghĩ là, tránh né mũi nhọn, trước tiên sai bảo người đi cùng trần nặng cầu hòa, cái gì đánh đổi đều đồng ý ra, muốn tiền cho tiền, muốn đàn bà cho đàn bà, trước đem nó ổn định. Đại Hán hiện tại chính đang nội loạn, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Người Hán không phải có câu nói sao? Nam gai nếm mật. Thử, cầu hòa. Theo, ấn trần nặng như vậy giết, còn có cầu hòa cơ hội sao? Chẳng bằng quả đoán rút đi, xuyên việt Tây Bực, tìm Bắc Hung Nô, chúng ta hội hợp đồng thời Tây Trinh. Tại đây có trần nặng ở, thì cơ hội không có. Lui lại. Lui lại có như thế dễ dàng sao? Người có thể chạy, dê bò cùng được với. Không chào hỏi, trần nặng như chết truy không tha làm sao bây giờ? Không lương thực, người ít nhất phải chết một nửa. Ừ, người Hán cổ ngôn nói, tìm người mất đất, người đất đều giữ, giữ đất mất người đất đều mất. Bản vương cho rằng lui lại người bảo lãnh, trước tiên phái người ổn định trần nặng, chúng ta hỏa tốc rút đi, chờ Đại Hán giết sụp đổ, chúng ta lại vương giả trở về. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Lúc này, Vu Phu La vô bản nói, được rồi. Hai tay chuẩn bị, một mặt phái người cầu hòa, như điều kiện khác không tàn nhẫn, liền tạm thời dựa vào hắn, một mặt khẩn cấp thu nạp dê bò, như hắn dở công phu sư tử vạm, liền giả ý đáp ứng, chúng ta lập tức rút đi. Sai bảo người cầu hòa, vô dụng. Đến chúng ta tự mình đi mới hiện ra thành ý, mới có thể ổn định hắn. Trần Nặc giết khiến. Đi không phải chịu chết. Trước tiên không nói hắn có thể hay không giết, giết khiến có thể cùng giết vương không giống, hai quân giao chiến hắn đem vương giết, sau đó ai dám đầu hàng hắn. Còn nữa nói, giết chúng ta có ích lợi gì? Phía dưới có chính là người thượng vị. Còn có, đệ đệ ngươi hô chủ tuyển không ở Ký Châu sao? Ngươi sợ cái điều a? Hữu Hiển Vương liếc mắt Vu Phu La, lại nói, thiền vu ngươi thành tiểu trưởng sinh con của trời, như không dũng khí, liên lụy vô tội tộc nhân mất mạng, ta xem ngươi không bằng nhường ra vị trí, để bản vương đương thiền vu, ta đi. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người đều liếc nhìn Vu Phu La. Vu Phu La mặt lúc đỏ lúc trắng, giấy lát, hắn vô bàn một cái, thử nói, trường sinh con của trời không có gì lo sợ, cùng đi, đi. Chương 319, an phá sản bán mình quan ngân bình, đầu hàng. Chập. Chương 319, an phá sản bán mình quan ngân bình, đầu hàng. Chập. Quan ngân bình bị tiểu kiều lôi kéo hướng về lều lớn đi, xốc lên mảnh lều, bước vào lều lớn. Dưới chân một trận mềm mại, nàng biểu hiện kinh ngạc. Bên trong đại trướng vàng son lộng lẫy, thảm, cái bàn, năm màu rực rỡ mảnh, một tấm to lớn giường lớn, lò sưởi, các loại cổ kính đồ nội thất, đầy đủ mọi thứ. Lại còn đem sông nhỏ khô cải tạo thành một cái nóng hồi bể, xa xỉ đến liền bờ sông bên cạnh toàn bộ phủ kín lông xù thảm, một điểm bùn đất sắc đều không nhìn thấy. Này không phải xuất trinh tùy ý chát lều lớn. Chuyện này quả thật nói là hoàng cung cũng không quá đáng. Hào vô nhân tính. Trong không khí còn tràn ngập một trận long tiên hương mùi thơm ngát, nàng không biết làm sao hình dung mùi vị này, nhưng rất thơm, vừa nghe liền biết. Rất đắt. Quan Ngân Bình không tự giác hít sâu một cái. Lúc này, Điêu Thuyền mặt mang đỏ ửng, bao bọc kiện bạc sam, u đoán liếc mắt Quan Ngân Bình, cất bước đi ra. Hai người gặp thoáng qua. Hả? Cùng nữ nhân này trên người mùi vị rất giống a. Chính là trên người nàng mùi vị không như thế nùng. Quan Ngân Bình nhìn về phía Điêu Thuyền, trong lòng cả kinh, đẹp quá nữ nhân, quả thực đẹp đẽ đến bạo. Đi rồi, làm phiền người ta chuyện tốt, cẩn thận nàng đánh ngươi rồi. Tiểu Kiều lôi kéo Quan Ngân Bình hướng về bể đi đến, chui vào ấm áp nước suối, cả người một trận khoan khoái. Quan Ngân Bình tựa ở trên tảng đá, nhìn bốn phía xuất thần, bên mở lên sổ không rõ không biết tên hoa quả, mỹ thực, duy nhất nhận thức vịt nướng trên dầu đều ở nhắm dưới tìm, quá thơm. Đồng nhiên, Tiểu Kiều chui cái lặn xuống nước, từ trong nước chui ra, cười hì hì kinh ngạc nói, "Oa, tiểu muội muội, ư không, đại muội muội tiền vốn không nhỏ a. Đến, ăn cái hoa quả." Tiểu Kiều ngồi vào Quan Ngân Bình bên cạnh, từ đĩa trái cây bên trong cầm dâu tây, cười đưa lên trước. Quan Ngân Bình lắc đầu, "Ta không nói bụng. Ăn mà quá nhiều rồi, ăn không vô liền muốn hỏng rồi, không thể lãng phí nha." "Vậy cũng tốt. Như thế nào ăn ngon không?" Quan Ngân Bình tinh tế nhai, nghiền ngẫm, mắt phượng không tự giác nheo lại, trong miệng nhưng lạnh nhạt nói, "Vẫn được." Tiểu Kiều phong tình trận mắt khinh bỉ, lại lần nữa đưa lên một cái quả xoài, "Ăn cái quả xoài. Thế nào? Cũng còn tốt. Ăn cái đầy bàng. Cái này quá đầy mỡ đi, tắm rửa ăn không ngon chứ?" "Không có chuyện gì, ngày mai đều nổ trại, có cái gì không tốt?" "Ân, cũng là ừ. Đến, cung bảo vệ thỏ đầu. Đến, cá đuôi phượng xí. Đến, sữa tắm, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng." Tiểu Kiều người hiền lành khuôn mặt tươi cười, còn lại đáng yêu, phát huy sáng lưu thuộc tính, bên bờ đồ ăn nhanh chóng biến mất. Hai người tắm rửa xong xuôi, bước ra bể. Tiểu Kiều đổi vui sướng đắp váy, Quan Ngân Bình nhưng tay chân luống cuống, nàng y vật không còn. "Hại, người y phục kia phá, đến, ta chuẩn bị cho ngươi." Tiểu Kiều cười vỗ tay một cái. Hầu gái bưng lên thanh long chiến khải, thanh long điêu khắc sợi ren đồ lót, điệp vũ thúy văn quần, thanh long hiển nguyệt đao. Quan Ngân Bình con mắt trực, đây là cho ta. Đến, ta cho ngươi mặc. Tiểu Kiều vượt qua lôi kéo giai đoạn, trực tiếp cho Quan Ngân Bình từng kiện mặc vào. Tê, trời ạ, thật là đẹp mắt. Tiểu Kiều kinh ngạc. Có thật không? Quan Ngân Bình cũng là mừng rỡ, võ tướng ai không yêu áo giáp à, đặc biệt là này thân áo giáp không chỉ có tinh mỹ dị thường, hơn nữa quả thực vì nàng Doni đóng giày như thế, nàng vóc người vĩ đại, bình thường áo giáp nàng đều muốn chính mình lại thay đổi, cái này nhưng người bạn. Thật sự. Chính xác 100. Tiểu Kiều gật đầu, tiện đà nàng con ngươi chuyển động, tự đang chăm chú tính toán, một lúc lâu nói, chị em tốt, cho ngươi nhận chiếc khấu, đồ ăn 1000 kim, y vật 3 vạn kim. Thừa huệ 3 vạn 1 thiên kim. Nói, nàng đưa tay ra, tiểu Kiều phu nhân tự mình bồi tắm rửa chiêu đại phí liền miễn phí rồi, tính tiền đi, bà bối. Cái gì? Quan Ngân Bình tỉnh, sững sờ nói, những này là bán cho ta. Quần áo ta không muốn. Vậy cũng muốn 1000 kim, trả thù lao, sao thế, ngươi muốn ăn quỷ ta? 1000 kim, ngàn vạn tiền. Này ăn cái gì tiên đan muốn ngàn vạn tiền? Ngươi hại ta chứ? Thiết, trên trời chạy, hải lý du, đều là ngàn giảm bận đến vật tư, càng không nói chuyện vật lấy ít làm quý, những này mỹ vị không đáng nhiều tiền như vậy. Ta đều lòng tốt đánh gặp lại. Ta, ngươi bán đứng ta cũng cầm không ra nhiều như vậy tiền a. Quan Ngân Bình gần khóc. Ta mua ngươi có thể làm gì? Khóc cũng phải trả thù lao, không phải vậy ta liền báo con rồi. Quan Ngân Bình ngổn ngang, khỏe mạnh tắm, thay cái quần áo. Không thể quay về. Nhiều tiền như vậy, nàng làm sao trả? Nàng ủ rũ cúi đầu, đột nhiên thoáng nhìn Trần Nặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng có chút ngượng ngùng nói, Hạ Vương, ta làm việc đến trướng được không? Thiết, ngươi làm bằng sao? Làm gì hoặc có thể đến nhiều như vậy tiền a? Đối mặt Tiểu Kiều nộ nói, nàng đầu không khỏi thấp đến mức càng sâu. Ngay ở nàng không biết làm sao lúc, Trần Nặc mở miệng, như ngày đông bên trong một bệnh triều dương, cô nương võ nghệ không tệ, coi như cái lều lớn thân vệ đi, làm sao? Được rồi, thốt, đà tạ Hạ Vương. Quan Ngân Bình đại hỉ, nói, lưu luyến không muốn tởi áo giáp. Áo giáp liền đưa ngươi, đại tướng cũng phải có trang bị không phải? Trần Nặc xua tay. Quan Ngân Bình tính toán một chút, cho dù theo, lớn đại tướng bộc lộc, 1000 kim nàng cả đời cũng trả không hết, ngược lại đã nợ quá nhiều, cũng không kém này áo giáp. Bộ áo giáp này nàng là thật yêu thích. Nghĩ, nàng ôn quyền nói, đa tạ Hạ Vương, mặt tướng chắc chắn không phụ lòng kỳ vọng cao. Quan Ngân Bình đem chính mình giết hồ tiểu đội triệu đến, lại làm người trở lại truyền tin mẫu thân không muốn lo lắng sau, liền bắt đầu thân vệ công tác. Ngày mai đại quân nổ trại, lại lần nữa xuất trình, càn quét hung nô, chỉ là hung nô đã cảnh giác, thảo nguyên mênh mông, liên tiếp mấy ngày cũng chỉ quét sạch mấy cái bộ lạc nhỏ. Thân vệ tháng ngày, cũng ung dung, chỉ là trung quy phải chịu đựng lều lớn bên trong cái kia kỳ kỳ quái quái âm thanh. Ngay ở nàng nghi hoặc Trần Nặc đến cùng có gì sức lực nói ra tuyệt diệt hung nô thời gian, hung nô sứ giả đến rồi. Hơn nữa còn là hung nô sở hữu thủ lĩnh tự thân tới. Nhìn hung nô chúng thủ lĩnh lo sợ tắt mét mặt mày đi vào lều lớn, Quan Ngân Bình cảm giác nhân sinh thật sự có điểm mờ ảo. Nàng không nghĩ đến nàng lần thứ nhất thực hiện thân vệ chức trách, lại là lấy phương thức như thế mở ra. Nàng bình thường tập kích hung nô, cũng chỉ có điều là giết một ít bộ lạc mà thôi, lần này đến giết hồ, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có thể nhìn thấy hung nô đại nhân vật, hơn nữa còn là toàn bộ. Mà đón lấy hung nô thủ lĩnh cử động, làm cho nàng suýt chút nữa con người trừng đi ra. Đoàn người bên trong, Vu Phu La đứng ở trước nhất, mang theo mọi người long hành hộ bộ, khí thế bất phàm, uy phong lẫm lẫm, nhưng vừa thấy được Trần Nặc phụ phụ một tiếng, trực tiếp quỳ, cùng kêu lên dưới bài nói, tội thần hung nô tiền bu, hữu hiền vương, tạ cốc lễ vương, hữu cốc lễ vương, tạ cốc đều, tạ đại đô úy. Bái kiến Hạ Vương, mời ngài khoan dung chúng ta sai lầm, chúng ta nguyện dâng lên dây bỏ, vàng bạc cùng mỹ nhân, vĩnh viễn thần phục với ngài, kính xin Hạ Vương giờ cao đánh khẽ. Ta đi, ta nghe được cái gì? Vĩnh viễn thần phục. Quan Ngân Bình mũi đột nhiên hút một cái, thân thể mềm mại run rẩy, quay đầu chớp mắt to, không chớp một cái điệu nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc nở nụ cười, nhìn về phía dưới đài, thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên sát khí lâm liệt, nói, đầu hàng. Chương 320. Trần Nặc dọa phá địch đảm, hung nô tự chui đầu vào lưới. Chương 320. Trần Nặc dọa phá địch đảm, hung nô tự chui đầu vào lưới. Trần Nặc nhếch miệng lên, lạnh lùng quét về phía hung nô chúng thủ lĩnh, khép mắt nói, cô cũng không nói các ngươi hung nô bên trong phụ trước đây, liền nói các ngươi hung nô quy thuận sau khi đi. Hán An năm đầu, cùng Khương Nhung mấy bạn người, quy mô lớn cướp đoạt cũng, lương, tu, ký bốn châu. Trung bình 4 năm, Định Tương, Vân Trung, Ngũ Nguyên, Sóc Phương, thượng quận bên dưới thành cắt cỏ gốc, cướp đi bách tính hơn 100,000, lao nhân, hải tử bị giết sạch. Trung bình 5 năm, tháng riêng, tháng 3, 4 tháng, các ngươi tự mình xuất binh hơn 100,000, lược ta biên cương, đánh giết Tây Hà Thái thú Hình Ký, đánh giết Tịnh Châu thứ sử Trương Ý, bách tính càng là tử thương nhiều vô số kể. Bây giờ nói, đầu hàng. Một. Trần Nặc nói, rộng mở đứng lên, băng lạnh sát ý để bên trong đại trướng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống 7, 8 độ, Vu Phu La mọi người trong nháy mắt run lập cập, ngã trái ngã phải. Quan Ngân Bình càng là kích động gắt gao cắn vào môi đỏ, không để cho mình kêu lên sợ hãi, nhiên, quá đốt. Không chỉ có soái, còn quá có nam nhân bị, rất muốn nhào tới, đem hắn một cái nướt. Sát ý như kiếm, cắt rời đến Vu Phu La mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn giờ khắc này không nghi ngờ Trần Nặc lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn chém. Một lúc lâu, hắn mới bình phục trong lòng khiếp sợ, cầu xin tha thứ, Hạ Vương chúng ta nguyện lấy ra to lớn nhất thành ý, vàng bạc, dê bò, mỹ nhân, ngài muốn bao nhiêu, nói số lượng. Chúng ta đập nổi bán sắt, cũng cho ngài tập hợp. Trần Nặc cười nhạo, gan từng chữ một, cô muốn chính là các ngươi sở hữu, bao quát mạng của các ngươi. Nói, hắn đột nhiên vừa nhấc cánh tay phải, quát lên, người đến. Đừng. Vu Phu La kêu sợ hãi, Hạ vương đại nhân, hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Huống chi chúng ta là vương, là xin vào hàng a. Hắn trực tiếp nhuyễn nằm sắp địa, thật sự cho rằng Trần Nặc gọi hàng là muốn giết bọn hắn. Không chỉ có Vu Phu La cho rằng như thế, Hung Nô Hữu Hiển Vương mấy người cũng không còn nữa lần trước đàm luận đi sứ lúc thông dòng, bọn họ lúc này hận không thể mạnh mẽ phiến chính mình mấy cái bạc hai, bọn họ tới làm gì? Nay Trần Nặc thật con mẹ nó người điên, không biết cái gì gọi là đại cục làm trọng sao? Giết hàng vương, nhưng là phải mang mùi văn yên. Trần Nặc mặt lạnh lùng, giơ tay lên, nói, cô đến ba tiếng, các ngươi còn quỳ gối nơi đây, vậy cũng chớ đi rồi. Ba, một, mẹ nó, hai đây, tại sao không đếm hai? Vu Phu La mọi người nhìn Trần Nặc hai mắt trợn tròn, cũng không kịp hỏi nhiều, liên tục lăn lộn người chen người lao ra lều lớn. Ha 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 ha. Lều lớn bên trong chúng tướng sĩ nhìn chúng Hung Nô thủ lĩnh chật vật trốn chui như chuột bóng người, vui sướng cười to. Quan Ngân Bình trong lòng cũng là một trận thoải mái, nhưng thấy trong lều tất cả mọi người đều ở cười to, liền ngay cả Quách Gia, Giả Hủ hai cái mưu sĩ đều cười đến không kiêng dè chút nào. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Nàng có biết Hung Nô am hiểu nhất sói hoang chiến thuật, cắn một cái liền chạy, cực kỳ khó chơi. Động tác này ngoại trừ kích thích Hung Nô, để bọn họ sợ sệt, càng không thể chờ đợi được nữa thoát đi bên ngoài, thật giống không có gì hay nơi. Ừ, trừ này ra, còn có thể để bọn họ kiêng kỵ, thoát đi lúc sẽ không làm thương tổn người Hán. Dù sao, người một khi có hy vọng thì sẽ không chừa thủ đoạn nào, e sợ cho đưa tới chúa công điên cuồng trả thù. Nhưng nàng còn cảm giác chúa công có cái khác dụng ý, có thể thân phận của nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Mọi người ở đây tiếng cười sắp đình chỉ lúc, Trần Nặc giơ tay lên nói, Vương Việt nghe lệnh, phái Cẩm Y Liễu vệ theo đôi Hung Nô chúng thủ lĩnh phía sau, bất cứ lúc nào liên lạc. Nặc. Vương Việt dâng chào lĩnh mệnh, theo tiếng trở ra. Chúng tướng chỉnh quân nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục nổ trại xuất chinh. Càn quét Hung Nô, áp lực phải cho đủ. Trần Nặc khiến tôi xoay người cất bước trực tiếp rời đi. Quan Ngân Bình chạy chậm theo sát phía sau, nàng nhìn Trần Nặc bóng lưng, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, chúa công, không biết ngài phái Cẩm Y Liễu vệ theo đôi Hung Nô thủ lĩnh để làm gì ý? Hung Nô thủ lĩnh hiện tại rời đi đi đâu? Đương nhiên là về bộ lạc chuẩn bị chạy trốn a. Quan Ngân Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức nàng kinh hô, về bộ lạc. Bọn họ về bộ lạc. Chúng ta này chẳng phải sẽ biết Hung Nô lều lớn vị trí cụ thể sao? Thuận tiện thu nạp người hắn a. Thì ra là như vậy. Quan Ngân Bình ánh mắt sáng lên, rộng rãi sáng sủa. Nhưng nàng suy nghĩ bên trong bước chân liên tục, không chú ý mình đã theo sát Trần Nặc, đi vào lều lớn. Ngươi muốn đi vào ngồi một chút. Trần Nặc âm thanh đột nhiên vang lên. Quan Ngân Bình một ngộng, nhanh chóng ngắm nhìn một phía, khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ nói, trực tiếp gật đầu, có thể hay không có vẻ nàng qua tùy tiện. Thật giống có chút quá nhanh. Không hay lắm chứ. Ngậy. Vậy thì ngồi một hồi đi. Quan Ngân Bình suy nghĩ một chút, hàm răng cắn chặt môi đỏ trả lời. Nhưng không nghe thấy đáp lại, nàng lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện Trần Nặc từ lâu tiến vào bên trong trướng. Ai nha, mỗi ngày muốn cái dám a nghĩ, đầu óc làm mất đi là tốt rồi a. Với hắn đi vào, còn có thể đùa chơi chết ngươi hay sao? Quan Ngân Bình ảo não địa vỗ chán một cái. Một bên khác, Vu Phu La mọi người chạy ra đại hạ quân doanh, nghĩ lại tới Trần Nặc đằng đằng sát khí khuôn mặt, cùng với bên thai còn thỉnh thoảng vang vọng địa đại hạ trong quân doanh tiếng cười nhạo. Hoảng sợ, giận dữ và xấu hổ, căm hận nổi lên trong lòng. Nhất định phải mau chóng lui lại, từ Âm Sơn chỗ hổng, thẳng đến Tây vực, tìm Bắc Hung Nô, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta đại quân tập kết cùng đi đi, nhiều người sức mạnh lớn, bằng không khủng bị tiêu diệt từng bộ phận. Được, chư vị trở lại mau chóng chuẩn bị, nên xá xá, nên ném ném, trang bị nhẹ nhàng ra trận, tuyệt đối không nên không nỡ. Chúng ta còn có thể lại trở về. Chú ý, trước tiên cầu, vạn bạn không muốn làm tức giận Trần Nặc cái kia người điên, trước tiên chạy đi lại báo thủ không muộn. Đúng. Vương sư trở về ngày, giết sạch Hán Cẩu thời gian. Ha ha ha, ngàn ngày không phong đao, không phong thường. Làm việc Hán Cẩu gào gào gọi. Mọi người nhanh chóng thương lượng xong sau đó, tứ tán rời đi. Hung Nô chúng thủ lĩnh cũng lục tục chú ý tới phía sau theo đuôi Cẩm Y Liễu vệ, Trần Nặc ý tứ là cho bọn họ áp lực, buộc bọn họ nhanh lên một chút rời đi, thuận tiện tìm rõ nơi đóng quân tọa độ. Nhưng bọn họ không như thế muốn à, bộ lạc bị phát hiện, liền phát hiện chứ, ngược lại bọn họ đều muốn chạy trốn, mọi người đều là kỵ binh, ngươi còn có thể chạy nhanh hơn chúng ta hay sao? Bọn họ theo bản năng ý nghĩ chính là, ha ha, Hán Cẩu bị chơi. Xem qua trên thảo nguyên có liều mạng làm sao? Xưa nay đều là đánh không lại liền di chuyển, chờ ngươi bị thương lại trở lại cắn một cái. Chờ bọn hắn khi đến, chỉ nhìn thấy chính mình lưu lại một chỗ phân ngựa. Kha kha kha. Mọi người không hẹn mà cùng, đem vô dụng đồ quân đu, gầy yếu người Hán vứt bỏ, vì không cho Trần Nặc nhìn kỹ ở tại bọn hắn phía sau cái mông, còn để lại không ít gầy yếu dê bỏ cùng người Hán ăn được. Bộ tộc di chuyển, vốn là khôn sống ngóng chết quá trình, gặp có lượng lớn người cùng dê bỏ chết đi. Trước đây, bọn họ rút đi sẽ đem gầy yếu người Hán giết chết. Hiện tại làm như thế, đối với bọn họ cũng không chút nào tổn thất. 70, 80 vạn Hung Nô mang theo lão mang ấu, xua bỏ đội cừu, nhanh chóng bỏ chạy, quy mô càng tụ càng nhiều. Gót sắt đạp địa, che kín bầu trời, khí thế như cầu vồng. Chỉ 7 ngày, Âm Sơn, núi Hạ Lan chỗ hổng, liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, bước ra Âm Sơn, chúng ta tự này tựa như hùng ưng dương cánh thanh thiên, lại không bị gò bó rồi. Giữa đám người, Vu Phu La cười to, chúng ta còn có thể lại trở về. Các huynh đệ, toàn quân xung phong. Gào gào gào. Chúng ta còn có thể lại trở về. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn Hung Nô tề hào, hương phấn ra sức giờ rồi, cuốn lên ngập trời bụi mù, như vỡ đê dòng lũ, hướng về lối ra đi vội vã, không thể cản phá. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đương nhiên. A a a. Tê luật luật. đại quân phía trước người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng, vô số ngựa dẫm vào hố bẫy ngựa, chân ngựa gãy xương, nghiêng đổ trong đất, còn có chút chiến mã chạy chạy, móng ngựa tiêu huyết, hai vó câu mạnh nhất lập tức bị phía sau thiết kỵ va lan đi, đập thành thịt nát. Đại quân chạy trồm, nào có như thế dễ dàng đình chỉ. Hung nô đại quân liên miên thành miếng ở rộng mấy dặm hố bẫy ngựa, đâm mã đinh bên trong đại trận ngã xuống, hai cốt dần dần đem hố bẫy ngựa lấp bằng. Vu Phu La chấn kinh đến hai mắt trừng trừng. Đang lúc này, hai đạo hét lớn từ hai bên truyền đến, đại hạ Ma Siêu, bàng nước, cung kính bồi tiếp đã lâu. Chương 321. Trên đời lại không hung nô. Chương 321. Trên đời lại không hung nô. Khốn nạn, bên này có quân Hán các ngươi không phái binh tới thám sao? Vu Phu La gào thét. Đại Hãn, chúng ta dò xét ta, nhưng nơi này đã không thuộc về chúng ta Hà Sáo, ta sai người chỉ tìm được mặt sau bốn dặm ở ngoài. Một người theo tiếng, âm thanh kinh hoàng oan ức. Người thường thường cự thành công, chỉ cách xa một bước liền từ bỏ. Nhưng kỳ thực cho dù tìm rõ, cũng vô dụng. Thiên La địa vong đã thành. Ma Siêu, bang Đức hai người đem ba vạn đại quân tự hung nô hai cánh đột nhập. Hung nô đại quân mới vừa lạc đỉnh chiến mã, bên trong đại trận hỗn loạn tương bừng kinh hoàng, liền đột nhiên bị Ma Siêu, bang Đức hai người tự bên trong mà bảo, gót sắt đập lên, tử thương nặng nề. Lúc này, Ma Hưu, Ma Thiết, Mê Đương, Triệt Lý các chờ tướng, tự chính diện xuất 14 vạn đại quân lại lần nữa nghiền ép mà tới. Hung nô trước quân hỗn loạn nhất, tất cả đều là xác người, Ma Thi, còn lại may mắn còn sống sót người càng là người chen chúc thành một đoàn, ngựa không cách nào di chuyển, đứng trên mặt đất thành mục tiêu sống. Ba mặt vây công, hung nô quân binh bại như núi đổ. Cho dù chân chính 800.000 đại quân, đâm đầu thẳng vào cái này vòng vây đều sẽ tan nát kẻ thua. Huống hồ những này hung nô đại thể nữ nhân, đứa nhỏ, chân chính thiết kỵ không đủ 20 vạn, dễ dàng sụp đổ. Hạ quốc đại quân bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát, đạp lên, lui lại, lui lại, hướng đông thoát đi, từ âm sơn trưởng thành ra, từ tiên ti đi. Vu Phu La hét lớn, nói hắn trực tiếp dục ngựa bỏ chạy. Hung nô đại quân giải tán lập tức. Hội binh có thể mang chỉ có dưới trướng chiến mã, cùng binh khí trong tay, dê bỏ, nữ nhân, người hắn chỉ có thể toàn bộ vứt bỏ. Mã Siêu ngựa đạp trận địa địch, xuất quân chỉ truy kích 20 bên trong sau, liền trực tiếp đi vào mèo, bắt đầu rồi đấm máu tàn sát. Mang đem, mặc kệ đầu hàng hay không, đều giết. Đại chiến chỉ kéo dài hai cái canh giờ, tàn sát nhưng vẫn kéo dài đến ngày kế hừng đông. Ma quỷ, hán cầu đều là ma quỷ. A, là Trường Sinh Thiên ở trừng phạt chúng ta sao? Ô ô ô, a a a, đến cùng là ai chọc Hạ Vương cái kia ma đầu? Tiếng kêu thảm thiết sinh sôi liên tục, như thần trung mộ cổ, vang lên hung nô vận mệnh trung yên. Máu nhuộm đại địa. Cuối cùng, Ma Siêu một kiệp kê, thu được hung nô cô gái trẻ 180.000, dê bỏ 100 vạn, chiến mã 27 vạn. Cứu viện người Hán 5 vạn. Vu Phu La tâm trực ở nhỏ máu. Đến thời điểm mênh mông quần quần 80 còn lại bọn chúng, trong nháy mắt, liền chỉ còn thiết kỵ 130.000. Lao nhân, đứa nhỏ, nữ nhân, dê bỏ đều không còn. Mọi người rục ngựa chật vật chạy trốn, xuyên biệt tâm sơn, nhảy vào sóc phương quận trường thành đoàn lối ra, mở miệng. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Trong hẻm núi, Vu Phu La nhìn hai bên dãy núi san sát, có thể nói một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Hắn đồng cười ha ha. Không nữa cười dưới cũng không xong rồi, đại quân chỉ có trên lưng ngựa một điểm lương thảo, không khôi phục lại sĩ khí, liền thật sự muốn diệt tộc. Chư vị không nên hốt hoảng, chúng ta còn có 130.000 đại quân, tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nữ nhân, hài tử, dê bỏ không còn không có chuyện gì, chỉ cần có đại quân ở, làm sao sầu không có nữ nhân. Trên thảo nguyên khắp nơi dê bỏ, tây bực mỹ nữ cũng nhiều chính là, đến lúc đó bản thiền vu để cho các ngươi chơi cái thoải mái. Nói, hắn tiếng cười càng dâm trào, roi ngựa chỉ tay phía trước hẻm núi, ngựa mặt lên trời cười nhạo nói, ta cười cái kia trần nặc hữu dung bông yêu, dùng gần 20 vạn đại quân phong tỏa cái kia chỗ hồng, phải thay đổi bản thiền vu, ở chỗ này mai phục một quân, chỉ cần đại quân 5.000, điều đều không bay ra được một con. A ha 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 ha, hung nô quân sĩ khí đại trấn. Đang lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, bắn tên, bèo bèo bèo, tiễn như mưa rơi. Vu Phu La khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tới, mũi tên như châu chấu giống như lít nhà lít nhít. Hai bên vách núi một bên xuất hiện vô số cung tiễn thủ, tiếng vó ngựa vang lên. Vách núi phần cuối, Ngụy Duyên Dương đao cưỡi ngựa sắp xuất hiện khẩu vườn gắt đao. Chết, lui lại. Vu Phu La bận bịu vùi đầu múa đao gọi mũi tên, lùi về sau trí đại trong con đường, vừa đánh vừa lui. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, mũi tên vào thịt thành, vang vọng hẻm núi. Mũi tên đình chỉ, trong hẻm núi thây chất đầy đồng. Ngụy Duyên xuất quân xung phong, nhìn thấy người đều giết. Hung nô quân đại chạy tán loạn cách. Vu Phu La một đĩa điểm suýt chút nữa thổ huyết, cho dù lấy thiết kỵ tốc độ, trốn ra được chỉ có 7 vạn. Lại chạy trốn một ngày. Đại quân trốn đến Ngũ Nguyên quận trường thành đoàn. Vu Phu La mới vừa cười ha ha. Nhưng trung ương trường thành đoàn, nhưng là do Gia Cát Lượng tự mình tọa chấn, hắn càng ác hơn, tiễn như mưa rơi đồng thời, lạc thạch, lan cây, thậm chí ngay cả đứng tấn đinh đều toàn làm ám khí vung đi ra ngoài. Vu Phu La tại chỗ câm miệng, dùng ngựa bỏ chạy. Hung nô đại quân để lại đầy mặt đất thi thể, cuối cùng chạy đi không đủ 3 vạn. Làm chạy trốn tới quận Vân Trung trường thành đoàn lúc, Vu Phu La lần này học ngoan, phái ra 5.000 thiết kỵ thăm dò. Kết quả, Mã đại xuất quân giết ra, đem 5.000 đại quân giết chỉ còn lại ngàn kỵ trốn về. Hung nô đại quân, quân tâm tan vỡ. Vu Phu La nhìn phía xa bầu trời, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình liền như cá chậu chim lồng, trong lưới ngư, bị Trần Nặc Vi gắt gao. Ai tới nói cho ta, Trần Nặc? Hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại quân? Bao nhiêu đại quân? Tan nát cõi lòng giống to, vang vọng hẻm núi. Đại Hãn, Trên thảo nguyên 27 vạn thiết kỵ, Âm Sơn chỗ hổng nơi 20 vạn thiết kỵ, Âm Sơn trưởng thành đoàn 100.000 thiết kỵ, đã có 57 vạn thiết kỵ a. Chúng ta Hung Nô cũng bị diệt chủng. Một ngựa bi thiết lên tiếng. Diệt chủng. Vu Phu Lang ngắm nhìn một phía, Hưu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Tả Cốt cũng chờ đối thủ cũ đều ở lần lượt đại chiến bên trong biến mất rồi. Sẽ không, chúng ta còn không đem hán cầu giết sạch, nhiều như vậy ép hẹn hán nữ còn không nhận xong, làm sao sẽ ở trong tay ta không còn, tất nhiên có cơ hội, tất nhiên còn có cơ hội. Vu Phu La không ngừng nghỉ non. Đồng nhiên, hán linh quang lóe lên, Tịnh Châu. Đúng, còn có Tịnh Châu có thể trốn. Đi, đi Tịnh Châu, tìm Tào Tháo. Vu Phu La xuất lĩnh còn lại 2 vạn còn lại kỵ, nhanh chóng xuôi nam. Quận Vân Trung phía dưới tối tới gần Tịnh Châu thành trì vì là Tây Hà quận, cuối thời nhà Hán thời gian, không chỉ có Sóc Vương, Ngũ Nguyên, Vân Trung 3 quận bị Hung Nô chiếm lĩnh. Tây Hà quận lấy Hoàng Hà làm ranh giới, Hoàng Hà phía tây một nửa lãnh thổ cũng bị Hung Nô theo. Ngay ở Mã Siêu, Bàng Đức, Gia Cát Lượng, Ngụy Duyên, Mã Đại mọi người vây quét Hung Nô thời gian. Trần Nặc cũng chính đang xuất 120.000 thiết kỵ, cùng Cao Thuận bộ 14 vạn kỵ binh, ngựa đạp Hung Nô, một đường hướng bắc quét ngang. Nay động tĩnh khổng lồ, thì lại làm sao giấu quá Tào Tháo đây? Tào Tháo chiếm cứ Tịnh Châu 1 năm có thừa, nhưng Tịnh Châu nhân khẩu ở cuối thời nhà Hán lượng lớn bị dị tộc tàn sát, mặc dù thêm vào thế gia, nhân khẩu cũng không đủ 60 vạn. Cho dù hắn không ngừng chiêu mộ, chăm lo việc nước, thắt lưng buộc bụng, cũng chỉ xoay sở đại quân 5 vạn. Lần này Trần Nặc bắc phạt, hắn không có đi ở bề ngoài ký châu chiến trường chính trợ rút, hắn cũng vô lực trợ rút. Không bột đấu gột nên hổ. Tây Hà quận trên tường thành, Tào Tháo lẳng lặng nhìn chăm chú hướng mình bên này thoát đi, vung vẩy hai tay thỉnh cầu trợ giúp Hung Nô đại quân, hắn cảm giác có chút hoang đường. Đúng, rất hoang đường. Hắn nhưng là lập chí muốn làm đại hán chinh tây tướng quân nam nhân. Những này tàn sát đại hán vô số bách tính Hung Nô, lại đem hắn nơi này xem là cuối cùng chỗ che chở. Bán tên. Tào Tháo trong mắt lệ mang lóe lên, vung mạnh tay phải. Cái gì? Mạnh Đức. Đây là chiếm đoạt Hung Nô, lớn mạnh bản thân thời cơ tốt nhất, không thể thả tiễn. Bên cạnh Trần Cung ôm chặt lấy Tào Tháo vung dưới tay phải, gấp giọng quát lên. Bán tên. Tào Tháo gào thét, đẩy ra Trần Cung, lớn tiếng hạ lệnh. Bèo bèo bèo, trên tường thành tiễn như mưa rơi. Vu Phu La bối rối, mở mịt, ngốc ngạc địa nhìn về phía tường thành. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Phía sau 3 vạn đại hạ quân chạy trồm mà tới, cấp tốc đem Hung Nô đại quân nhấn chìm. Quan Ngân Bình phóng ngựa hoành đao, xông thẳng Vu Phu La, ở tại ánh mắt khiếp sợ bên trong, thanh long hiện nguyệt đao chém liên xuống. Vu Phu La đầu lâu bay lên cao cao. Vu Phu La tốt. Hung Nô diệt. Chương 322. Tào Tháo, ta có thể đi tới bờ bên kia sao? Trăm vạn dân làm lễ. Chương 322. Tào Tháo, ta có thể đi tới bờ bên kia sao? Trăm vạn dân làm lễ. Tào Tháo nhìn bên dưới thành. Đại hạ quân tiêu diệt Hung Nô, quét tước chiến trường, mang theo vô số chiến mã binh khí nên ngang rời đi, một loạt động tác nhanh như lôi đỉnh, làm liền một mạch. Hắn hít sâu một cái, trầm giọng hạ lệnh, nói: "Nguyên Lượng, Diệu Tài, tốc ở đại quân bên trong sàng lọc 3000 trung thành nhất, tinh nhuệ nhất đại quân, chúng ta rút khỏi Tịnh Châu." Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Trần Cung vừa đội: "Không phải, chúa công, ngươi lại đang làm gì vậy nhỉ? Chúng ta có đại quân 5 vạn, muốn chạy trốn." Tào Tháo liếc mắt Trần Cung, cười cợt: "Công đại, ngươi cũng biết Trần Nặc đem Hung Nô làm cho không đường có thể trốn, điều này đại biểu cái gì?" Đại diện cho hắn đại quân không xuống 500.000, hơn nữa định vẫn là thiết kỵ. 500.000 a. Tịnh Châu Nam Bắc gần ngàn dặm, chúng ta 5 vạn đại quân, còn muốn phân tán phòng thủ bốn phía, nên làm sao thủ? Tốc độ không người khác nhanh, tướng sĩ không người khác tinh nhuệ, giáp trụ không người khác tinh xảo, sĩ khí không người khác sung túc, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy còn có Thái Hành Sơn a? Hừ, Thái Hành Sơn. Tào Tháo hừ hanh, Thái Hành Sơn. Hai mặt bày ở. Từ khi lần này Trần Nặc bắc phạt, nó thái độ ám muội không thân, ta liền từ lâu nhìn ra, nó tất không đáng tin. Như chúng ta hợp tác với hắn, ta Tào Tháo đầu lâu, rất khả năng chính là bọn họ nương nhờ vào Trần Nặc đầu nhận dạng. Trần Cung ngữ khí một nghẹn, không thể không nói, Tào Tháo phân tích rất có đạo lý, nhưng nghĩ tới khổ tâm kinh doanh đại quân, hắn đau lòng không thể thở nổi, tay ô trong lòng gào lên đau đớn nói, vậy này sao bao lớn quân, làm sao bây giờ à? Không muốn, toàn bộ từ bỏ. Phiến tướng sĩ 3 ngày sau cởi giáp về quê. Thừa dịp Trần Nặc hiện tại ánh mắt còn đều ở Hung Nô trên người, chúng ta ngày mai liền lên đường. Lại muộn, tựa như cua trong giỏ, lại đi không được. Tào Tháo nhìn phía phía nam. Ta ngày gần đây từ lâu suy nghĩ đường lui, xuôi nam Kinh Châu, xuyên thẳng Trần Nặc cảnh giới, khiến 3000 tướng sĩ phân 3 lục lộ xuôi nam, quá Hoàng Hà, lại phân 72 đường nghị quân, thành công đến, dễ dàng cho Tương Dương sẽ cùng. Các ngươi như bị phát hiện, không cần thiết làm vô vị chống lại, liền đầu hàng Trần Nặc đi. Nói, Tào Tháo phất phất tay, lưu lại còn ở tiêu hóa tin tức mọi người, xoay người rời đi. Hứa Chử vẫn tiếng trầm đi theo sau Tào Tháo, một bộ muốn nói lại thôi chi dạng, sắc mặt chợt đỏ bừng. Cuối cùng, hắn cuối cùng đi lên trước, hỏi: "Chúa công, ngài để chúng ta đầu hàng, nhưng nếu ngươi bị tóm lấy, ngài đầu hàng sao?" "Ta..." Tào Tháo quay đầu nét miệng nở nụ cười, tiện đà hắn hừ hừ hai tiếng, cười ngạo nghễ: "Ta, Tào Tháo, tự quân hùng tranh giành tới nay, một năm định Duyện Châu, cầm binh 300.000. Lại một năm nữa định Tịnh Châu, quét sạch trong ngoại hoạn. Lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Hiện nay trên đời, ngoại trừ Trần Nặc, ai so với ta? Nếu như không có Trần Nặc, ta giờ khắc này có ít nhất 4 châu khu vực. 8 năm ta liền có thể quét ngang thiên hạ, đặng thanh hoàn vũ. Ta đầu hàng. A, từ khi đi tới con đường này sau, ta liền không nghĩ tới lại ở người dưới. 5 năm, như trời cao nhiều cho ta 5 năm thời gian, ta liền có thể đem Trần Nặc đánh quỷ xuống tới gọi ra ra. Tào Tháo càng nói càng phấn khởi. Hống thôi, hắn nhìn lại phía nam, sâu xa nói, đáng tiếc ca. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, nhưng có thể đi tới vị trí kia, chỉ có một người. Trọng Khang, ta này một đời như băng mỏng trên giày, ngươi nói ta có thể đi tới bờ bên kia sao? Hứa Chử sững sờ một lúc lâu, phun ra một chữ. Có thể. Ha 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 ha, thiện. Tào Tháo vẫn như cũ cười to, lơ đãng liếc mắt Hứa Chử. Tuy rằng hắn biết, đây là nói dối. Hà Sáo trên thảo nguyên, tự diệt hung một trận chiến thu lưới tới nay. Trần Nặc liền hạ lệnh, 57 vạn thiết kỵ 500 người một đội, chi chít như sao trên trời, khuyết tán rong ruổi với mênh mông trên thảo nguyên, nhanh chóng thu nạp thu được, cuối cùng cùng nhau hướng về Hà Sáo trung ương áp sát. Liên thân vệ hắn đều phái ra một nửa. Một ngày sau, vô số đại quân tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, phía sau theo vô số người Hán, hung nô thiếu nữ, dê bò, ngựa. Lượng lớn người Hán đạp ở trên thảo nguyên, vẻ mặt thất vọng, hoang mang, càng nhiều chính là kích động. Đã từng vùng đất này là hung nô, hiện tại nhưng là chính mình người Hán. Trước đây bọn họ vĩnh viễn rơi xuống hắc ám, thân ở luyện ngục. Bây giờ nhưng nên đón ánh bình minh, dậy khỏi gông xiềng. Bọn họ nhìn phía sau những người thiếu nữ, trong đó không thiếu đã từng cẩn cao cao tại thượng ngưỡng mộ quý nữ, hiện tại nhưng ai đoán than thở, che mặt bi thương, thảm thảm thích thích, cũng không phải là rất tốt đẹp hình ảnh, nhưng bọn họ lại không lý do cảm thấy một trận thoải mái. Những này đều là Hạ Vương mang cho bọn họ. Hơn nữa, Hạ Vương không chỉ có cứu bọn họ thoát thân, còn chi kỷ liền cựu đều vì bọn họ báo sạch sành sanh. Đúng là, một khi tỉnh lại, cải thiên hóa nhật, giành lấy cuộc sống mới, thân nhẹ mát mẻ, ý nghĩ hiểu rõ. Người ở trải qua thời gian dài hắc ám, là tự bế, là không quá muốn nói, bọn họ giờ khắc này tuy chất phát tiến lên, nhưng ánh mắt nhưng rất sáng sủa, bọn họ đang tìm kiếm cái kia bóng người. Người tê ma minh, nữ tử khóc rưng rức, lượng lớn đội ngũ không ngừng hội hợp đồng thời, từ từ hình thành 1 triệu người dòng lũ. Chu vi còn có dê bò ngựa 1.500.000. Đúng, một đạo kích động hét lớn vang lên, xem, Hạ Vương. Xoạt xoạt xoạt. Vô số người ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người vào đúng lúc này hội tụ ở cái kia muôn người chú ý nhân thân trên, đột ngột đã lâu tâm tình cần phát tiết. Kính nể, cảm kích, kích động, sùng bái. Phù phù, phù phù. Do người như sóng biển giống như phập phồng quỳ xuống. Thời khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ lướt qua thảo nguyên tiếng sàn sạt, cùng với xa xa chuyển đến dê bọ thanh. Liền ngay cả hung nô thiếu nữ khóc rưng rức đều im bặt đi. Giây lát, hơn 100.000 người Hán Sơn hô lễ bái nói, Hạ Vương vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Trầm mặc sau bạo phát, như núi lửa dâng trào, sóng âm vọt lên trên không, tầng mây kinh tán, bầu trời một mảnh xanh thẳm. 57 vạn thiết kỵ bị khí thế kia cảm hóa, cũng không ngừng trên dưới nâng mâu cùng hô, Hạ Vương vạn tuế. Hạ Vương vì vũ, vì vũ, vì vũ, vì vũ, phù phù, phù phù, phù phù thông. 20 vạn hung nô nữ tử bị khí thế kia chấn động đến mức sắc mặt trắng bệnh, cũng đồng loạt quỳ sát ở mặt đất, lơm lớm lo sợ, run lẩy bẩy. 1 triệu người làm lễ chú ý đại quân tự bên trong mà mở, Trần Nặc khố thiểm điện bạch long câu, dùng ngựa đi ra, chậm rãi hướng mọi người nhìn tới, giơ tay lên nói, miễn lễ, bình thân. Hạ Vương vì vũ, đà tạ Hạ Vương. Dòng người bùng nổ ra càng cao hơn rít đảo, nương theo vô số phá âm nữ tử tiếng thét chói tai, mọi người nhanh chóng đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực đứng lại, lặng im không hề có một tiếng động. Chiến thắng sau khi, chính là tuyên bố dàn xếp bách tính, xử trí tù binh. Bình thường loại này gọi hàng nhiệm vụ, đều là giao cho điển vi tới làm, nhưng hôm nay Trần Nặc nhìn thấy những này người Hán trong suốt ánh mắt, hắn quyết định tự mình tuyên bố. Hắn ở sau lưng phất tay ngăn lại điển vi, dùng ngựa tiến lên một bước, quát lên, chư vị, rất xin lỗi, cô tới chậm. Trận chiến này bình định hung nô, mỗi một vị người Hán, cô tặng các ngươi dương 10 đầu, ngưu 1 đầu, trăm thạch lương, ngoài ra xuân canh gieo loại lương, cô cũng cung cấp cho các ngươi. Có lời là trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, tất trước tiên khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói bụng nó thể ra. Chư vị không nên tự ti, thiên hạ sắp thái bình, tin tưởng tương lai, cũng tin tưởng cô. Lưu lạc hung nô, rất nhiều nữ tử bị ức hiếp sỉ nhục, mang trong lòng chết trí, đặc biệt là chờ quy Hán sau đó, phát hiện người thân đều bị tàn sát hết sạch, càng gặp tan vỡ, một điểm buồn nôn lời nói, nếu có thể cứu lại sống sờ sờ tính mạng, Trần Nặc cũng không keo kiệt nhiều lời. Nhưng nếu nói quá nhiều, trái lại khiến người ta tự ti, điểm đến mới thôi, vừa bạn. Dứt lời, hắn chuyển đề tài, nói, trận chiến này thu phục Hà Sáo, tung hoành ngàn dặm thảo nguyên, rong mồm mỡ, cô chuẩn bị ở đây kiến 10 tòa thành, như có bách tính đồng ý định cư ở đây, thưởng thụ đại hạ các hạng chính sách đồng thời, mới vừa tặng cho tăng gấp đôi, cũng miễn thuế 3 năm. Lời vừa nói ra, lại là tiếng sấm rền vang giống như hoan hô. Sau đó lại nói mấy hạng kế hoạch sau. Trần Nặc chuyển hướng hung nô nữ tử. Chương 323. Lượng lớn chiến hồn, thu hoạch được mùa lớn. Ôn Quan ngân bình nhập sổ. Chương 323. Lượng lớn chiến hồn, thu hoạch được mùa lớn. Ôn Quan ngân bình nhập sổ. Trần Nặc ánh mắt tìm đến phía những người hung nô nữ tử. Hắn tự sẽ không đem những người này ban thưởng cho giải cứu người Hán, hắn có thể cho đã nhiều lắm rồi. 10 vạn người hắn đương nhiên có thể ung dung sắp xếp thỏa đáng, nhưng một mực không chút nào chỉ huy địa dành cho, liền như cha mẹ cưng chiều tử nữ như thế, chỉ có thể nuôi thành đứa trẻ to xác, cũng không phải là chuyện tốt. Tương lai con đường, hay là muốn dựa vào bọn họ chính mình đến đi. Hắn từng có đem những cô gái này toàn giết kích động, nhưng hắn không cần, cái khác tướng sĩ nhưng có cần. Trong lòng hắn sớm có dự định, quay đầu nhìn về phía Quách Gia, Giả Hủ, nói, Phụ Hiếu, Văn Hòa, thân ở, sắp xếp tướng sĩ, đem tặng cho người Hán môn vật tư thích đáng phân phối xuống còn những này hùng nô tù binh. Các người dưới trướng văn võ trước tiên chọn. Những người còn lại thưởng cho chiến hồn tướng sĩ, một người hai vị, cho các tướng sĩ mở khai trai. Tuân mệnh. Văn Ưu, Lý Nho Tự, thần ở. Hà Sáo kiến 10 tòa thành chỉ việc, liền giao cho ngươi tự quan trùng, sắp xếp người đến đây kiến tạo. Nặc. Trần Nặc bàn giao một dãy chuyện sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp. Dưới trướng đều là trung thành thuộc hạ, không cần thiết hắn đến bận tâm. Mà ngay ở hắn xoay người thời khắc, Quách Gia, Giả Hủ hai người nhìn chăm chú một ánh mắt, nhanh chóng tiến lên phía trước nói, "Chúa công, Bắc phạt kế hoạch tác chiến, có thể biến hóa một hồi." Ồ. Trần Nặc kinh ngạc. "Chúa công, Hung Nô đông trốn, bị Tào Tháo cản trở, chưa cần Thái Hành Sơn đại quân buộc lộ ra tay. Hiện tại chúng ta hoàn thủ nắm Thái Hành Sơn lá bài tẩy này. Thứ hai, Thứ Bá, Cam Ninh, xuất cẩm phạm thập bát tướng, mang theo Bách Kỵ, tự Liêu Đông vùng duyên hải lên mở, Bách Kỵ tung hoành Liêu Đông, lục lạc nơi đi qua nơi, Liêu Đông tiểu nhi ngừng khóc. Thứ ba, Từ Long, Triệu Vân, đại bại Ký Châu liên quân lòng người bàng hoàng, như giờ khắc này Hung Nô diệt vong tin tức truyền đến Ký Châu liên quân đại doanh, lại nên làm như thế nào?" Trần Nặc nhíu mày. Hắn tự biết chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, đến không ngừng xem thế cuộc, tùy cơ ứng biến. Bây giờ công chiếm Hà Sáo, cũng chiếm cứ Âm Sơn mặt nam, mấy trăm ngàn thiết kỵ có thể bất cứ lúc nào tự U Châu đại, Thượng Cốc, Ngư Dương, Hưu Bắc Bình này bốn quận xuôi nam, thế như trẻ tre. Các ngươi ý tứ là, Ký Châu liên quân gặp lui về từ người lãnh địa, lúc này chúng ta làm đến thẳng Ký Châu. Diệt Viên Điệu. Trần Nặc ánh mắt đột nhiên lượng, phải biết Ký Châu nhưng là thiên hạ Cửu Châu đứng đầu, vật làm dân giàu phong. Trong lịch sử Viên Điệu cũng là chiếm cứ Ký Châu, mới sẽ là thiên hạ công nhận đệ nhất thiên hạ chư hầu. Chúa công anh danh. Giả Hủ híp mắt vuốt râu, trước tiên dâng một cái định luận, lại nói tiếp, nhưng không phải hiện tại, mà là đại quân trước tiên nghỉ ngơi một tháng. Nghỉ ngơi một tháng? Là chúa công. Giả Hủ khẳng định gật đầu, động tác này một trong số đó là, chúng ta có thể trong lúc này chỉnh biên binh mã, tụ tập to lớn nhất binh lực, một lần diệt mà diệt chi. Thứ hai, chúng ta còn có thể lợi dụng báo chí, đem quét ngang Hung Nô cuộc chiến, rộng rãi mà báo cho, cũng xưng là đại quân trăm vạn, binh vây Ký Châu, để quân địch cảnh nội, lòng người tự loạn. Thứ ba, hiện chính trực xuân canh gieo thời tiết, đại chiến làm lỡ gieo, Ký Châu 8 triệu bách tính, đến lúc đó cần cứu tế tiêu hao nhân lực vật lực nhiều vô số kể, làm lỡ ngày sau xuôi nam quét sạch hoàn vũ. Giả Hủ nói rất rõ ràng, Trần Nặc trầm ngâm chốc lát liền tiếp thu lời ấy. Văn Hỏa nói thật là, nói vậy các ngươi đối với cục diện chiến đấu mưu tính cũng đã thương lượng thỏa đáng chứ? Chúa công minh giám, quả thực cái gì đều không gạt được chúa công nha. Giả Hủ cười ngây ngô, nhưng nói ra lời nói nhưng sát cơ tứ phía. Chúa công nơi đây 57 vạn thiết kỵ, hơn nữa trong vòng một tháng này chỉnh biên thiết kỵ nhiều âm sơn, từ đại quận quét ngang mà xuống, gót sắt đạp phá chắc quận, từ bắc đánh thẳng trung sơn, đồng thời 20 vạn Thái Hành Sơn, tự tây tập kích. Tiếp đó, Thử Long 300.000 đại quân, nam tiến lên. Lập tức, Hà Nội 7 vạn đại quân cũng cùng nhau sâu hẹn. Cuối cùng, Cam Ninh 40.000 hải quân, quân tiên phong xoay một cái, tự Bột Hải quận đổ bộ. 100 vạn đại quân, quân chia thành 5 đường. Như vậy, phong hỏa trong chớp mắt liền cháy khắp toàn bộ Ký Châu. Chắc cánh khó thoát. Ha ha ha, được. Thiện. Trần Nặc cười khẽ, này không phải xưng là 100 vạn đại quân, đây là chân thực 100 vạn đại quân a. Chúa công, nếu nói là quá nhiều, sợ người khác không tin nhà. Ha ha, được. Rượu. Cô nhiều thưởng các ngươi một người 50 tên mỹ nữ, đi chơi đi chơi đi. Đa tạ chúa công, vậy chúng ta đi phóng ngựa thảo nguyên, vi thần xin cáo lui, xin cáo lui. Chúng văn võ rời đi, đều đâu vào đấy sắp xếp người Hán. Trần Nặc suy nghĩ một chút, mở ra hệ thống. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu chiến hồn 27, tam lưu chiến hồn 190, bách phu trưởng chiến hồn 280, si tốt chiến hồn 30100. Sát lục trị, 342.100 hí. Lượng lớn chiến hồn, 3.421 cái gói quà hộp mù đồng thời mở ra. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được nóng hổi mãn hán toàn tịch 1.000 phân 1.000. Mỗi phân 108 đạo món ăn, trí tôn giống như địa hưởng thụ. Chúc mừng ký chủ thu được tinh xảo thiết giáp 100 bộ 1.000. Chúc mừng ký chủ thu được đỉnh cấp gạo 100 thạch 1.000. Hạt gạo dài nhỏ, hương nhu ngon miệng, mỗi ly mùi thơm ngát. Chúc mừng ký chủ thu được hà sáo đầu cơ con bê 1.000 đầu 420. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng đế nội kinh 1. Âm dương điều hòa, kéo dài tuổi thọ. 1 triệu phân mãn hán toàn tịch. 100.000 bộ thiết giáp. 100.000 thạch gạo. 42 vạn con bò. Ký. Hoàng đế nội kinh. Kiếm lời phiên. Trần Nặc đại hỉ, lúc này lấy ra hoàng đế nội kinh, rong chơi ở chi thức bên trong đại dương. Lúc này, điêu thuyền dẫn chúng thế thiếp, hứng thú bừng bừng rục ngựa mà đến, nói: "Phu quân, các tỷ muội cho ngươi tự 20 vạn hung nô mỹ nhân bên trong, chọn đẹp nhất 4 vị. Ngươi xem." Trần Nặc quay đầu, tham kiến hạ vương đại nhân. Bốn người thấy thế, không lưng hành lễ, ngẩng đầu lên. Bốn người chậm rãi ngẩng đầu, điêu thuyền ánh mắt không sai, quả thật rất đẹp, tuyết da hoa mạo, eo nhỏ chân dài, mỗi người mỗi vẻ, trong đó lại còn có cái đáng yêu hình. Không sai. Dẫn các nàng xuống tắm rửa đi. Trần Nặc phất phất tay. Đang lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, "Chúa công, mặt tướng chém Hung Nô Thiền Vu." Quan Ngân Bình tuyệt đẹp khuôn mặt trên tràn trề nụ cười, tay cầm Vu Phu La Thủ cấp bao khỏa, dù ngựa chạy nhanh đến. Mắt phượng meo lại một đạo mê người khe hở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, môi mỏng gãy nết, tự hai mảnh cánh hoa. Châu tròn ngọc sáng, tóc đen tung bay, dáng người kiên cường, một thân màu xanh thanh long áo giáp sấn ngọc da càng thêm trắng như tuyết. Chân ngọc thon dài, thẳng tắp dấu ở áo giáp bên trong, tạm thời không này phúc được thấy. Cùng Quan Ngân Bình lẫn nhau so sánh, mới vừa cái kia bốn vị mỹ nữ liền có chút tạm đạm phai mờ. Thời khắc bây giờ, Trần Nặc nghĩ tới chính là tìm Quan Ngân Bình cùng thảo luận đưa thư tịch, cộng đồng tiến bộ. Đừng hiểu lầm, không những ý nghĩ khác, chủ yếu là hắn yêu học tập. Quan Ngân Bình xách ngựa đến Trần Nặc bên cạnh, trừng mắt nhìn, "Chúa công." "Ừm, không sai. Một cái công lớn." Trần Nặc nhíu mày, "Ngươi muốn cái gì khen thưởng, cô đều đáp ứng." Nói, hắn dục cầm cố túng, nghiêm nghị trêu chọc, nói thí dụ như tiền, ngươi cung cấp vũ lực, cô cung cấp thù lao, hợp lý. Quan Ngân Bình nụ cười nhất thời cứng đờ, rất muốn đưa tay trên này khoai lang bỏng tay ném mất. Đồng thời, trong lòng nàng cũng nghi hoặc. Không đúng a, chúa công khi đó làm cho nàng nợ tiền, không phải là muốn bắt nạt nàng sao? Này muốn trả tiền, còn làm sao bị bắt nạt a? Mặt tướng giết hồ, chính là đại nghĩa, giải cứu người Hán, không phải vì là tiền tài. Quan Ngân Bình tiên quyết lắc đầu. Nàng câu nói này cũng là xuất phát từ nội tâm, ở Trần Nặc giết hung nô trước, này chính là mục tiêu của nàng. Chỉ là bây giờ, nàng lại nhiều cái mục tiêu mà thôi. Vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng? Ngạch, phong quan đi, ta muốn quan. Cái kia phong ngươi quý phi làm sao a? A. Quan Ngân Bình bị này đột nhiên quải loan, chấn kinh đến miệng nhỏ mở lớn, ngơ ngác nhìn Trần Nặc. Này, 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 quá kích thế. Có thể nha, thiếp thân yêu thích quý phi chức vụ này. Quan Ngân Bình hà phi hai gò má, lần này không do dự, giang bạc cắn môi, lại nói, thiếp thân gặp thực hiện tốt chức trách. Cái kia. Trần Nặc nói, đột nhiên thám cánh tay, một cái ôm đổn quá Quan Ngân Bình vòng eo, hương thơm nước mũi, ở tại kinh ngạc thốt lên bên trong, dùng ngựa hướng về lều lớn mà đi. Chương 324. Toàn chiếm Tịnh Châu, Viên Thiệu thống khổ nhắm mắt. Chương 324. Toàn chiếm Tịnh Châu, Viên Thiệu thống khổ nhắm mắt. Thảo nguyên bao la vô ngẩn. Vào đêm sau, càng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe nói tình cờ mới có thể chuyển đến một tia sói chu. Cùng với xuân buồn tháng, trên thảo nguyên yếu ớt ve kêu mà gọi. Thiên địa một mảnh mênh mông. Trung quân lều lớn, nội sảnh bên trong. Lò lửa hương nhang. Điều thuyền tạt tòa, đem thân thể trực tiếp đặt ở án trên này, đánh tới ngủ gật, đầu từng điểm từng điểm. Phu, phu nhân. Đứng trước mặt bốn vị bạch ngọc mỹ nhân bạc y lụa mỏng, la quần dập dờn, khuôn mặt thanh tú hường đỏ, hiển nhiên ở chỗ này đứng một lúc lâu, biểu hiện vội vàng khẽ gọi lên tiếng. Hả? Điều thuyền bị đánh thức, mở ra quyến rũ lim dim mắt buồn ngủ, chậm rãi xoay người. Đúng, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt thanh tú sững sờ, nhanh chóng chuyển hướng phía sau, trong nháy mắt liền không mệt, che miệng kinh ngạc thốt lên, nhà. Động tính vẫn lớn như vậy. Hiện tại canh giờ nào? Phu nhân. Thiên. Trời sắp sáng. A. Điêu thuyền kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhanh chóng bài lên ngón tay bắt đầu đếm lên, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Trời ạ. Ta phu quân quả thực có hoàng đế phong thái, vũ lực lại đột phá. Phu nhân. Vậy chúng ta. Bốn người thấy Điêu thuyền biểu hiện hưng phấn chi dạng, ủy khuất ngóng trông. Các ngươi lui ra đi, sắp trời không còn sớm, trước tiên đi nghỉ ngơi, đợi ta luận bàn sau, có cơ hội lại gọi các ngươi. Tuân mệnh. Bốn người nghe vậy, cẩn thận mỗi bước đi, quyến luyến không muốn rời đi. Trời mưa. Mưa vẫn rơi. Này Quan Ngân Bình. Lợi hại như vậy. Thế này thì quá mức rồi. Một gian khác bên trong gian phòng, chúng thê thiếp tỉnh ngủ sau, châu đầu ghé thai, liễu ra liễu díu. Lo lắng, ước ao, kinh ngạc, tiếp theo hai mắt sáng như đầy sao chờ mong. Đột nhiên, một thanh âm tăng mạnh một tia âm điệu. Mật nhi, ngươi mặc quần áo đi làm gì? Trời còn chưa sáng đây. Xoạt xoạt xoạt, mọi người nhanh chóng quay đầu. Chân Mật lén lút mặc quần áo động tác một trận, ngẩng đầu mím môi cười nói, ta đến xem dưới Ngân Bình, dù sao lấy sau đều là tỉ muội, xem có thể hay không đi đến giúp đỡ điểm bận điệu. Mặt khác, phu quân không phải nói muốn biên soạn báo chí, làm rối loạn lòng địch quân sao? Muội muội còn có cái vấn đề muốn đi thỉnh giáo dưới. Vừa vặn ta cũng không mệt, nghĩ công vụ quan trọng, liền đi nhìn, các ngươi ngủ đi, những công việc này, một mình ta gánh vác được. Lời con chưa dứt, lựa gạt vì đây. Cô gái nhỏ rất xấu, muốn bị đánh. Mọi người vui cười ngồi dậy, làm dáng cũng bắt đầu mặc quần áo. Gầy go. Chân Mật cả kinh, bận điệu ôm quần áo, nhanh chân liền chạy. Mọi người theo đuôi phía sau. Chân Mật mới vừa nhảy vào phòng khách, liền cùng đội ba đi vào lều lớn Lữ Linh Khỉ chạm vào nhau. Các ngươi cũng có việc gấp bẩm báo. Lữ Linh Khỉ tò mò nhìn về phía Chân Mật. Ta là nên nói có việc gấp đây, vẫn là không việc gấp. Chân Mật ngẩng đầu, thấy Lữ Linh Khỉ không giống làm giả, chớp mắt nói, muội muội ngược lại không gấp, tỷ tỷ có gì quân tình nhỉ? Đại hỉ. Cái kia Tào Tháo khí Tịnh Châu mà đi, ta quân có thể dễ như ăn bánh, toàn chiếm Tịnh Châu. Cái gì? Tào Tháo chạy. Nay thật đúng là đại sự, không đánh mà thắng, đến giữa châu khu vực, Chân Mật cùng phía sau theo tới mọi người kinh ngạc thốt lên. Chỉ kinh ngạc chốc lát, Trần Nặc, Quan Ngân Bình hai người đi ra liều lớn. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc tại trên người Quan Ngân Bình trên dưới đánh giá, một cái trắng như tuyết nhắn nhủi cánh tay đặt ở Trần Nặc trên vai, bước chân càng chỉ có chút phù phiếm. Ngân Bình, ngươi, ngươi, ngươi. Tiểu Kiêu trận to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Quan Ngân Bình, thật mại tạo a. Ta sao rồi? Quan Ngân Bình ngạo kiêu ngẩng đầu, giọng nói hơi khàn khàn, lười biếng trợn mắt khinh bỉ, phong tình vô hạn. Được rồi. Trần Nặc tay vua ở Quan Ngân Bình bóng loáng ngọc trên lưng, đánh gãy mọi người đùa giỡn, hỏi, Linh Khỉ, Tào Tháo chạy ra Tịnh Châu, khi nào việc? Đêm qua, hắn chỉ mang theo đại khái 3000 binh mã, tứ tán mà ra, còn lại binh mã đều bị hắn từ bỏ. Theo, ấn hắn con đường, hẳn là muốn xuyên thẳng ta đại hạ cảnh giới, Vương Việt thống lĩnh dự đoán, nó mục tiêu hẳn là nhắm thẳng vào Tương Dương. Trần Nặc nhấc lông mày. Tịnh Châu bị hắn trăm vạn đại quân kẹp ở trong vòng đây, binh lực suy nhược, chỉ cần một làn sóng liền có thể đẩy xuống, giả hủ, quét ra mọi người hồn qua hiên kế, đều không đem hắn để ở trong lòng. Anh hùng thừa cơ mà lên. Mất đi thế, gần như liền như đỉnh cao lý thế dân, gặp phải còn bưng bắt Chu Nguyên Trường, tung nó lại có thêm đầy bụng văn thao vũ lược, không phát dục lên cũng bó tay toàn tập. Tào Tháo cũng thật là quả đoán à, loại này đứt đuôi cầu sinh quyết đoán, bình thường còn không ai có thể làm được như vậy kiên quyết. Nghĩ, Trần Nặc nhìn về phía chúng thê thiếp nói, "Chân mật, phục thọ các ngươi cùng người khác tỉ muội dưới sự phối hợp, đem ta quân diệt hung cuộc chiến, nhanh chóng đăng báo, rộng rãi bố thiên hạ. Phu quân, chúng ta nên làm gì biết, này nhỏ bé lại nên làm gì nắm?" "Chiếu thực biết là được." Trần Nặc trả lời. "Nhiều như vậy binh lực, như lại quyết đại, người khác ngược lại không tin." Nói xong, hắn mới vừa bước ra một bước, chỉ thấy quan ngân bình đột nhiên lảo đảo một hồi. Trần Nặc mỉm cười nở nụ cười, này lòng háo thắng cường quan tam tiểu thư, một cái tay nâng lên nàng mông nhi, đưa nàng phóng tới trên ghế, xoay người rời đi. Lúc này, một cái cánh tay ngọc nắm lấy cánh tay phải của hắn. "Phu quân, ta không thua." Quan ngân bình nghiêm túc nói, mới vừa tiếp thân chỉ là uy lại chân. Trần Nặc nhíu mày, túi người ở nàng tươi mới trên môi nhẹ chút một hồi, khẽ thì thầm một tiếng. "A, trả lại." Quan ngân bình khuôn mặt thanh tú một bạch. Trần Nặc cười to bước ra liều lớn. Không lâu lắm, Trương Liêu liền lĩnh 100.000 tiết kỵ lúc tờ mở sáng, nhanh chóng nổ trại, quân chia thành ba đường, hướng về Tịnh Châu đi vội vã. Gót sắt quá, sở hữu thành trì không hề phòng ngự. Trương Liêu đem thiết kỵ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thấy thế chia binh nhanh chóng bao phủ Tịnh Châu sở hữu thành trì. Một ngày thời gian, Tịnh Châu các thành bầu trời liền toàn vải đại hạ quân kỳ. Tịnh Châu bỏ vào trong túi. Đồng thời, vô số chỉ tự hà sáo phát sinh bổ câu đưa thư ở đại hạ cảnh nội hạ xuống. Đại hạ sở hữu thành trì hầu như trong nháy mắt treo lên Tào Tháo, Hứa Chử, Trần Cung, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên chờ quan chức treo giải thưởng chân dung. Quân đội điều động, các nơi cửa ải thiết thẻ, nghiêm mật phong tỏa, cẩm ý liề vệ toàn biên trong bóng tối điều động. Trần Nặc ra lệnh một tiếng, đại hạ cơ quan quốc gia nhanh chóng vận chuyển, biến thành một cái lưới lớn hướng về Tào Tháo bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Hung Nô bị Trần Nặc lôi đỉnh tiêu diệt tin tức cũng đã ở Ký Châu liên quân đại doanh bên trong nổ tung. Mất đi Hà Sáo bước đệm, Trần Nặc đại quân có thể bất cứ lúc nào binh lâm liên quân bên trong sở hữu thế lực. Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn đến cả tòa đại doanh. Công Tôn Toản, Công Tôn Uyên, Lâu Ban, Hô Chủ Tuyển, lượng lớn cương hồ hào xoáy xông vào trung quân liều lớn, hướng về Viên Thiệu cáo tử, giải tán liên minh, từng người xuất quân trở về. Viên Thiệu cực lực giữ lại, nhưng mọi người đi ý kiên quyết, cùng đại gia cấp thiết rời đi, lo lắng lãnh địa mình không giống. Hung Nô Tả Hiền Vương Hô Chủ Tuyển mất hồn nhi tự, biểu hiện mở mịt theo sau lưng. Hắn không có lo lắng, chỉ vì đi ra một chuyến, nhà không còn, đến thời điểm khỏe mạnh, không thể quay về. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng là đến trợ giúp Ký Châu, cuối cùng hắn ngược lại trước tiên thành chó mất chủ. Viên Thiệu giữ lại cũng làm cho Công Tôn Toản mất đi kiên trì, hắn vốn là tính tình nóng nảy, quát lên: "Viên bản sơ, Trần Nặc mấy trăm ngàn thiết kỵ bất cứ lúc nào ngựa đạp ta U Châu, nếu ta U Châu mất, ngươi Ký Châu làm sao có thể độc tồn? Ngươi không cho chúng ta đi, chẳng lẽ còn muốn thừa cơ chiếm đoạt đại quân chúng ta hay sao?" "Hừ, cáo tử." Công Tôn Toản hoành mắt Viên Thiệu, trực tiếp xoay người rời đi. "Cáo tử, cáo tử." Mọi người lần lượt rời đi. Viên Thiệu duỗi dài cánh tay, thống cổ nhắm hai mắt lại. Chương 325. Sông Hán Đông Hiện Tuyệt Mỹ thiếu phụ. Chương 325. Sông Hán Đông Hiện Tuyệt Mỹ thiếu phụ Hô Chủ Tuyển mọi người. Trong óc không ngừng vang Công Tôn Toản rời đi thời điểm nói câu nói kia, "Viên bản sơ, chiếm đoạt bọn họ." Hắn tê cả da đầu, không nhìn phía sau Viên Thiệu như giữ lại chỉ yêu giống như móc tim móc phổi giống như hô hoán, chôn đầu trực tiếp rời đi. Viên Thiệu gặp phát động binh biến đem những này thủ lĩnh toàn lưu lại sao? Đương nhiên sẽ không, cũng không làm được. Nơi đây liên quân tổng cộng 36 vạn, mà hắn Viên Thiệu chỉ có 17 vạn. Hơn nữa, một cái náo động đến không được, liền sẽ đem Minh Hữu Triệt để ngã về Trần Nặc, vậy hắn liền thật muốn đi đến tuyệt lộ. Nhưng nếu Hô Chủ Tuyển không đi, lưu lại, Viên Thiệu có thể hay không đem hắn giết chết? Đáp án vì là khẳng định. Hung Nô đã thành chó mất chủ, không có dễ lục bình, muốn thu phục Hung Nô 2 vạn thiết kỵ, chỉ cần đem Hô Chủ Tuyển giết chết liền có thể. Viên Thiệu hối hận thổ huyết. Hắn hiện tại rất muốn lại đem Hàn Mánh đẩy ra ngoài tiên thì dưới. Lúc trước 500.000 liên quân, sông đối diện Triệu Vân 300.000 binh, khi đó hắn không dám đánh. Mà hiện tại, hắn chỉ còn 17 vạn đại quân, mà đối diện Triệu Vân binh mã vẫn là 300.000. Ầm, ầm, ầm. Viên Thiệu hối phải dùng sọ não đánh thẳng án đài. Đang lúc này, báo. Một tên đưa tin binh nhảy vào liều lớn, ôm quyền nói: "Báo, khởi bẩm chúa công, có Tịnh Châu Tào Tháo thư tín." "Tào Tháo?" Viên Thiệu ánh mắt sáng ngời, này Tào A Man từ nhỏ ý đồ xấu liền nhiều, sao liền đem hắn quên đi đây, nói không chắc hắn giờ khắc này đã đánh tan Trần Nặc đây. Trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn ngồi thẳng người, vội la lên: "Nhanh nghiệm Nặc, bản sơ minh ngu đệ đã khí Tịnh Châu xuôi nam, tin đến ngày Tịnh Châu ưng đã bị Trần Nặc theo, xin mời minh trưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên hạ ngày nay tư thế chỉ có Nam Bắc vây công mới có thể hạn chế Trần Nặc, vọng bản sơ minh cố thủ phương Bắc, hợp phái sử linh phía Nam các đường chư hầu không ngừng dành cho Trần Nặc áp lực. Ngu đệ Tào Tháo lưu tin, chớ niệm." Hy vọng phán át, Viên Thiệu mũi thình lình hút một cái, tiện đà vô bàn một cái, giận dữ: "Niệm tình ngươi mà. Nay Tào A Man đổ vô dụng, lại làm đào binh, đi hắn ma chớ niệm." Viên Thiệu giơ chân mắng to: "Chúa công, Tào Tháo chỉ có mấy vạn binh mã, mà biên cảnh cùng Hung Nô giáp giới thành trì cũ nát không thể tả, đối mặt Trần Nặc mấy trăm ngàn đại quân cho dù không lui lại, cũng là đụng vào liền nát, không được chỗ ích lợi gì." Tự thụ đứng lên, lại nói: "Tào Tháo nói không sai, lúc này làm cử sứ dành cho phía Nam chư hầu áp lực, để cho không ngừng tăng binh uy hiếp Trần Nặc biên cảnh, ta Ký Châu các thành, thành tường cao dày, dựa vào kiên thành phòng thủ, vững như thành đồng vết sát, đủ để tự vệ." Tự thụ đúng lúc mở miệng cho Viên Thiệu một nắm thuốc trợ tim. Viên Thiệu ngẩng đầu dù gì nói, đủ để tự vệ sao?
Đủ để tự vệ.
Được.
Thiện.
Viên Thiệu gật đầu, phất tay nói, Hứa Du, Cao Kiền, đi sứ nhiệm vụ, liền giao cùng các ngươi.
Tuân mệnh.
Hai người theo tiếng trở ra. Quách Đồ thấy Viên Thiệu tiếp thu tự thụ kế sách, trong lòng đấu kỵ vô cùng, hắn mắt nhỏ xoay một cái, giữ mắt nhìn về phía Viên Thiệu, nói, chúa công, ngài đã quên Thái Hành Sơn sao? Thái Hành Sơn chỉ ít 20 vạn đại quân, binh tinh tướng mãnh, như nó dốc túi giúp đỡ, không chỉ có thể tự vệ, còn đủ để phản công Trần Nặc.
Đủ để phản công.
Viên Thiệu giật mình trong lòng.
Chúa công không thể.
Điền Phong gấp hô, ra khỏi hàng chính là quay về Quách Đồ một trận phun mạnh. Sau khi mang xong, hắn hướng về Viên Thiệu ôm quyền nói, Thái Hành Sơn thái độ ám muội không rõ, lúc nào cũng có thể ngã về Trần Nặc, này dẫn sói vào nhà vậy. Quách Đồ hừ lạnh, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về, có thể mình làm chủ, ai đồng ý cho người khác làm nô tài? Đơn giản là lợi ích không đủ mà thôi. Chỉ cần cam lòng hứa nó lợi ích, cho dù trinh tiết liệt nữ, ta đều có thể để cho biến thành dâm hoa đã phụ.
Lời ấy có lý, Quách Đồ, liên lạc Thái Hành Sơn liền giao cho ngươi đi làm.
Viên Thiệu phất tay, nạp dưới này sách.
Chúa công.
Điền Phong còn muốn mở miệng.
Viên Thiệu giận dữ, ngươi có thể có phản công kế sách,
không có liền câm miệng cho ta.
Có thể có biện pháp, ta tuyệt không làm con rùa đen rút đầu.
Chúa công.
Xoa đi ra ngoài.
Quách Đồ hứng thú bừng bừng đi sứ Thái Hành Sơn.
Hứa Du, Cao Kiền mọi người thì lại thẳng đến Tương Dương mà đi.
Mà hai người mới vừa vào đại hạ cảnh nội, liền bối rối, các nơi yếu đạo toàn bộ thiết thể, mọi nơi cửa hải toàn bộ muốn kiểm tra.
Nữ thì thôi.
Nam quả thực hạ khắc, không chỉ có khắp toàn thân cũng bị mò mấy lần, thậm chí ngay cả quần đều muốn cởi ra cẩn thận kiểm tra.
Mới vừa đi rồi mấy cái cửa ải, Cao Kiền liền không chịu được, vô cùng nhục nhã, quả thực vô cùng nhục nhã.
Hứa Du cười khẽ khoát tay nói, nguyên mới chớ nộ, nổi giận ở giữa Trần Nặc gian kế, hắn này phòng trưởng chính là mượn bắt lấy Tào Tháo cớ, ngăn cản sứ giả, ngươi như gây sự không phối hợp, hắn thì sẽ đưa ngươi trực tiếp nắm lên đến.
Ta chỉ lo lắng A Man gặp phải ngày này là địa võng, sợ là chạy trời không khỏi nắng a.
Hừ, ngươi thiên phú dị bẩm không sợ,
ta.
Cao Kiền sắc mặt chợt đỏ bừng, cả giận nói, chết tiệt Tào Tháo.
Chết rồi mới được.
Nam Dương, Tương Dương giao giới, sông Hán trên.
Tào Tháo ôm một khối ván gỗ, tung bay ở trong sông, sau lưng còn cắm vào mấy cây mũi tên, thật sự cảm giác mình sắp chết rồi.
Bên cạnh Hứa Trừ ngựa mặt mà nằm, trồng vó, trong miệng còn không ngừng phun ra bong bóng.
Mấy ngày nay, cảm giác luyện ngủ.
Tuy tung sở hữu sĩ tốt toàn bộ bị tóm, nếu không có Hứa Trừ đột nhiên lao ra liều mạng, mang theo hắn sát phá trọng vi, dùng ngựa nhảy vào trong sông, hắn sợ là từ lâu nguội lạnh.
Tào Tháo nhìn mình trong nước hình chiếu,
đã từng yêu nhất râu ria rậm rạp, toàn bộ cạo sạch, cảm chốc lốc, trong nước người, liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ.
Hắn liền không hiểu,
đại hạ cảnh nội mỗi ngày người đến người đi, mấy triệu người, này Trần Nặc đại quân, là làm sao phát hiện hắn?
Ngâm mình ở băng lạnh nước sông bên trong, lại đói bụng, dưới nước hai chân từ lâu mất đi chi giác, còn muốn chịu đựng không ngừng quần quật làn sóng tự hắn đỉnh đầu nhân chìm.
Tào Tháo tay phải liều mạng kéo lại hôn mê Hứa Trừ, rốt cục ở một trận sóng biển bên trong, trầm trọng mí mắt chậm rãi nhắm lại, mất đi ý thức.
Lại mở mắt ra lúc,
hắn liền phát hiện mình nằm ở cứng rắn trên bong thuyền, làm đến nơi đến trốn cảm giác, để hắn đại thở một hơi.
Hắn cũng không lo lắng là bị tóm, như hắn bị tóm, khẳng định là nằm ở trên giường, sẽ không bị như vậy tùy ý vứt bỏ.
Hắn cần hiểu rõ dưới tự thân tình cảnh, còn có Hứa Trừ liều chết cứu hắn, hắn nhất định phải biết tâm tích của hắn.
Mạnh mẽ hút một cái tràn ngập cây chậu mùi vị bong tàu, Tào Tháo tay đè mặt đất, dãy rủa ngồi dậy.
Ngâm mình ở trong nước thời gian lâu dài, con mắt có chút mơ hồ, nhưng hắn có thể nhận biết, đây là một cái to lớn lâu thuyền.
Hắn bốn phía đánh giá.
Đột nhiên, tầm mắt trong nháy mắt tập trung, bị ngâm nước quá con mắt cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời.
Xa xa, lâu thuyền đỉnh, nhất tuyệt xinh đẹp thiếu phụ, chính nhìn phía xa mặt sông đờ ra.
Đầu đội màu vàng đồ trang sức, ở ngoài khoác một bộ tử bào, bên trong khoảng một thân màu vàng lót trong, căng phồng, rất là vĩ đại.
Vừa trắng vừa mềm, lại tiên lại hoạt.
Đặc biệt là một đôi chân dài trung điệp, suy nghĩ, chân ngọc lơ đạm trên dưới chỉ bảo, vén người vô cùng.
Cắt đứt thu thủy con mắt, lại như một đóa tiểu diễm ướt át hoa mẫu đơn.
Tuyệt,
quá tuyệt.
Nữ nhân này, liếc mắt nhìn cũng dễ dàng kích động.
Thời khắc bây giờ, Tào Tháo cảm giác mình thân thể tràn ngập sức mạnh, hắn đã bị chữa trị.
Chương 326.
Chân mật, toàn bộ thái phu nhân Thái Ngọc con đường này. Chương 326. Chân mật, toàn bộ thái phu nhân Thái Ngọc con đường này.
Nữ tử 20 tuổi trên dưới, phía sau lâu thuyền trên cờ lớn, treo cao một mặt thái tử đại kỳ.
Như vậy thân phận, như vậy sắc đẹp.
Tào Tháo là ai cơ chứ? Lúc này đầu óc lại dị thường linh hoạt, một ánh mắt liền nhìn thấu nó thân phận.
Này Định Lưu biểu vợ, thái phu nhân Thái Ngọc.
Đồn đại bên trong này Thái Ngọc xinh đẹp như hoa, vóc người thất tha, cũng thật là khiêm tốn á, hắn làm một mới chi chủ, tự biết một ít tin tức ngầm, Lưu biểu 4 năm trước đơn kỵ dưới Kinh Châu, không có thứ gì, dựa cả vào thái, khối hai nhà chống đỡ.
Thái phu nhân gả Lưu biểu không đủ 3 năm, mà trong lúc này Lưu biểu cùng Trần Nặc tranh năm dương, Bát Vọng Pha bị tiêu diệt đại quân 4 vạn, một năm sau lại thân chinh xài tăng, bị đánh trực phun máu.
Bực này vô năng cử chỉ, này thái phu nhân cũng là dũng mãnh, nghe nói gả đi sau, liền khuê phòng đều không để Lưu biểu tiến vào.
Vì thế thái gia cũng là khổ não không thôi, cuối cùng hết cách rồi, đem thái phu nhân một cháu gái để cho mới 11 tuổi Lưu biểu con thứ Lưu Tông.
Lưu biểu năm nay 53, hắn Tào Tháo so với Lưu biểu tiểu 13 tuổi, năm nay cũng đã năm gần 40.
Mà Lưu biểu tên là Tam Tuấn, tuy tuổi già, quá anh hùng tuổi, nhưng dài đến cao to đẹp trai.
Mà hắn Tào Tháo, chỉ có thể nói có khí chất, có tài hoa còn tướng mạo,
không đề cập tới cũng được.
Này một đôi so với, có thể pháo đến Thái Ngọc, xác suất là số 0, mà nếu không trực tiếp cho thấy thân phận, phòng trường liền nói cũng đắp không lên một câu. Tào Tháo trong đầu nhanh chóng phân tích, chỉ có thể đem rung động chôn sâu đáy lòng, nhanh chóng cho thấy thân phận, hắn hét lớn một tiếng, "Phu nhân, ta chính là Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, bị Trần Nặc truy nã, đa tạ phu nhân ân cứu mạng." Hắn cho rằng thái phu nhân đều sẽ nói điểm câu khách sáo. Không nghĩ đến Thái Ngọc chỉ hơi quay đầu lạnh nhạt địa liếc hắn một cái, vung nhẹ cánh tay ngọc. Nay lạnh lùng thái độ, cùng trời sinh câu hồn đoạt phách con người, quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt, sản sinh mạnh mẽ tương phản. Khiến Tào Tháo trong lòng rung động, tiết hầu lăn. Con mụ này quá yêu, nhưng hắn cũng sẽ không quên mục tiêu chuyến này, bận điệu vậy bảy đầu, để cho mình hoàn hồn. Đây là ý gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng dâu ria rậm rạp không còn, xác thực không nhận ra chính mình, tiếp tục quát to, "Thái phu nhân, Tào Mỗ vì là trốn Trần Nặc đuổi bắt, cắt dâu vớ áo." Lời con chưa dứt, chỉ thấy hai bên các vọt tới một đội hộ vệ, xoa hắn liền hướng sau căng. "Ta thực sự là Tào Tháo. Ta chuyến này tới gặp Lưu Biểu. Ta cùng Thái gia chủ Thái Mạo là bạn thân." Tào Tháo không ngừng hô to, thấy lâu thuyền một bên thả chiếc tàu nhanh, hiển nhiên chỉ là phải đem hắn bỏ lại thuyền, hắn hơi nuối lòng khẩu khí, tiếp tục hô to nói, "Ta cái kia thân vệ Hứa Trừ ở đâu, tại hạ sao có thể một mình trốn?" Lời con chưa dứt, thuyền nhỏ đột nhiên chìm xuống. Hứa Trừ như gấu con giống như thân hổ cũng bị khiêng xuống thuyền, cả người bao bọc băng gạc, thương thế đã bị chữa khỏi. Đùng, đùng. Lại hai cái bao khoảng đệm xuống, từ bao khoảng trong khe hở có thể thấy được nhồi vào lưng cô, còn có cái túi nước. Nữ nhân này tuy mặt lạnh, thật là chân thực nhiệt tình, tuy rằng còn chưa thành nhân phụ, nhưng giờ khắc này Tào Tháo trong lòng đồng dạng dấy lên quần quần hùng tâm, muốn nỗ lực phấn đấu, chờ mong vậy có hướng một ngày. Đa tạ. Hét lớn một tiếng, Tào Tháo với đầu thuyền bay lưng lâu thuyền, đứng chắp tay, hơi đi cả nhắc nhọn, để cho mình càng hiện ra oai hùng. Chờ thuyền nhỏ đi xa, mới bận bịu bắt đến mép thuyền một bên nổ mạnh lên. Này mặt sông thật là không phải vịt lên cạn có thể ngốc, cho dù ở trong sông rót rất lâu. Mà một bên khác, Thái Ngọc nhưng đối với Tào Tháo ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng vẫn nhìn Giang Bắc đờ ra, cho đến mặt trời lặn về tây, nàng nhìn trong sông mở nhạt hình chiếu, con ngươi hơi tối, vừa mới đứng dậy chập chững thước tha tư thái, bước phấn chân, na bước liên tục, trở về khoang thuyền. Trong nháy mắt, nàng liền tới đến một gian cổ kính phòng ngủ, nằm nghiêng lưng giường, dương mắt sau, không tự giác than nhẹ khẩu mùi hương. Hồng nhạt màn che dưới, ngờ ngợ có thể thấy được một bức to lớn nhân vật chân dung, quay lưng muôn dân, sừng sững đồng tức đài, tóc đen tung bay, chiếc nhan hồi mâu, lộ ra tả ý hai mắt cùng Thái Ngọc đối diện. Thinh linh chính là Trần Nặc. Tiểu thư. Một bên một mặt tròn nha hoàn khẽ gọi một tiếng, thấy nó không có đáp lại, lại lần nữa hô, "Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nên dùng thiện." Thái Ngọc dương mắt, vẫy tay, "Ngươi tới." Nha hoàn miệng nhỏ một đồ, hoa nữ tiến lên. Thái Ngọc giơ tay liền đem nha hoàn đầu đè xuống. Hồi lâu, nha hoàn khóc chít chít nói, "Tiểu thư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không ngài liền đi theo Lưu Kinh Châu đi, ngày ngày gần đây càng ngày càng táo bạo." "Hừ, cái kia vô dụng lao đông tây lớn hơn so với ta hơn 30 tuổi, ta từ hắn có thể bất cứ lúc nào hai chân giẫm một cái buông tay nhân gian, mà ta nhưng hàm thân vào chiều cục ngươi lừa ta gạt bên trong, còn lại thủ mặc quả, đó mới bị hiện thực bức thành ác phụ đây." Thái Ngọc hơi di chuyển thân thể, để cho mình nằm thoải mái chút, đột nhiên lại hỏi, "Người anh cô nàng kia còn không tin tức sao?" "Không có, từ khi Lạc Dương khoa cử, trở về phong thư tin sau, liền lại không tin tức, nói là vì là hạ vương chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật." "Ừ, không biết có gì cơ mật, vẫn cần có nhà không về." Thái phu nhân sóng mắt dập dờn, mày liễu vậy một cái, "Có nghe hay không nói năm nay Lạc Dương có thể gặp tổ chức khoa cử?" "A, tiểu thư, ngươi sẽ không?" "Đừng loạn tưởng, ta lại sao lại như vậy không biết liêm sỉ người." Thái Ngọc trách cứ túi đầu liếc nhìn nha hoàn, tay nâng gương quay hàm, nhếch miệng lên một tia cười quyến rũ, "Cái kia Trần Nặc lâu tiến vào không ra, thành tựu gì, tâm ưu người anh, chờ ta đi bảo, tìm tòi hư thực." Nói, nàng lười biếng chậm rãi xoay người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tân một tuần đại hạ báo tuần tự đại hạ cảnh nội, chạy vào thiên hạ các châu quận, trong lúc nhất thời thiên hạ ồ lên. Qua báo chí, rõ ràng trình bày tuyệt diện hung nô sở hữu đầu đuôi câu chuyện, chiến đấu bên trong địa binh mã an bài, cùng với cùng hung nô sở hữu chiến dịch. Đồng thời, Trần Nặc lần đầu ở qua báo chí công bố, hạ quốc bắc phạt quân mục tiêu kế tiếp, Ký Châu. Ngập trời áp lực cho đến Ký Châu, đặc biệt là liên quân sụp đổ, tự Ký Châu các cảnh lui lại, càng thêm kịch khủng hoảng lan tràn. Ký Châu lòng người bàng hoàng, trứng gà sẽ không tha ở một cái rổ bên trong, các con cháu thế gia dồn dập thu thập bọc hành lý, mang theo kim mang bạc, phái lượng lớn gia tộc con cháu xuôi nam, lại gặp phải hạ quốc cảnh bên trong lùng bắt Tào Tháo chính lệnh, hợp tình, hợp lý, hợp pháp ngăn cản. Bọn họ không biết, kỳ thực bọn họ sớm đã bị Cẩm Y Liễu vệ chú ý tới, làm sao có thể chống lại hạ quốc quan chức đặc biệt vì nó chế tạo riêng không ngừng hết sức tìm cớ đây. Không chịu nhục nổi, người cùng tiền hai cái đều không có. Chịu nhục, tài mất người hoạt. Tin tức truyền đến Ký Châu, lòng người càng loạn, các thế gia chủ dồn dập tụ tập đến Ký Châu giang hồ Thanh Hà Thôi gia, thương lượng đối sách. Cũng không biết cái kia Thôi gia nữ Thôi Cẩn, cũng là Trần Nặc chúng phi tần một trong. Người nhà họ Thôi chính mình cũng rất xoắn xuýt, cuối cùng đơn giản một phen không được dấu vết đánh tới Thái Cực, thương lượng hai ngày mọi người ngụm nước nói khô rồi, cuối cùng rộng mở phát hiện, không thu hoạch được gì, đến không một hồi. Mà báo chí truyền đến phía Nam, các đường chư hầu cũng là trong lòng một hãi, vừa lúc này Tào Tháo, Hứa Du, Cao Kiền mọi người lục tục đến. Phía Nam thế cuộc cũng manh liệt lên, không hẹn mà cùng phái ra lượng lớn binh mã hướng về đại hạ biên cảnh tụ tập. Tĩnh Châu, Thái Nguyên, Thần Dương, Thái thủ phủ bên trong, Trần Nặc tự phòng nghị sự cùng người khác văn thần võ tướng thương thảo xong, ứng đối phía Nam thế cuộc kế hơi, mới vừa trở về hậu viện. Chúng thê thiếp cũng tự thư phòng nối đuôi nhau mà ra, dường như các nàng cũng mở ra cái thời gian ngắn. Mọi người nhìn chăm chú một ánh mắt, do vẫn cũng quản lý thương hội chân mật trước tiên tiến lên đón. Nàng vừa mở miệng liền để Trần Nặc kinh ngạc không ngớt, "Phu quân, mở ra phía Nam thế cuộc, thiếp thân môn thương lượng một cái rượu sách, có thể toàn bộ thái phu nhân thái ngọc con đường này." Chương 327. Hai sách ổn phía Nam, vừa đến liền thấy Hình Đạo Vinh đang đánh Tôn Quyền. Chương 327. Hai sách ổn phía Nam, vừa đến liền thấy Hình Đạo Vinh đang đánh Tôn Quyền. Thái Ngọc. Trần Nặc ngẩn ra thần, nhìn về phía chúng thế thiếp. "Không phải, các ngươi đều một bộ chuyện đương nhiên chi dạng, là xảy ra chuyện gì?" "Bám váy, ta đã lâu không ăn a." Hắn lấy tay đỡ trán. "Tự mở ra tranh bá con đường tới nay, ta không có một ngày sống ngủ thời gian, đặt xuống đại hạ này đại đại danh giới, lẽ nào ta này một đời công lao đều rửa không sạch bám váy cử chỉ? Phu quân, chúng ta kế sách này làm sao nhỉ? Còn có hôm nay vô sự, đi nơi nào nghe khúc nha?" Chân mật trước mắt cười khẽ, tiểu nhan như hoa, đầy mặt trở mong, một bộ có công nên thưởng vẻ mặt. "Hôm nay vô sự." Trần Nặc nhất thời phá công nở đủ cười, hắn nặng nặng chân mật khuôn mặt thanh tú, lần sau nhớ tới muốn nói, chính là phu hiệu suất cao, chi nhân tiện nhậm, mới có vẻ trong lúc rảnh rỗi. Ngày gần đây đến, hắn phái quan chức trong vòng 7 ngày liên ổn Tịnh Châu, cũng tự đại hạ mấy trăm ngàn đại quân, Tịnh Châu sĩ tốt, hung nô giải cứu người Hán bên trong, sàng lọc đến 45.000 chiến hồn thiết kỵ, lại đến 450 tên chiến hồn võ tướng thân vệ, cũng đem văn xỉu chiến hồn ban tặng. Thêm nữa chờ 8. Dưới trướng đúng là dũng tướng như mưa. Bây giờ hắn ở Hà Sáo, 120.000 quan trung thiết kỵ, 20 vạn cương kỵ, 160.000 tây lương thiết kỵ, này 48 vạn kỵ không nói chuyện. Quan chiến hồn thiết kỵ thì có 83.000. Khác còn có nương tử quân thiết kỵ 12.000, huyền giáp thiết kỵ 5.000, bạch mã nghĩa tổng 5.000, hãm trận doanh thiết kỵ 2.100, chiến hồn thân vệ 2.550. Hà Sáo cùng Tịnh Châu nơi này, 48 vạn kỵ, gần 11 vạn chiến hồn kỵ, còn có chiến hồn võ tướng thân vệ 2.550, cũng có thể hạch bình thiên hạ. Phu quân, chẳng lẽ là không muốn dùng Thái Ngọc đường dây này? Chân mật thấy Trần Nặc vẻ mặt hồ đồ trừng mắt nhìn. Thái Ngọc cho khí, có thể trước tiên không cần. Trần Nặc ánh mắt thâm thúy, nói, tạm thời vân vân. Tạm thời các loại. Đúng. Trần Nặc gật đầu, nhưng nghĩ cùng người khác mưu thần thương lượng đón lấy mưu tính. Khá lắm, vẫn là không thể rời bỏ bàm ấy. Nhưng bằng bản lĩnh có thể ăn được bàm ấy, cũng không phải là một loại năng lực, đến lúc đó hai bút cùng vẽ, cũng càng bảo đảm không phải sao. Cho tới bàm ấy, chờ nhất thống thiên hạ, tự có đại nho vì ta biện kinh. Nghĩ, Trần Nặc gật đầu nhìn về phía chân mật nói, các ngươi liên lạc Thái Ngọc, là thông qua thương hội chứ? Trước tiên đi chủ bị, đã thông quan hệ, ta đón lấy còn có cái đối sách, chờ ta thông báo, như này sách thất bại, liền lập tức khởi động. Phải. Chúng thê thiếp hạ thấp người thi lễ, lần lượt rời đi. Thượng Hương, Ngân Bình. Ở. Tôn Thượng Hương kích động theo tiếng, dừng bước lại, nàng trước tiên túi đầu liếc nhìn chính mình, tiếp theo nhanh chóng nhảy đến Trần Nặc trước người, yêu kiều cười khẽ, ngẩng đầu một mặt chờ mong, lặp lại một tiếng, Thượng Hương ở. Mặc cho xử trí. Thượng Hương, truyền tin cho Thục Nhi, làm cho nàng thư tín một phong cho Tôn Quyền, như vậy như vậy. Tin giao cho Tuân Du liền có thể, cái khác sắp xếp, ta đã thông báo hắn làm. A, chỉ là thư tín a. Tôn Thượng Hương thất lạc lên tiếng trả lời, tuân mệnh. Chia rẽ liên minh, như thế nào thiếu Tôn Quyền đây? Có lúc Trần Nặc cũng không khỏi không khâm phục giả hủ, quét ra chờ mưu sĩ, đi một bước xem ba bước, đang tính toán Chu Du tức thì nhiều bước một tay, nhìn như vô dụng, lúc này liền vừa vặn dùng tới, liền xem kế này có thể thành công hay không. Trước hết để cho viên đạn bay biết, sự tình đều an bài xong xuôi, hiện tại vẫn đúng là chính là trong lúc rảnh rỗi. Tôn Thượng Hương cô đơn rời đi. Nơi đây liền chỉ còn Quan Ngân Bình một người. Quan Ngân Bình tướng mạo đoan trang xinh đẹp, lại từng có thành lập sơn trại giết hồ trải qua, có lúc tự có chứa đại tỷ đại hào khí, nội tâm còn có chút tiểu ngạo kiều. Lúc này, gả cho chính mình sau tóc đen cao bản, rất có điểm hàng xóm tiểu tỷ tỷ trưởng thành thiếu phụ cảm giác. Quan Ngân Bình ngắm nhìn một phía, thấy Trần Nặc đối diện nàng mỉm cười, mắt phượng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo sắc mặt lại là một bạch, ủy khuất ngắm trông, "Phu quân, ta sai rồi, xin mời thương tiếc." "Ai nha, ta không phải ngươi chào ép trại tướng công sao?" "Phu nhân, tại sao sợ rồi? Chuyện này còn chưa là ngươi làm." Quan Ngân Bình trợn mắt khinh bỉ, phong tình bạc trùng. Nói, nàng kéo Trần Nặc cánh tay, đi vào thư phòng. Đêm đó, chém giết kịch liệt, không cần nhiều lời. 10 ngày sau, Kinh Châu, Linh Lăng quận, Doanh Phổ huyện. Hơn 20 kỵ bay nhanh ở quan đạo bên trên, quá Doanh Phổ, phía trước chính là Giao Châu Thương Nô. Này con đường vì là Kinh Châu câu thông Giao Châu chủ đường nối. Vừa có phi thường bằng phẳng lục địa đường nối, lại có phong nước, kim hạ giang, liên kết. Này chính là cổ nhân trí tuệ, vì là phòng thủ Giao Châu các cứ, cố ý lưu một vết thương. Trong lịch sử rất nhiều đại chiến liền ở chỗ này khai hỏa, tỉ như Ngô Cự Bắc dưới Thương Nô, lại cung bắt đầu Lưu Bị, bộ chất Nam lấy Giao Châu, chính là đều đi con đường này. Hơn 20 kỵ phía trước nhất hai người, thình lình chính là Chu Du cùng Tưởng Can. Tưởng Can thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Du, biểu hiện nghi hoặc. Một tháng trước, Chu Du tự Quảng Lăng chật vật trốn về Lư Giang, ủ rũ sau, liền vẫn đang mưu đồ thiên hạ thế cuộc. Cuối cùng, hắn xác thực như quân sư Quách Gia dự liệu nghĩ tới như thế, vẫn là đưa mắt đầu ở Tôn Quyền trên người. Tưởng Can liền không hiểu, vì sao nhiều người như vậy không nương nhờ vào, nhất định phải lựa chọn Tôn Quyền. Từ Dực Minh. Chu Du nhìn về phía Tưởng Càn, tự nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, giải thích, hắn Trung Trương Lỗ không hề lòng tiến thủ, một lòng một dạ làm thiên sư đạo, sớm muộn đầu hàng. Ích Châu Lưu Trương, cảnh nội địa phương thế gia cùng Đông Châu phải náo động đến không thể tách rời ra, vô lực khai thác. Kinh Châu cũng là thế gia đại tộc kiểm soát, cho dù Lưu Biểu lợi dụng Tào Tháo đến cân bằng Kinh Châu thế gia, cũng tác dụng không lớn, mà Tào Tháo cũng không phải ở lâu người dưới hàng người, không cẩn thận liền bị phản vệ. Trái lại Tôn Quyền, sở hữu bốn quận khu vực, tuy giao châu cằn cỗi, nhưng không người cản tay, lại có tiến thủ tâm. Lời con chưa dứt, phía trước đống nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Một tiếng lôi đỉnh quát tầm vang lên, ta chính là Linh Lăng thượng tướng quân Hình Đạo Vinh, Tôn Quyền tiểu nhi đừng chạy. Chỉ thấy trước phương thành ở ngoài 400 kỵ, 1000 bộ binh, đuổi theo 8000 đại quân ở chém. Tôn Quyền đang bị một báo đầu thân hổ, eo đại mười vi võ tướng đuổi theo cái mông, chật vật trốn chui như chuột. Vừa đến đã thấy Hình Đạo Vinh đang đánh Tôn Quyền. Tưởng Can thấy chi không khỏi nở nụ cười, này Tôn Quyền, thật là có tiến thủ tâm, đều cùng phía Nam liên minh, còn đang kiên trì không ngừng ăn trộm cái mông người ta. Này ăn trộm cũng coi như, trọng yếu chính là đánh lén còn không đánh được. Nhân tài, Chu Du cũng một trận lúng túng, cũng may mới vừa khích lệ lời nói không nói quá nhiều, hắn xua tay cười nói, làm người chủ người, không cần gặp thống minh, gặp dùng người liền có thể, cao tổ Lưu Bang văn không bằng Tiêu Hà, vũ không bằng Hàn Tín, như thế quét ngang thiên hạ. Được rồi, làm minh, chúng ta đi giúp trên một cái, này không vừa vặn là nương nhờ vào cơ hội sao? Đi. Chu Du mọi người từ bên cạnh giết tới, Hình Đạo Vinh xoay người nhìn lại, mã tốc chỉ trệ 3 điểm, bị Tôn Quyền mượn cơ hội lẫn vào đoàn người, thất lạc tầm nhìn, hắn chỉ được thả cú lời hung ác, xuất quân chiến thắng trở về. Tôn Quyền lại đi trước trốn chạy 10 dặm, mới dám ngừng lại, vốn là túi đầu đủ rũ, nhưng nghe nói hai thế tăng công, lại là thái úy gia tộc Chu Du xin bảo, hắn nhất thời vừa vui không tự thắng. Chiêu hiền đại sĩ, Tôn Lang có thể không hàng hồ, hắn đem một đôi giày một thoát, để trần chân, mặt mày xám xịt địa liền đi vào đó lấy. Một phen tâm tình, Lang có tỉnh, thiếp có ý hai bên ăn nhịp với nhau. Tôn Quyền vung tay lên, trực tiếp nhận lệnh Chu Du vì là đại đô đốc, tổng đốc dưới trướng sở hữu binh mã. Ngay lập tức, lại là giết dê mổ bò, lại là tự mình tiếp rượu, ăn uống linh đình, nó vui vẻ ấm áp. Tiến hội tiếp cận kết thúc. Tôn Quyền tay trái nắn nhẹ mới vừa mọc ra một điểm râu tím, trầm ngâm chốc lát, mắt xanh xoay một cái, thả xuống bình rượu, ngẩng đầu lên nói, "Công cần à, ta mới vừa linh quang hiện ra, nô tư một sách, định có thể gỡ xuống Linh Lăng." "Cái gì? Còn lấy Linh Lăng?" Chu Du sững sờ, "Chúa công, lúc này không nên liên phía Nam chư hầu, cùng chống đỡ Trần là sao?" "Công cần mà trước hết nghe ta kế này." Chúa công mới nói, "Mới vừa ta bị cái kia Hình Đạo Vinh truy sát, không bằng tương kế tự kế, trực tiếp tuyên bố ta trọng thương nổ chết mà chết, bây giờ liên quân trong lúc, vì lôi kéo bên ta binh mã, cho dù Lưu Biểu không đến, định cũng sẽ để cái kia Lưu Độ, Linh Lăng thái thú đến đây phùng biếng, đến lúc đó chúng ta trực tiếp giang giáp hắn." "Cái gì? Chúa công ngươi muốn cha chết?" Chu Du trừng mắt kinh ngạc, "Thật dơ a." Chương 328 Tôn Quyền nộ đảo đại chiêu. Thao thao tác kinh ngạc đến ngây người thiên hạ. Chương 328 Tôn Quyền nộ đảo đại chiêu. Thao thao tác kinh ngạc đến ngây người thiên hạ. Tôn Quyền nói xong khỏe miệng khẽ nhếch, hơi mím mủng rượu nhìn Chu Du, trong mắt tất cả đều là nhanh khen ngợi ta vẻ mặt. Chu Du khẽ nhếch miệng ngốc ngạc mà nhìn đối phương, vẫn là coi khinh này chúa công a, ngươi này không phải mưu kế xuất chúng, ngươi đây là không hề có điểm mấu cho ta. Chúa công, đại cục làm trọng, lúc này ứng liên thiên hạ chư hầu cùng chống đỡ trần nặng. Chu Du lại lần nữa khổ khuyên, "Công cần, trước tiên không nói chuyện đại cục, ngươi cảm thấy đến ta này sách làm sao, có thể hay không thành công?" Lưu Biểu định là không thể tới được, nhưng ngài dù sao cũng là chư hầu, 8 phần 10 là Lưu Độ, vừa thành một thành là Hình Đạo Vinh, còn có nửa thành là Lưu Độ chi tử hòa Hình Đạo Vinh, cũng có khả năng đều đến. Không nghĩ đến ta lược thi tiểu kế thì có hơn 8 phần 10 tỷ lệ thành công, cái kia còn lại 2 phần 10 liền giao cho ngươi đến hoàn thiện. Cái gì? Giao cho ta? Chu Du con ngươi trừng đi ra, ta là ở khuyên ngươi tham gia liên minh, không phải phá hoại liên minh. Tôn Quyền cười khẽ khoát tay chặn lại, cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy tự đũa che bên trong lấy ra một cái chiếc đũa, phóng tới Chu Du trước mắt. "Công cần, ngươi rút ra một cái bẻ gây thử xem." Chu Du đã rõ ràng hắn ý tứ, nhưng vẫn là phối hợp hắn cầm lấy một cái chiếc đũa, răng rắc một tiếng liền bẻ gây. "Ngươi lại đem này một cái đồng thời bẻ gây?" Chu Du nghe theo, hơi dùng sức, lắc đầu. Du lực bất tòng tâm, ta rõ ràng ngài ý này là đoàn kết chính là sức mạnh, vậy này không càng nên liên minh sao? Cũng không phải. Nói, Tôn Quyền hỏi ngược lại, "Công cần cảm thấy đến liên quân liên hợp đồng thời có thể chân chính đoàn kết sao?" "Không thể." "Không nói phía Nam Lưu Biểu, Lưu Trương, Trương Lỗ này ba cái thế lực, bọn họ nó dưới cẳng có vô số thế gia tạo thành thế lực lớn nhỏ, rắc rối phức tạp, cuối cùng tất sẽ bị Trần Nặc kéo tơ bóc kén, tung hoàng ngang dọc, từng cái đánh tan. Quan Đông liên quân, Hà Bắc liên quân chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ có thừa dịp Trần Nặc Bắc phát lúc, không ngừng lớn mạnh bản thân, đem phía Nam cương vực triệt để biến thành chúng ta một cái thế lực, mới có thể chân chính địa phát huy toàn bộ sức mạnh." Nói xong, Tôn Quyền cười cợt, "Cho dù thời gian không kịp, đến lúc đó, người khác khẳng định cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, đến lúc đó, chúng ta lại thuận pha dưới lửa, cùng bọn họ liên hợp cũng không mượn, đúng hay không?" "Ta rời ạ." Chu Du trong lòng gọi thẳng, không biết xấu hổ. Nhưng vào trước là chủ, hắn lại từ trên thân Tôn Quyền nhìn thấy Lưu Bang cái bóng, tuy không biết hắn cái khác năng lực thế nào, nhưng chỉ này không có đạo đức này một hạng, người khác liền không có cách nào dùng đạo đức bắt có hắn. Thật sự không hề cái hở, không chê vào đâu được. Lẽ nào người làm việc lớn thật sự coi không câu nệ tiểu tiết sao? Chu Du không trả lời ngay, trong lòng bắt đầu thôi diễn. Phương Bắc bây giờ viên thiệu Công Tôn Toản, Công Tôn Độ, càng có Thiên Ti, Ô Hoàn Thiết Kỵ, chỉ cần ký châu thành tiểu thiên hạ cửu châu đứng đầu, cho dù Trần Nặc thật sự có 100 vạn đại quân, không 2 năm cũng khó gầm dưới. Mà trong lúc này cái khác phương Bắc chư hầu gặp ngồi xem mặc kệ sao? Chắc chắn sẽ không a, thắng bại vẫn là không thể biết được. Trong lịch sử, Tào Tháo đánh thắng Quan Độ, mặc dù ở Viên Thiệu chết rồi, còn bỏ ra gần 8 năm mới dẹp yên thế lực còn sót lại. Chu Du không biết Trần Nặc cầm trong tay Thái Hành Sơn lá bài tẩy, dự đoán 2 năm bình Kỳ Châu. Rất bảo thủ. Hắn lại nghĩ, Trần Nặc thật sự có 100 vạn đại quân sao? Nếu thật sự là 100 vạn đại quân, ít nhất phải 400 vạn dân phu vận chuyển lương thực, dân phu coi như cường trình, vậy cũng đến quản cơm chứ. Vậy này 500 vạn người, chỉ một tháng, liền muốn tiêu hao 750 vạn thạch lương thảo. Càng khỏi nói Trần Nặc trên giấy nói còn có 500.000 kỵ binh một con ngựa, tiêu hao lương thảo, liền bù đắp được 3 cái sĩ tốt hàng ngày tiêu hao. Như lại một người song kỵ, điều này cần lương thảo, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mỗi tháng tiêu hao lương thảo, mấy ngàn vạn thạch. Vật học thế giới, không thể theo lẽ thường điển kế. Tầm mắt hạn chế Chu Du tưởng tượng, hạn chế hắn năng lực, hắn vẩy vẩy đầu. Còn bản đó, không muốn, không ngờ thắng, trước tiên liêu bại. Toàn khi hắn thật sự có 100 vạn binh đi. Chu Du không ngừng tính toán, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, chúa công, đem phía nam chỉnh hợp một thể, là có đạo lý. Nhưng, ngài đừng lơ là, Trần Nặc tuy nhiên chiếm cứ nửa cái giao châu, như ở chúng ta cùng phía nam lôi kéo thời khắc, Trần Nặc tự giao châu đột kích, vậy chúng ta nhưng là hai mặt thủ địch. Cuối cùng sợ biến thành chúng ta mang tiếng xấu, giúp Lưu Biểu đem chúng ta chính mình chiếm đoạt, giúp hắn chỉnh hợp kinh nam a. Không thể không nói, Chu Du nghĩ tới rất toàn diện, nhưng hắn dự đoán lại bị dự đoán. Tôn Quyền nghe vậy, tán thưởng nở nụ cười, không chút nào hoảng hốt, hắn phong dong móc từ trong ngực ra một phong tin, giơ lên, công cần người xem. Chu Du ngẩng đầu, thấy phong thư trên viết, Quyền Nhi thân khải mấy cái tuyển tú đại tự. Nay vừa nhìn chính là Tôn Quyền trưởng bối viết, Chu Du cao mày, chúa công, này thuộc hạ xem, không thích hợp chứ? Không có chuyện gì, ngươi xem đi, không cái gì từ mật sự. Chu Du lúc này mới gật đầu, cầm lấy tin quan sát lên, càng xem càng kinh ngạc. Nội dung bức thư cả bài vẫn chưa viết cái gì, chỉ là trưởng bối cùng hậu bối thân thiết ngôn ngữ, chỉ là trung gian hơi nói ra đời miệng, để Tôn Quyền dựa vào hạ vương, gặp giúp hắn tranh thủ cái giao chỉ hầu. Như bình thường này phong tin hắn rất tầm thường, nhưng lúc này Tôn Quyền đưa cho hắn, để Chu Du trong lòng gọi thẳng, mẹ nó. Người khác đã tê dần, âm thanh run, chúa công, ngươi đây là, còn muốn trả hàng. Ha ha, đúng rồi, công cần đại tài. Tôn Quyền một mặt đắc ý, ta trước tiên ký kết liên minh, lại trong bóng tối chuyển tin dựa vào Trần Nặc, như vậy liền có thể ổn định hắn, không nữa sợ hắn ăn trộm cái mông ta. Này sách có thể thành công sao? Đáp án là khẳng định. Trong lịch sử, Tôn Quyền chính là hướng về Ngụy Quốc xưng thần, tiện đà di lăng một cây bước, lửa đốt 700 dặm liên doanh, đem Lưu Bị thiêu chết bệnh bạch đế thành. Chu Du tuy không biết lịch sử, nhưng hắn biết này sách tỷ lệ thành công rất lớn, chỉ là hắn không khỏi có chút không nói gì, hỏi, này trong thư người không biết là chúa công vị nào trưởng bối? Tôn Quyền một mặt nhớ lại, đây là mẫu thân ta em gái ruột, từ nhỏ đã thương ta, chỉ là nhà gặp đại nạn, từ đó thất tán, sau đó nàng bị Trần Nặc cứu, tái giá Trần Nặc, hiện tại nhưng là Trần Nặc phi tử, vẫn là quý phi. Chu Du nhìn Tôn Quyền trên mặt vẻ tôn kính, càng không nói gì, ý của ta ở đâu là nhường ngươi nhớ nhung quá khứ a, mà là, ngươi này trá hạng, nhường ngươi gì làm sao đối với Trần Nặc giải thích a? Tương lai làm sao tự xử a? Này, chuyện này, nghịch tử a. Chu Du tiếp tục khuyên bảo, nhưng Tôn Quyền chủ ý đã định, hết cách rồi, hảo luôn khó khuyên giả bộ ngủ người. Chu Du chỉ được một bên truyền tin đại hạ, thỉnh cầu dựa vào. Một bên thu xếp cho Tôn Quyền làm tang sự, đại doanh bên trong nháy mắt một mảnh đồ trắng, như năm tháng tuyết bay, tiếng khóc rung trời. Tin tức nhanh chóng truyền đến Tương Dương. Lưu Biểu đầu tiên là cả kinh, nay khỏe mạnh liên minh đây, chính mình thuộc hạ đem người ta một phương chư hầu đánh chết, đây là cái xảy ra chuyện gì? Sau đó lại là vui vẻ, đây là chiếm đoạt giao châu thời cơ tốt đẹp a, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại là quý lên, này nếu như một khi xử lý không quen, để Tôn Quyền thế lực nương nhờ vào Trần Nặc, vậy hắn Kinh Châu liền bị Trần Nặc ba mặt vây quanh, phía tây vẫn là liên miên thuộc đạo sơn tương đương với cua trong giỏ a. Lưu Biểu bận bịu hạ lệnh Lưu Độ đi vào phúng viếng ngồi tội. Đại chiến đao kiếm không có mắt, hai bên vừa không có ân oán, cũng không phải cố ý chém giết người Tôn Quyền, làm như vậy cũng đầy đủ biểu hiện thành ý. Còn nữa nói, việc này cũng là ngươi Tôn Quyền đánh lên trước. Lường trước như vậy cũng có thể. Nhưng vì cầu ổn, hắn vẫn là khiến trưởng tử Lưu Kỳ mang theo lệ trọng đi vào buổi tội, động viên Tôn Quyền dưới trướng. Lại chậm rãi ôn nhu từ chiếm đoạt. Mà một bên khác, còn chưa chờ Lưu Biểu truyền tin đến, Lưu Độ liền bối rối, hắn theo bản năng nghĩ như vậy, ta đi. Ta con mẹ nó làm chuyện lớn à, ở nhà bồi tiếp tiểu thiếp chơi đùa, liền chém giết một phương chư hầu. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, dương danh sử sách. Hắn một điểm đều không có hoài nghi. Tại sao? Dưới trướng hắn người kia là ai? Hình đạo Vinh A. Là nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy một cái vô song thần tướng, Hình đạo Vinh A. Là chân đá Triệu Tử Long, quyền đánh từ công minh, cho dù Trần Nặc dám hung hăng, cũng có thể đại chiến 300 hiệp Hình đạo Vinh A. Này trong lúc vô tình chém chết cái Tôn Quyền tiểu nhi, rất bình thường không phải sao? Lưu Độ trong lòng cảm thấy rất là hổ thẹn, là hắn dùng người không làm a, giết gà dùng dao mổ trâu, quá mức nha. Hắn cũng không mang Hình đạo Vinh, dù sao mới vừa chém người ta chúa công, này đi vậy không thích hợp. Hắn mang theo lễ trọng, còn khiến dưới trướng biết phân 500 tự khóc tang tử, mang theo nhi tử liền đi phun biếng. Tiến vào đại doanh, mới vừa vào lều lớn, Lưu Độ liền tan nát cõi lòng khóc lên, tình chân ý thiết, trọng lưu hiền đệ, độ, đến tế ngươi tới rồi. Hắn hô to một tiếng, chạy vội vào linh đường, mở hai tay ra liền hướng Tôn Quyền quan tài nhào tới, khóc một cái nước mũi, một cái nước mắt, còn sướng lên, ô hô trọng lưu, bất hạnh chết trẻ, kinh ngạc nghe tin dữ, đau đoạn gan ruột. Quân như có linh, nghe ta khóc tố, quân như có linh, thưởng ta trưng thưởng. Điếu quân đến tin, hộ ta liên minh. Đồng nhiên, Hắn cảm thấy cái cổ ngứa, một bên sướng một bên quay đầu nhìn tới, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Chương 329. Lưu Biểu thổ huyết, Tào Tháo giết đạo, Thái Ngọc cười duyên. Chương 329. Lưu Biểu thổ huyết, Tào Tháo giết đạo, Thái Ngọc cười duyên. Lưu Độ trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mà phía dưới, một cái không có đầu thân thể, cổ dòng máu như cột. Đó là chính mình thân thể. A, tại sao? Lưu Độ tê cả da đầu, mang theo đầy ngập nghi vấn, tầm mắt đống nhiên mơ hồ, trước mắt một vùng tăm tối. Lưu Độ tốt. Cùng lúc đó, lượng lớn đao phủ thủ tuôn ra, đem còn đang khiếp sợ bên trong Lưu Độ chi tử cùng với đi theo hộ vệ toàn bộ chém giết. Chu Du lập tức để sĩ tốt mặc vào Lưu Độ thân vệ áo giáp, lại lược thi tiểu kế, tập kích dưới, ung dung kiếm lời mở linh lăng quận cổng lớn. Đáng nhắc tới chính là Kinh Nam bốn quận, Kinh Châu Trường Giang phía Bắc bốn quận, Trường Sa, Quế Dương, Vũ Lăng, Linh Lăng bốn quận, ở Đông Hán trung kỳ sau đó, nhân khẩu kịch liệt giảm bớt. Cảnh nội lại nhiều dị tộc làm loạn. Lại gặp Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu, đem châu trị từ bờ Trường Giang trên Giang Lăng, rời đến Tương Dương, nhân khẩu lại lần nữa nhanh chóng cắt giảm. Trong lịch sử, trận chiến Xích Bích sau, Tôn Lưu liên quân bên trong, Lưu bị thừa dịp Chu Du cùng Tào Tháo huyết chiến Nam quận lúc, xuất hơn vạn binh mã lén lút đi lấy rơi xuống Kinh Nam bốn quận, bốn cái quận ngược lại, mới biết dùng người khẩu 14 vạn hộ, 60 vạn người. Này bốn cái quận tuy địa vực bao la, nhưng thuộc vô bổ, mặc kệ ai tới đều sẽ nằm phẳng trực tiếp đầu hàng loại kia. Linh Lăng quận cổng lớn mở rộng, quận trưởng lại bị giết, rắn mất đầu. Hình Đạo Vinh thấy tình thế không đúng, gió lớn lôi tử, chạy mất dép. Tôn Quyền đại quân ở Chu Du thống lĩnh dưới, không gì cả nổi, nhanh chóng chiếm lĩnh Linh Lăng quận toàn cảnh. Qua loa tính toán, biết dùng người khẩu 20 vạn. Tin tức rất nhanh truyền đến Tương Dương. Kinh Châu Châu Mục bên trong phủ, Nghiêm Nhan, Lưu Trương đại tướng, Dương Ngang, Trương Lỗ đại tướng, Thái Mạo, Khoái Biệt, Tào Tháo mọi người tụ hội một đường, đang thương lượng bắc phạt Trần Nặc An bài chiến lược. Vì sao phải tụ hội Kinh Châu? Kinh Châu vì thiên hạ vùng giao tranh, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Từ đây thứ phía Nam liên minh liền có thể nhìn ra. Bây giờ muốn thảo phạt Trần Nặc, Hán Trung Trương Lỗ bị Tần Lĩnh cản trở, bắc phạt phải đi nguy hiểm thuộc đạo. Mà sau khi đi ra đây, đối mặt là người ở thưa thớt, vùng đất bằng phẳng Lương Châu hoặc là Quan Trung, lương thảo tiếp tế liền rất khó khăn. Ngoài ra, phải biết Trần Nặc vẫn là nổi danh thiết kỵ nhiều, những này phía Nam chư hầu có thể không cái gì kỵ binh. Chạy đến chỗ đó, cho dù 10 vạn đại quân, đều có thể bị một vạn thiết kỵ chơi xoay quanh. Nếu như Trần Nặc lại chơi cái vườn không nhà trống, cái kia càng luống cuống. Mà Hán Trung tự Thượng Dung ra, lấy Nam Dương đây. Thượng Dung dễ thủ khó công, nhưng cùng với cách một cái Giang Nam Dương giao giới tương tự cũng là nơi hiểm yếu. Ích Châu càng không cần nói rồi, muốn bắc phạt, chỉ có thể mượn đường Kinh Châu, tự Bạch Đế thành ra, quá Di Lăng, Giang Lăng lên phía bắc. Mà Kinh Châu đây, tấn công Trần Nặc, ngoại trừ đánh Giang Đông Sài Tang ở ngoài, chính là tấn công nghe nhiều nên thuộc phản thành. Không sai, chính là Quan Vũ nước ngập bảy quân, uy trấn Hoa Hạ tấn công phản thành. So ra, nơi đây đơn giản nhất. Lúc này Tào Tháo chính đang ngón tay dư đồ, sục sôi trần tử, tứ tán tấn công, không bằng tập trung binh lực công một trong số đó điểm. Trần Nặc lúc này chính tập trung binh lực mưu toan công phá Ký Châu, chúng ta cũng có thể nói theo, tập trung vào toàn bộ binh lực, đánh mạnh phản thành. Lúc này, chính trực tồn vong chi thu, như Trần Nặc nhất thống phương Bắc, cái kia chúng ta liền như đợi làm thịt cứu con. Không chỉ có chúng ta sẽ trở thành tù nhân, con của chúng ta, bà nương đều sẽ trở thành hắn đồ chơi. Nhất định phải vây Ngụy cứu Triệu, khiến cho Trần Nặc chia binh hồi biên, vừa mới có thể phá giải này cục. Nói, Tào Tháo dừng một chút, mạnh mẽ nắm chặt quyền, âm thanh trầm thấp lên, rất có dâng trào mà tư tính, chư vị, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, đoàn kết tất cả sức mạnh, dùng thân thể máu thịt, bất kể bất cứ giá nào, dù cho toàn quân bị diệt, cũng nhất định phải đem Trần Nặc lôi trở về. Phải biết, hắn như từ bỏ lần này trăm vạn đại quân bắc phạt Ký Châu, để hắn lần này không thu hoạch được gì. Hắn đại quân người ăn mã tước mấy tháng, tiêu hao lương thảo hàng trăm triệu. Cho dù hắn đại hạ cảnh nội trên trời rất lương thảo, cũng chỉ ít cần 2 năm, hắn mới có thể lấy lại sức được. Nói xong, Tào Tháo nâng cánh tay hô to, đoàn kết. Không thể là Tào Tháo, hắn diễn thuyết để mọi người nhiệt huyết sôi trào, dồn dập đánh máu gà giống như đứng lên tương tự nâng cánh tay hô to, đoàn kết. Được, quân tâm có thể dùng, trận chiến này tất thắng. Tào Tháo nhếch miệng nở nụ cười, chư vị lần này đều dẫn theo bao nhiêu binh mã? Ta Hán Trung lần này xuất binh 4 vạn, chính đang trên đường. Dương Ngang nói, biết vậy nên hổ thẹn, tiếp tục nói, bản tướng sẽ cùng Trương Thiên Sư cầu viện, coi như quỷ xuống cầu, cũng tất để chúa công lại chiêu 3 vạn viện quân lại đây. Được, Ích Châu đây. Nghiêm Nhan lời ít mà ý nhiều, 8 vạn đại quân đã đến Bạch Đế thành, bản tướng lại cầu viện 6 vạn. Được. Tào Tháo đại hỉ, lớn như vậy quân 21 vạn, Kinh Châu còn có thể xuất chiến binh 14 vạn. 35 vạn người à, đối mặt không kiên cố phản thành cái kia 4 vạn binh mã, chính là nắm đầu ba, cũng định có thể đem Nam Dương đem phá ra. Tất thắng, tất thắng. Mọi người đồng thanh hô to, sĩ khí như hồng. Đang lúc này, báo, hai họa. Một tướng kinh hoàng nhảy vào đại điện, hướng ngồi ở chủ vị vớt dâu cười to Lưu Biểu, nói, hai họa, chúa công, Tôn Quyền trá chết, Linh Lăng quận làm mất đi. Cái gì? Cái này không thể nào. Lưu Biểu con người đều sắp trừng đi ra, nhưng rất nhanh, bị phái ra đi phúng viếng Lưu Kỳ cũng mặt mày xám xịt chạy về, xác nhận tin tức này. Bọn chuột nhắt. Thảo nên mã, lại lừa gạt lại đánh lén. Ơ bức, sinh con không mắt cầu vật, không biết xấu hổ. Lưu Biểu tức giận, đột nhiên hô hấp một xóa, trận mắt khinh bỉ, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Thái Mạo, Khoái Việt liếc nhìn nhau, vội vàng tiến lên đập mặt, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lay động Lưu Biểu, vội vàng đem Lưu Biểu tỉnh lại. Không làm như vậy không được, a không nói Kinh Nam bốn quận phòng ngự bằng được, nhất định phải nhanh chóng phái binh trợ giúp, còn có nhất định phải biết rõ, này Tôn Quyền là ngã về Trần Nặc, vẫn là chính mình lòng tham muốn mở rộng cương vực mới đánh lén. Điều này rất trọng yếu. Này then chốt đến muốn ra bao nhiêu binh, là cùng hắn hiện tại đánh nhau chết sống, vẫn là vì đại cục phòng thủ. Đúng, bọn họ hay là muốn xem đại cục. Tôn Quyền sở hữu giao châu bốn quận, tuy rằng cằn cỗi, nhưng mà bốn vạn binh vẫn là cầm được ra. Điều này cần Lưu Biểu hắn tới làm chủ, mà không thể bị dở dang. Đùng, đùng, đùng. Không lâu, Lưu Biểu xa xôi tỉnh lại, luôn luôn chú trọng hàm dưỡng hắn, ngay lập tức thân thiết thăm hỏi lại Tôn Quyền toàn ra. Lập tức, khiến nói, nhanh. Văn Xính, Hoắc Tuấn ở đâu? Tốc lĩnh bốn vạn tinh binh, xuôi Nam Kinh Nam bốn quận. Không nhượng chút nào. Một bên Tào Tháo nghe vậy, thống khổ nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái, hắn biết, lần này liên minh lại không rồi. Ích Châu, hắn chung là đến liên minh, không phải là đến giúp ngươi bình định, hơn nữa, ra việc này, nhiều như vậy binh mã ở Lưu Biểu cảnh nội, nó cũng không dám để cho người khác hỗ trợ. Quả nhiên, mới vừa hứng thú bừng bừng mọi người nghe nói lời ấy, lại thấy Lưu Biểu cái kia hoài nghi, phòng bị ánh mắt, cũng không tự chốt đục nhã, nói câu ngày khác lại bàn sau, dồn dập cáo từ rời đi. Từ đó phía Nam liên quân liền như vậy mắc cạn. Phía Nam nguy cơ bị Trần Nặc không ra một binh một tốt, chỉ một phong tin xúi dục lại Tôn Quyền, liền ung dung phá giải. Tào Tháo không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh đi ra Châu Mục phủ, mới vừa bước ra Châu Mục phủ một khắc đó, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi gầm hết lên, "Này Tôn Quyền không phải ta sinh, nếu như ta sinh, ta không phải bóp chết, mạnh mẽ bóp chết tiểu tử túi này. Cơ hội thật tốt, hủy hoại trong một ngày, tức chết ta rồi. Chúa công, nếu không chúng ta cũng tìm cái địa bàn phát triển đi, an nhờ ở đậu tổng không phải biện pháp a." Hứa Trừ trọng thương chưa lành, sắc mặt còn có chút trắng bệnh. "Không kịp." Tào Tháo lắc đầu, than thở, "Tôn Quyền tiểu nhi, tầm nhìn hạn hẹp, hắn căn bản không biết Trần Nặc, hắn nắm nhiều hơn nữa lãnh địa thì lại làm sao? Viên Thiệu hiện tại còn sở hữu thiên hạ giàu nhất ký châu đây, còn chưa là bất cứ lúc nào bị một làn sóng quét ngang, ngồi đợi diệt vong sao? Cái kia chúa công, chúng ta nên làm gì? Liên ở tại Tương Dương, nhất định phải tìm cơ hội phá Trần Nặc thần thoại bất bại, chỉ cần thất bại một trong số đó thứ, thịt đều ở trong nồi, sớm lấy muộn lấy đều giống nhau. Mà nếu không thể tỏa nó nhuệ khí, đánh to lớn hơn nữa địa bàn, cũng có điều lâu đài trên không. Ngồi chờ chết thôi." Nói, hắn nhìn phía Châu Mục phủ cái khác Thái Ngọc phủ đệ, nhỉ non tự nói, "Ta còn Hoàng Ngọc Nhi trong lòng hứa hẹn quá, vậy có hướng một ngày đây. Chúa công coi trọng ai, ta giúp ngươi đoạt tới." Hứa Trừ theo Tào Tháo ánh mắt nhìn, trừng mắt lên. "Này ân nhân cứu mạng cũng không thể cướp a," hắn bận bịu sửa lời nói, "Chúa công, phía trước có câu lan, ta mời khách, đi thôi." Mà lúc này giờ khắc này, Tào Tháo đối diện bên trong tòa phủ đệ. Thái Ngọc nhìn ngày gần đây đến Thái gia thương hội sổ cái, đột nhiên che miệng khanh khách cười không ngừng, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, áo choàng trượt đi, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, "Này Trần Nặc, thật là xấu. Hắn đây là ở ghi nhớ người ta màu mỡ ruộng màu mỡ đây, vừa vặn buồn tiểu thư cũng dám hứng thú, mà đi gặp hắn một hồi." "Tiểu thư, có thể hay không lầm, đại hạ thương hội chỉ là hỏi chúng ta phá giá mua sắm lương thảo, cũng không hướng về ta mua đất à, đều là chút bình thường thương mại hợp tác, ít gì thường à. Trực tiếp đi, có thể hay không quá đường đột. Hạ vương không phải là muốn gặp liền có thể thấy, chúng ta tùy tiện đi đến, sợ diện đều thấy không được, một chuyến tay không à." Tiểu nha hoàn một mặt tỉnh tỉnh. Chương 330. Thái Ngọc vào hạ cảnh, Trần Nặc vững như lão cẩu. Chương 330. Thái Ngọc vào hạ cảnh, Trần Nặc vững như lão cẩu. Trần Nặc lần này ra hai sách ổn phía Nam. Một sách vì là xúi dục Tôn Quyền phá hoại liên minh. Tôn Quyền không có phụ lòng mọi người nhìn, trước sau như một ổn định phát huy, đem liên minh rào thành một nồi cháo, mắt thấy phía Nam chư hầu lại liên hợp đồng thời xa xa khó đợi. Theo, ấn Trần Nặc kế hoạch, liên lạc Thái Ngọc đường dây này, này khác một cái kế sách liền không cần lại tiếp tục tiến hành. Dù sao, đối với ổn định phía Nam mà nói, Thái Ngọc Nhi đối với xuôi Nam công chiếm Kinh Châu trọng yếu hơn mà. Kế không ở nhiều, ở tinh. Nóng đội, tối kỵ vậy. Cho tới này sớm sắp xếp đại hạ thương hội cùng Thái gia cửa hàng dưới đơn đặt hàng, tung cảnh ô lưu, mưa bụi mà thôi. Hắn cũng không để ý có điều tiện tay mà làm mà thôi. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Thái Ngọc cũng lao thẳng đến ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Có lúc mỹ nữ đối với ngươi không ưa lúc, cho dù ngươi lại liếm, lại nói rõ quyến rũ, nàng cũng sẽ giả vờ làm như không thấy. Mà như khi nàng đối với ngươi thú bị lúc, một cái rất nhỏ bé cử động, nàng đều có thể suy nghĩ nhiều, sẽ chủ động tới gần. Kỳ thực, cũng không coi là nhiều muốn đi, Thái Ngọc phân tích cũng rất có đạo lý, hơn nữa cái này cũng là sự thực. Thái Ngọc nghe nói tiểu nha hoàn lời ấy, nở nụ cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sóng lớn nhấp đô, miệng nhỏ làm nổi lên quyến rũ độ cong, ít dị thường. "Ta cho ngươi biết, nay Trần Nặc dị thường lớn hơn. Hắn trăm vạn đại quân háo lương phong phú, người ta điền lại phì, đối với hắn cũng là như mối bỏ biển, hơn nữa, hắn bác phạt đại quân ở bắc, tới hỏi cách xa ở phía nam ta Thái gia mua lương, cái này chẳng lẽ không phải dị thường? Ngươi xem, đây là chúng ta Thái gia hướng về đại hạ cảnh nội một ít tiểu cửa hàng tư mua lương thảo ghi chép, hắn đại hạ cảnh nội còn ở cho chúng ta buôn lậu lương, hắn hạ vương muốn mua những này lương còn chưa dễ dàng. Hắn cảnh nội căn bản không thiếu lương, hắn chính là muốn làm ta." Tiểu nha hoàn nghe Thái Ngọc giải thích, gà con mổ thóc giống như không ngừng gật đầu, nhưng nghe đến cuối cùng, nàng lại là sững sờ, "Tiểu thư, chuyện này làm sao lại nhảy đến làm ngươi nha, này cái nào đến cái nào à?" Nữ nhân trực giác, "Ngươi không hiểu." Thái Ngọc tay trắng với nhẹ. Tiểu nha hoàn bĩu môi, "Ta không hiểu. Ta thành tựu nha hoàn, tiểu thư ngươi mua vui, ta nhưng là cũng phải. Ta liền không phải nữ nhân, sẽ không có trực giác. Có điều, hạ vương mà, như cái kia kiếm bộ rồi." một chuyến tay không cũng đáng. Tiểu nha hoàn phấn thiệt liếm môi, nghiêm nghị gật đầu, tiểu thư ngài nói quá đúng rồi. Vậy ta đi giúp ngài thu thập hành lý. Nha, đúng rồi, có muốn hay không cùng Châu Mục đại nhân nói dưới? Không cần cùng hắn nói, ta cùng hắn cũng không quan hệ, lưu tin một phong liền rất cho hắn mặt mũi. Thái Ngọc vung tụ đứng lên, nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, chúng ta là đi nói chuyện làm ăn, nhất định phải bảo vệ tốt điểm mấu chốt, quản thật miệng mình, đúng mực ta đi nắm, đừng cho ta mất mặt, bằng không, ta cho dù lại yêu thích, cũng sẽ cắt đầu lưỡi ngươi. Vâng vâng vâng. Tiểu nha hoàn gật đầu lui ra. Không lâu, một chiếc xe ngựa tự phủ đệ lặng yên đi ra, ra khỏi thành sau hộ vệ càng tụ càng nhiều, mục tiêu nhắm thẳng vào Tịnh Châu. Một ngày sau, Tịnh Châu, Tấn Dương vùng ngoại ô Trần Nặc Chính đang mang theo chúng thê thiếp ra ngoài săn bắn. Cuối tháng năm bầu trời trong xanh, phóng ngựa bay nhanh ở trên vùng bình nguyên, gió ấm gào thét, biết vậy nên lòng dạ trống trải. Một phen săn thú, thật là sung sướng. Trần Nặc giục ngựa đến một nơi tiểu pha dưới mã hưu tức, điêu thuyền theo sát mà đến, ta nằm ở Trần Nặc trên đùi, khép mắt chợp mắt. Tắm nắng, ngọc mềm trong ngực, nhã hương lượn lờ, nhìn phía dưới chúng mỹ nô đùa đùa giỡn, rất là nhàn nhã. Tuy hiện tại Bắc phạt trong lúc, lại chiếm lĩnh Hà Sáo, Tịnh Châu, lại khống chế đại hạ to lớn cương vực, sạp hàng phô đến mức rất lớn, nhìn như muốn bận bịu xoay quanh. Kỳ thực hắn là thật sự không chuyện gì làm. Chị chính nói đến đầu chính là dùng người. Mà dùng người, mặc kệ năng lực cường phủ, quan trọng nhất chính là cái gì? Là trung thành. Dưới trướng hắn tất cả đều là trung thành chi thần, năng lực cũng là sàng lọc đương đại hàng đầu, hắn dùng người tốt, liền được rồi. Mỗi ngày nào có nhiều như vậy việc trọng yếu, cần hắn đến quyết đoán, đến con dấu. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất là thoải mái. Mỗi ngày tận tình với sơn thủy trong lúc đó, lưu luyến với bên trong cung điện, thỉnh thoảng đi ra đạp đạp thành, ăn ngon, uống say, chơi cũng là tốt nhất, này thần tiên thắng ngày ai cho dù nhất thống thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được cũng không việc gì làm. Đều nói làm hoàng đế mệt, chấm làm một điểm đều không cảm thấy đến mệt ta. Trần Nặc chậm rãi xoay người. Đang lúc này, một con bồ câu đưa thư bay nhảy tin tức ở đầu vai. Trần Nặc mở ra thư giấy, chân mày cau lại, đem thư giấy một cái nắm chặt, từ trong lồng ngực móc ra thiên hạ dư đồ nghiên cứu lên. Ánh mắt trực tiếp tìm đến phía nam. Phía nam chủ yếu chính là kinh, ít hai châu, này hai châu khu vực, tụ tập bao nhiêu người? Lưu Biểu, Cao Tháo, Tôn Quyền, Trương Lỗ, Lưu Trương này năm cái có giá tâm, đúng rồi còn có cái Miêu ở Thượng Dung Lưu Bị, vậy thì 6 cá nhân. Nhiều sư ít đến, chính bọn hắn đều cấp có đến đây, ngươi lửa ta gạt, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Cho tới phía nam chiến đấu xem thủy quân. Chính hắn chính là Giang Đông lập nghiệp, thiên hạ thủy quân tinh nhuệ đều ở hắn bên này. Hơn nữa vùng núi chiến, hắn còn có Vô Đương Phi quân cùng với Đan Dương binh. Nhưng xa trường chinh chiến, bành trướng là nhất tối kỵ. Nhất định phải cẩn thận nữa. Cần cẩn thận mưu tính một phen. Nhưng Trần Nặc gặp chính mình mưu tính sao? Đương nhiên sẽ không. Dưới trường hắn quét ra, Giả Hủ, Từ Thứ, Lô Túc, Tuân Du, Khí Chí Tài, Gia Cát Lượng, Lục Tốn, Lương Ngông, Lý Nho mọi người, căn bản không cần hắn đến mưu tính. Vẫn là câu nói kia, đại gia thương lượng hoàn tất, toàn phiếu thông qua sau, hắn lại phụ trách đánh nhịp định án. Nghĩ, Trần Nặc quan sát lại bản đồ, móc ra bút, ở dư đồ trên, đem trong lịch sử phát sinh hạ khẩu, Xích Bích, Giang Lăng chiến dịch, hắn nhớ tới trọng yếu điểm, tinh giản nói tóm tắt viết đến. Cuốn lên bản đồ trước, hắn dừng một chút, lại đem Quan Vũ ở phản thành nước ngập bảy quân chiến dịch cũng viết lên đi. Viết xong, đưa tới điểm bi, giao ra nhiệm vụ, để chúng mưu thần đến mưu tính, xong việc. Này rồi ạ, nếu có thể bại, cho dù là Tú Nhi triệu hoán thiên thạch, sợ cũng không làm được. Thực sự là vững như lão cẩu. Nghĩ, Trần Nặc biểu hiện sung sướng. Lúc này, trong lòng Điêu Thuyền mở con mắt như đá quý, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, phu quân, phải xuất chinh. Trần Nặc gật đầu nhíu mày nhìn về phía Điêu Thuyền. Phía nam ổn định, đón lấy đương nhiên chính là tập trung chủ lực quét ngang phương bắc, Điêu Thuyền biết rất bình thường. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, mấy ngày nay Điêu Thuyền làm sao trở nên không quá hoạt bát. Nói như thế nào đây, có chút bảo thủ. Hơn nữa ngày hôm nay nàng cũng không xuống bồi tiếp tỷ bội nô đùa, yên tĩnh bồi tiếp chính mình. Có điểm không đúng. Điêu Thuyền ngồi thẳng người, đông nhiên hướng Trần Nặc mở hai tay ra, quyến rũ nở nụ cười, cha ôm một cái. Cái gì? Trần Nặc sững sờ, kinh ngạc trừng mắt. Điêu Thuyền cười khúc khích, ta mang thai. Làm sao? Không ôm một cái ngươi bảo bảo hả? Ta đi, lần sau lời muốn nói toàn. Trần Nặc nâng lên cánh tay, đem Điêu Thuyền ôm ngồi ở chân của mình trên, khẽ vuốt nàng cái bụng nói, bao lâu? Thiết, này hai tháng ngài một ngày không bỏ qua cho ta, ngươi cũng không phát hiện sao? Nguyên sự hai tháng không tới rồi. Điêu Thuyền đoán trách địa trận mắt khinh bỉ, tiếp theo lại hít khẩu mùi hương. Được toại nguyện, không nên cao hứng, thở dài cái gì a? Phu quân ngài xuất trình, thiếp thân không tốt theo, khủng đường xá sốc này, làm bị thương bảo bảo nha. Ta cho rằng có gì to tác, không muốn về Lạc Dương lời nói, vì phu cho ngươi biểu diễn cái hai tháng định nghiệp thành, đến lúc đó, ngươi trực tiếp qua quá hành, vào ở nghiệp thành Châu Mục phủ liền có thể. Ừm. Điêu Thuyền ánh mắt né qua một tia kinh hỉ, chăm chú vòng lấy Trần Nặc, đem mặt kề sát ở đối phương cổ sau, phu quân quân tình quan trọng, chúng ta về nhà đi. Với bạn, ta cũng đói bụng. Chương 331. 550.000 kỵ lâm Vũ Châu, Công Tôn Toàn Trúc kinh ngăn trở. Chương 331, 550.000 kỵ lâm Vũ Châu, Công Tôn Toàn Trúc kinh ngăn trở. Ôm lấy Điêu Thuyền, triệu tập đại quân, dùng ngựa hồi phủ, bồi Điêu Thuyền ăn cơm tâm sự, từ mặt trời lặn đến bình minh. Mà một đêm qua đi, đại quân cũng chuẩn bị xong xuôi, chúng tướng sĩ mặc giáp cưỡi ngựa, thủ thế chờ đợi. Không sai, tất cả đều là kỵ binh. Lần này Bắc phạt không chỉ có Ký Châu, Trần Nặc mục tiêu, bắc đến biển lớn, tây đến Tây Bực, đông chí Đại Tiên Ti Sơn, nam đến Hoàng Hà phía bắc, toàn bộ nhét vào bản đồ. Vẫn là như cuốn lại Hà Sáo, vây giết hung nô như thế, lần này hắn bày xuống một cái càng to lớn hơn đúng. Hắn một tháng trước liền sớm khiến Ngụy Duyên xuất 6 vạn Tây Lương thiết kỵ, định cư Tây Bực, ngăn chặn quân địch Tây trốn con đường. Tây Bực chính là một cái to lớn lưu vực, 36 quốc phân bố ở lưu vực bốn phía. Mà lưu vực trung ương chính là tuyệt địa, khu không người, có mà chỉ có lưu vực Nam Bắc, cũng chính là Nam Bắc con đường tơ lụa có thể khiến đại quân thông hành, có 6 vạn thiết kỵ liền là đủ. Đến Vũ Hán Hải phía Bắc, so với đại quân càng kinh khủng, đó là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, không có tài nguyên, không cách nào cung cấp quá nhiều nhân khẩu tồn tại, một vạn người đi, có thể sống vừa thành, một thành thế là tốt rồi. Này vòng vây chắc chắn sẽ không cùng diện hung nô như thế không hề kẽ hở, nhưng cũng không trọng yếu, vốn là tiện tay mà làm. Sau đó còn có quân viễn chinh. Lúc này, 44 vạn thiết kỵ, 11 vạn chiến hồn kỵ, tổng cộng 550.000 thiết kỵ, một người song kỵ, liệt trận song xuôi. Chia ra làm 120.000 quan trung thiết kỵ, 20 vạn cương kỵ, 120.000 tây lương thiết kỵ, 83.000 chiến hồn thiết kỵ, 12.000 lương tử quân thiết kỵ, 5.000 huyền giáp thiết kỵ, 5.000 bạch mã nghĩa tổng, 2.100 kỵ hãm trận doanh, 2.550 chiến hồn thân vệ. Tướng lĩnh có Trương Liêu, Cao Thuận, Hoàng Trung, Nhạc Tiến, Trương Tú, Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ, Ma Siêu, Từ Vinh, Bàng Đức, Hoa Hùng, Mê Đường, Triệt Lý Cát, Điền Vi, Đồng Nguyên, Vương Việt, Ngưu Sĩ, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lựa, chân chính dũng tướng như mây. Lần này đại chiến bản dự đoán đại quân nghỉ ngơi một tháng, cuối cùng vì là chờ ổn định phía nam, còn nhiều chờ đợi nửa tháng. Tự Hung Nô thu được 100 vạn dây bò, triệu tập lương thảo, đã sớm sớm vận đến nhạn môn. Trần Nặc vượt thiểm điện bạch long câu như tia chớp bay nhanh mà tới, hắn cũng không dừng lại mã tốc, trực tiếp giơ roi hét một tiếng, xuất phát. Tất thắng. 550.000 kỵ cùng kêu lên hét một tiếng, lục tục rục ngựa giơ roi, theo sát phía sau. Mà cùng lúc đó, Cam Linh xuất lĩnh 4 vạn thủy sư, không được dấu vết tự Liêu Đông vùng duyên hải, dưỡng buồn rút đi, hạm đội nhắm thẳng vào Ký Châu vực hải. Duyện Châu Bạch Mã Độ, Triệu Vân cũng hạ lệnh 300.000 đại quân bắt đầu mỗi ngày thao luyện, tiếng quát rung trời, thủ thế chờ đợi. Hà Nội từ Hoàng Lĩnh 7 vạn đại quân cũng bắt đầu nhổ trại, hướng về Ký Châu đi đến. Thái Hành Sơn nơi sâu xa, vô số binh mã cũng trong bóng tối phun trào, chờ đợi Trần Nặc hiệu lệnh, bất cứ lúc nào lượm kiếm, đưa ra một đòn chí mạng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Địa Long ở bên mình, cuốn lên bụi mù che trời. 550.000 kỵ đại quân lên phía bắc, như mãnh liệt làn sóng giống như, xuyên biệt Tịnh Châu các thành, ra nhạn môn quan sau, lại vội vàng vô số dây bỏ, thổ lương thảo, quân tiên phong xoay một cái, dọc theo âm sơn đông tiến vào. 10 ngày sau, Tiên Sơn liền thấy ở xa xa. Vũ Châu từ xưa chính là phòng ngự phương Bắc dân tộc du mục một đạo trọng yếu bình phong, chiến lược yếu điểm. Minh Đại càng là lập thủ đô ở đây. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa cắt. Điều này cũng không phải thuận miệng nói lung tung, dựa vào Yên Sơn phòng ngự cùng trưởng thành, càng có đệ nhất thiên hạ hùng quan cư dung quan trở nhiều chỗ trưởng thành nơi hiểm yếu cứ điểm. Đầy đủ để nơi đây trở nên cứng rắn không thể phá bỡ. Đầy đủ có niềm tin hô lên câu nói này. Nhưng Trần Nặc vì sao còn lựa chọn tự Vũ Châu xôi Nam đây? Chính là ở cuối thời nhà Hán lúc, nơi đây có một nơi to lớn cái hở, vậy thì là đại quận Mã Thành đoàn trưởng thành. Thành trì lại kiên cố, cũng cần dùng lượng lớn tài chính giữ gìn. Hơn 100 năm đến, Tiên Ti tự Mã Thành xâm lấn hơn 10 lần, 5 lần quy mô lớn xâm lấn thành công, không ngừng xuyên nhét xâm lược biên giới, làm cho nơi đây phá lại tu, phòng ngự hệ thống từ lâu không lớn bằng lúc trước. Lại quá 2 ngày, Trần Nặc xuất quân binh lâm Mã Thành qua dưới. Mây đen ép thành, gót sắt đạp địa, tinh kỳ như rừng, áo giáp tung tùm, khí thế ngập trời. Công Tôn Toản, Đạp Đốn, Lâu Bang, Hô Chủ tuyển trở Tiên Ti, Ô Hoàn thủ lĩnh nhanh chóng đi tới đầu tường. Trong mắt mọi người kinh ý làm sao đều không giấu được, tê. Vô biên vô hạn, này đến không hết thiết kỵ, xa xa, cũng giống như ở Đạp Vân mà đi. Đại Hán thiết kỵ, so với chúng ta Tiên Ti, Ô Hoàn gộp lại còn nhiều. Thành tựu các ngươi trong miệng dị tộc, lớn như vậy, nhiều như vậy tàu điện ngầm kỵ, lao tử ta đều vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn đây con bà nó còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Công Tôn tướng quân, chuyện này chúng ta chịu nổi sao? Mọi người khiếp sợ sau, dồn dập chuyển hướng Công Tôn Toản. Không chịu nổi, cũng phải ngạnh đỉnh. Công Tôn Toản người lời hung ác không nhiều, thử nói, bọn ngươi cũng nhìn thấy, Hung Nô Thảo Nguyên đã lại không nam nhi, Trần Nặc đối với dị tộc thái độ không cần nói cũng biết, các ngươi nếu như cũng muốn bộ Hung Nô góp chân, cứ việc đi được rồi. Chúng thủ lĩnh nghĩ Hung Nô thảm trạng, sống lưng một trận phát lạnh, run giọng cương cười, chúng ta cũng đỉnh, toàn lực đỉnh. Các ngươi vẫn không tính là ngu xuẩn về đến nhà. Công Tôn Toản trầm giọng nói, ta Công Tôn Bá Khuê đã xem vợ con già trẻ, toàn bộ mang ở đây thành, làm tốt tử thủ thành trì chuẩn bị, thành như phá, ta tự dẫn hỏa tự thiêu. Nói, hắn mắt hổ nhắm lại, quanh thân sát khí dâng trào, từ thô tục ta nói ở trước mặt, chư vị nếu nguyện lưu lại cùng ta cộng thủ thành này, ta ra lệnh đạt, khiếp chiến không tiến vào người, ta tự tay chém xuống ngươi đầu, bất kể bất cứ giá nào chém. Cho các ngươi thêm một cơ hội, muốn đi, ta tuyệt không ngăn trở, bọn ngươi tự đi. Này, này, chuyện này. Chúng dị tộc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng hối hận không thôi. Con bà nó, đại hán mọi người là người điên, người điên. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Quảng, Đậu Hiến, đương đại lại là Trần Nặc, Công Tôn Toản, người hán này mỗi một đời đều muốn ra mấy cái người điên, chúng ta con mẹ nó tại sao muốn nhạ những này người điên? Ma quỷ a ma quỷ, chúng ta muốn chính là hòa bình a. Trả lời ta. Công Tôn Toản lại uống. Hô Chủ Tuyển run run một cái, ta lưu lại. Nói, hắn nhìn về phía mọi người, thanh xé lực kiệt nói, nơi đây tốt xấu còn có thành trì, các ngươi muốn đi trên thảo nguyên cùng Trần Nặc tập đâm lê đao, vậy thì trở về đi thôi. Các ngươi chạy, thảo nguyên lại lớn như vậy, có thể chạy không thoát, không có thảo nguyên đều phải chết, cũng phải giống như ta bị diệt tộc. Mọi người thấy Hồ Chủ Tuyển trong lòng tổn thức, cũng càng thêm quyết định, đồng quát lên, tử chiến. Tử chiến. Thiện. Công Tôn Toàn gật đầu, tiện đà cười to nói, chư vị cũng chớ hoảng, Trần Nặc lựa chọn nhiều như vậy đại quân tự mình hàng phòng thủ quá, thử. Nói mơ giữa ban ngày. Binh Pháp nói, bách lâu không công. Cũng không dối gạt chư vị, thế nhân đều cho rằng ta Công Tôn Toàn tối thiện giết hổ, nhất là giỏi về tấn công. Sai rồi. Bọn họ đều sai rồi. Thế nhân đều nhìn lầm ta Công Tôn Toàn. Ta tối thiện không phải công kích, mà là phòng thủ. Là xây thành Bắc Kinh. Xây một tòa vĩnh viễn không bị công phá pháo đài. T. Mọi người cả kinh, đồng thời, bọn họ nhìn quanh con ngựa này thành tường thành, cả kinh nói, chẳng trách à, chẳng trách. Ta nói làm sao ngày hôm nay xem thành trì này hoàn toàn biến dạng đây. Đúng vậy, mới vừa quang khiếp sợ Trần Nặc đi tới, chưa kịp xem, lợi hại, lợi hại. Con ngựa này thành mới 2 tháng không thấy, liền cảm giác cũng không so với Nhạn Môn Quan kém quá nhiều rồi à. Được rồi. Công Tôn Toàn giận dữ, đừng con mẹ nó khen tặng, con ngựa này thành tổn hại 100 năm, lại tu cũng là như vậy. Nhưng, cũng không muộn. Tuyệt đối có thể ngăn cản Trần Nặc nửa năm. Trong lúc này, chư bị phái đại quân đóng giữ, những người còn lại toàn bộ trồng thổ Đốc Kinh, bản hầu cũng sẽ mộ binh bách tính đồng thời tu, trước tiên kiến trước hơn 100 kinh, liền thành một vùng, lại nói kiên cố không mượn. Ha ha, được, được. Mọi người bị mắng không những không giận mà còn lấy làm mừng, vô cùng phấn khởi, vỗ tay tán thưởng. Đang lúc này, xa xa vũ khí vang lên, trung ương đại quân tự bên trong mà mở, một ngựa rụt ngựa mà ra, chính là Trần Nặc. Đầu tường trên thoáng chốc yên tĩnh không hề có một tiếng động. Công Tôn Toàn theo ngẩng đầu, ánh mắt cùng Trần Nặc trên không trung gặp gỡ. Đối diện chốc lát, hắn rút kiếm len ken hét một tiếng, "Trần Nặc, có loại phóng ngựa lại đây. Nếu có thể phá ta thành, ta Công Tôn Toàn lập tức tự tuyệt ở đây."